Lý Tĩnh thi lễ, không chút hoang mang nói, bởi vì cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, ti chức xế chiều hôm nay vừa cẩn thận vặn hỏi bị bắt quyền văn thọ, lại thẩm tin đi một tí cao ly binh sĩ, ti chức đã đại khái hiểu được Bình Nhưỡng trong thành tình huống, đối với cái này, ti chức trong lòng có một cái bước đầu tác chiến nghi cách. Lai Hộ Nhi bỗng cảm thấy phân chấn, tham quân mời nói, ta nguyện rửa thai lắng nghe. Lý Tĩnh ngữ tốc rất chậm, tỏ vẻ hắn đã trải qua nghị sâu tính kỹ, mỗi một chi tiết nhỏ đều đã tiến hành cân nhắc. Quyền văn thọ nói, Bình Nhưỡng trong thành có thể dùng binh lực là 53.000 người, đây là đang dịch binh lực, nhưng ti chức lại hỏi thăm Bình Nhưỡng thành vũ khí tồn kho tình huống, theo như tính toán có 8 đến 10 vạn bộ đồ nhiều, hơn nữa theo 3 năm trước đây bắt đầu, Cao Ly đến phổ biến toàn dân giai binh kế hoạch, sở hữu 16 tuổi đã ngoài nam tử đều tham gia huấn luyện quân sự, cho nên tại thời khắc nguy cơ, bọn hắn ít nhất có thể nhanh chóng cử động nữa viên 8 vạn binh. Lực đầu nhập chiến đấu, địch nhân của chúng ta sẽ không dừng lại 5 vạn quân đội, mà là 13 vạn nhiều. Lai Hộ Nhi yên lặng gật đầu, điểm này hắn cũng ẩn ẩn nghĩ tới, thì không có như Lý Tĩnh thấy như vậy thấu triệt, hắn thở dài, tham quân mời nói tiếp. Lý Tĩnh lại nói, ti chức nói một câu không quá cung kính lời nói, triều đình tại Cao Ly quân sự chiến lược thượng liên tục phạm phải sai lầm, vốn là vô cùng coi trọng, vận dụng 100 vạn đại quân, hiện tại lại qua tại khinh địch, chỉ dùng 3 vạn quân đến đánh Bình Nhưỡng, nếu như hậu thiên quyết chiến lúc không có thắng vì đánh bất ngờ kế sách, cái kia một trận chiến này chúng ta hung nhiều cắt ít. Lai Hộ Nhi cười khổ một tiếng, cho dù hậu thiên ngưng chiến chúng ta lại có thể thế nào. Thánh thượng thế nhưng mà minh xác nói cho ta biết, sẽ không cho ta thêm vào binh lực, ta lại thế nào chiến thắng đối phương. Lý Tĩnh mỉm cười, đại tướng quân không cần phiền não, ta có nhất sách, ít nhất đáng cho là chúng ta gia tăng gấp đôi binh lực. Chương 118, quang co vòng vèo tác chiến. Chương 118, quang co vòng vèo tác chiến. Ở cách Bình Nhưỡng thành theo Phỉ Ạ Đông ước 250 dặm phối thủy Nam ở. Có một ngôi có chút nổi danh núi lớn, gọi là Hạc Sơn. Hạc Sơn sở dĩ nổi danh, là bởi vì là nơi này là Cao Ly lớn nhất núi quảng sát. Hàng năm khai thác mỏ nấu sắt sở rèn ra gang không chỉ có chống đỡ lấy Cao Ly quốc lực, còn trở thành khiết đan cùng hề người trọng yếu gang nguồn suối. 5 năm trước, Cao Câu Lệ Tiểu là dùng tại đây sản xuất gang hướng khiết đan đổi lấy 5.000 con chiến mã, gây dựng Cao Ly kỵ binh. 2 năm trước lần thứ nhất Cao Ly chiến dịch sau khi thất bại, gần 8 vạn tùy quân tù binh bị áp giải đến Hạc Sơn quảng sát. Bị ép tiếp nhận nặng nhọc khổ dịch, khai thác khoáng thạch, tinh luyện kim loại gang, từ một chi 1 vạn người Cao Ly quân đội phụ trách tạm giam cái này 8 vạn tùy quân tù binh. Ác liệt tầm thực, ngày qua ngày nặng nề cưỡng bức lao động, tuyệt vọng tương lai khiến cho tùy quân tù binh không chịu nỗi áp bách, đã từng 2 lần phát sinh bạo loạn, đều bị tàn khốc chấn áp, mấy ngàn người bị giết. Vì bảo tồn tánh mạng, chờ đợi đại tùy vương triều cứu viện, 8 vạn tùy quân tù binh yên lặng nhận thụ lấy tàn khốc áp bách. Mỗi ngày tại dài tới 20 dặm quặng mỏ thượng khai thác mỏ làm việc tay chân. Cho dù Cao Ly quân đội cực lực phong tỏa tin tức, giấy không gói được lửa, tùy quân tại phối thủy loan đổ bộ tin tức hay là truyền đến quặng mỏ, mấy vạn tùy quân chiến bắt được vô không hưng phấn vạn phần, mỗi người đều đang mong đợi về nhà ngày nào đó, yên lặng đã lâu tù binh quan quân tổ chức cũng bắt đầu bí mật đổi vận lên. Nhưng không lâu, Cao Ly binh lực bởi vì chưa đủ, đem 5.000 người triệu hồi Bình Nhưỡng, mỏ trên núi Cao Ly binh lực chỉ còn lại có 5.000 người. Đây càng tăng thêm khiến cho tùy quân tù binh đám bọn họ thấy được hy vọng. Ngay nọ buổi chiều, đúng là tù binh ăn cơm nghỉ ngơi thời điểm, vài tên tù binh lao công đem một gã đồng dạng là lao công cách ăn mặc đích nam tử trẻ tuổi mang vào một ngôi rách nát công lều trước. Tướng quân, người đã mang đến. Lều nội ngồi 5-6 danh bị bắt tùy quân tướng lãnh, người cầm đầu là một chừng 60 tuổi lao tướng. Hắn chính là trước Trác quận thái thú, Tả Võ Vệ tướng quân Thôi Hoàng Thăng. Tại 2 năm trước Đông Trinh trong đại chiến, Thôi Hoàng Thăng bởi vì chân chúng tên mà bị bắt được, trở thành bị Cao Ly bắt được cấp bậc cao nhất tùy quân tướng lãnh, bất quá tại Vũ Văn Thuật sau đó thông kê trong chiến báo, hắn cũng đã bởi vì chúng tên vỡ toang mà bỏ mình. Thôi Hoàng Thăng trước mắt cũng là trại tù binh bên trong tùy quân thủ lĩnh. Đúng là tại mệnh lệnh của hắn xuống, tùy quân tù binh tạm thời đình chỉ bạo loạn, không hề làm hy sinh vô vị, chờ đợi triều đình cứu viện. Thôi Hoàng Thăng râu tóc bạc trắng, phía sau lưng hơi hơi có chút còng xuống, một đôi mắt coi như lợi hại thanh tịnh. Nhìn hắn một mắt đằng sau đích nam tử trẻ tuổi, lạnh lùng hỏi ngươi chính là Lai Hộ Nhi phái tới người mang tin tức ư? Nam tử trẻ tuổi vội vàng quỳ xuống, cao cao ôm quyền nói, đến đại tướng quân cũng không biết Thôi tướng quân ở chỗ này, ti chức là Võ Dũng lang tướng Trương Huyễn dưới trướng giáo úy Trần Húc, dâng tặng lang tướng chi lệnh, chuyên tới để cùng tướng quân liên hệ. Nói xong, Trần Húc theo rối tung tóc lý rút ra một tờ giấy, trình cho Thôi Hoàng Thăng. Thôi Hoàng Thăng mở giấy ra điều nhìn một lần, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, điểm gật đầu nói, Trần giáo úy xin đứng lên. Thôi Hoàng Thăng là Bác Lăng Thôi thị gia tộc nhân vật trọng yếu, hắn huynh trưởng Thôi Hoàng Độ chính là gia tộc gia chủ đời trước, Thôi Hoằng Thăng tại Sơn Đông trong sĩ tộc có cực cao hy vọng. Cũng chính là nguyên nhân này Cao Ly người không có làm khó hắn. Còn một lần xin hắn đi Bình Nhưỡng trong thành định cư, bị hắn một nói từ chối, hắn chịu đựng tại trại tù binh trong. Cùng tù binh đám bọn họ cùng một chỗ, chính vì vậy, hắn ở đây tù binh trong lòng uy tín cực cao. Thôi Hoằng Thăng là người thanh cao, phe phái quan niệm rất nặng, hắn gần đây xem thường phía Nam phái hệ đại tướng quân, Lai Hộ Nhi chính là một cái trong số đó. Hắn nghe nói lần này là đến hộ vệ lãnh binh đến đây, trong nội tâm nhiều nhiều ít ít có chút không quá cao hứng. Bất quá Trương Huyễn cho hắn trong thư. Thái độ cũng rất thành khẩn khiêm tốn, thỏa mãn hắn bởi vì bị bắt mà thay đổi đến mức dị thường nhạy cảm lòng tự trọng. Thôi Hoằng Thăng lại hỏi, xin hỏi Trần Gia Úy. Các ngươi Trương Lang đem là người nơi nào, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua hắn. Hồi bẩm tướng quân, chúng ta Lang tướng nguyên quán Trường An, tại Hà Nội lớn lên, hắn vốn là Yến Vương Điện Hạ thị vệ, đạt được Yến Vương Điện Hạ đề cử, bị Thánh Thượng điều khiển phong là Võ Dũng Lang tướng. Thôi Hoằng Thăng lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là Yến Vương người, hắn điểm một chút cười nói, ta hiểu được, như vậy hắn bây giờ đang ở đâu có bao nhiêu quân đội, ta nên như thế nào cùng hắn hô ứng. Những điều này đều là hạch tâm vấn đề, Trương Huyễn cũng không có ghi trên giấy, chỉ sợ Trần Húc bị bắt chặt sau tiết lộ bí mật, mà là do Trần Húc khẩu thuật. Trần Húc ôm quyền nói, Trương Lang tướng xoáy 1.000 binh sĩ giấu ở quạng mỏ phía tây ngoài 10 dặm, chúng ta đem tại đêm nay canh 4 thời gian tiến công trông coi Cao Ly quân, hy vọng tướng quân có thể ổn định các huynh đệ, tuyệt đối không nên bối rối. Thôi Hoằng Thăng trong lòng có điểm hoài nghi, trông coi thế nhưng mà có 5.000 quân đội, Trương Huyễn cũng chỉ có 1.000 người, bất quá hắn không nói thêm gì. Hắn gật đầu nói, ta đã biết, xin chuyển cáo Trương tướng quân, đêm nay canh 4, chúng ta sẽ phối hợp hắn đến. Lý Tĩnh hướng Lai Hộ Nhi hiến sách lược tiểu là lợi dụng tùy quân tù binh đến gia tăng binh lực, đây cũng là quyền văn thọ vì mạng sống mà tiết lộ cơ mật. Hắn nói cho Lý Tĩnh, có thể dùng hắn để đổi lấy quặng mỏ tùy quân tù binh, khiến cho Lý Tĩnh đã biết đại tùy còn có như vậy một chi lực lượng bí mật giấu ở Cao Ly. Lý Tĩnh cung cấp phương án rất chu đáo chặt chẽ, phái hai nhánh quân đội vượt sông phối thủy nam xuống. Một nhánh quân đội đi giải phóng tùy quân tù binh, sẽ có sức chiến đấu tùy quân tù binh trở thành quân đội tham dự Bình Nhưỡng thành quyết chiến, mà đổi thành một nhánh quân đội tắc khứ đánh Hán thành, cướp lấy cất giữ tại Hán thành quân giới vật tư, dùng để võ trang tù binh tùy quân. Lai Hộ Nhi tiếp thu Lý Tĩnh tăng binh sách lược, hắn một phương diện trì hoãn cùng Cao Ly quân đội quyết chiến ngày, một phương diện khác phái đại tướng Vũ Văn Thành đô xuất 3.000 người vượt sông phối thủy nam hạ tiến công Hán thành, mà do Lũ Lập Kỳ công Trương Huyễn xuất 1.000 người tiến đến quặng mỏ giải cứu tù binh. Lúc này, Trương Huyễn xuất lĩnh 1.000 quân đội ẩn thân ở cách quặng mỏ tù binh đại doanh đối diện trên một ngọn núi, Hạc Sơn trong vòng phương viên trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, mặt phía bắc bị phối nước cách trở, dù cho có một đường tù binh chạy ra, cũng rất tránh khỏi hồi trở lại Liêu Đông. Chân núi là một cái rộng chừng 5-6 dặm sân cốc, ba tòa tù binh đại doanh liền đặt song song tu kiến tại trong sân cốc, tù binh đại doanh bốn phía xây dựng thật cao doanh hàng rào, cách mỗi 30 bộ thì có một ngôi tháp canh, nghiêm mật giám thị lấy tù binh nhất cử nhất động. Mà ở trại tù binh phía tây chính là quân doanh, 5.000 Cao Ly binh sĩ liền trú đóng ở tại đây, bởi vì gần đây chiến tranh tiếng gió rất ít, khoáng thạch khai thác đã đình chỉ, đại bộ phận tù binh thợ mỏ đều không có bắt đầu làm việc, mà là đứng ở trại tù binh ở trong, mỗi ngày chỉ có 1.000.000 người tiếp tục xuất công nấu sát, Cao Ly quân đội đang tại tích cực chuẩn bị chiến tranh, cần đại lượng gang. Hai bên trên núi cũng xây dựng vài tòa tháp canh, dùng để quan sát tù binh trốn chết tình huống, Trương Huyễn đã diệt đi trong đó một ngôi tháp canh. Theo lính gác trong miệng hắn được biết không ít tình báo trọng yếu, cũng hiểu được toàn bộ trại lính tình hình chung. Thời gian đã đến đang lúc hoàng hôn, Trương Huyễn đứng ở trước một tảng đá lớn nhìn chăm chú lên chân núi tù binh đại doanh, suy tư về đêm nay canh 4 thời gian chiến đấu, liên tục trải qua 2 lần đánh lén chiến, Trương Huyễn cùng đội ngũ của hắn đã tích lũy phong phú đánh lén kinh nghiệm tác chiến, đây cũng là Lai Hộ Nhi quyết định phái hắn đến nguyên nhân căn bản. Đọc chuyện mới. Lúc này, một tên binh lính chạy như bay tới bẩm báo, tướng quân Trần Giáo Úy đã trở về. Trương Huyễn quay người làm cho nói, lại để cho hắn tới gặp ta. Một lát, Trần Húc vội vàng đã đi tới, quỳ xuống bẩm báo, ti chức tham kiến tướng quân. Thế nào, có liên lạc ư? Trần Húc gật gật đầu, ti chức gặp được thôi tướng quân, hắn rất chờ mong, cũng rất nguyện ý phối hợp tướng quân tối nay hành động, bất quá hắn để cho ta chuyển cáo tướng quân, Cao Câu Lệ quân đội hiện tại tăng cường đối chiến bắt được nhìn quản lý, mỗi lúc trời tối đều sẽ có 1.000 Cao Ly binh sĩ tham dự tuần tra giám thị tù binh. Một sáng hành động muốn quyết đoán, không muốn bó tay bó chân. Trương Huyễn cười cười, Thôi Hoằng Thăng là sợ chính mình lầm trận lui bước mới đúng, bất quá hắn có thể hiểu được tùy quân tù binh đám bọn họ tâm tình, cái loại này vĩnh viễn không thấy được thân nhân tuyệt hy vọng, rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng, bọn hắn đến sợ hai hy vọng lại đột nhiên biến mất. Trương Huyễn lúc này đối với bên cạnh binh sĩ làm cho nói, đi lại để cho sở hữu lữ soái sĩ quan trở lên đều đến nơi này của ta, thương nghị đêm nay chi tiết hành động. Thời gian dần dần đã đến canh một thời gian, tại tùy quân trại tù binh trong một ngôi trong đại trướng, mười mấy tên trong cao tầng tùy quân tướng lãnh tụ tập cùng một chỗ, thương nghị như thế nào xứng hợp tối nay tùy quân hành động. Trong đại trướng không có chút đèn, nhưng mỗi người trong đôi mắt của đều đặc biệt sáng ngời, tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Ta muốn nhắc nhớ trước mọi người một tiếng, Lai Hộ Nhi phái quân đội đến cứu chúng ta, rất có thể là hy vọng chúng ta gia nhập vào cùng Cao Ly người trong chiến tranh. Thôi Hoàng Thăng thanh âm của rất trầm thấp, lời hắn nói giống hệt một chậu nước lạnh, đem tất cả mọi người trong ý nghĩ kích động đều dội diệt. Sau nửa ngày, có người thấp giọng hỏi, Thôi tướng quân cảm thấy chúng ta không nên tham chiến ư? Thôi Hoàng Thăng ánh mắt lợi hại lườm trong bóng tối người nói chuyện liếc, lạnh lùng nói, tham gia không tham chiến là cá nhân đích quyết định, không dùng để hỏi ta, bất quá, nếu như tham gia chiến chiến thắng, có lẽ có thể rửa đi tù binh sỉ nhục cũng khó nói, nói ngắn lại tiểu là một câu, là muốn bảo toàn tính mạng, còn phải là tranh thủ vinh quang, rửa sạch hổ thẹn ủy khuất, mọi người tự quyết định, bắt đầu từ ngày mai, ta liền không còn là mọi người thủ lãnh. Tướng quân vì sao nói lời như vậy một gã tướng lãnh không hiểu hỏi. Thôi Hoàng Thăng thở dài, ta đã già, nếu như có thể tạm thời an toàn tính mạng, ta liền sẽ phản hồi tổ địa di dưỡng thiên nhiên, sẽ không tiếp qua hỏi triều đình sự tình, nhưng người đám bọn họ còn trẻ, không muốn giống như ta vậy chán trường. Mọi người đều trầm mặc, Thôi Hoàng Thăng vừa cười nói, chúng ta không nói những thứ này, nói tối nay hành động, ta có chút lo lắng tùy quân binh lực không đủ, không cách nào đánh bại Cao Ly quân đội, chúng ta nhất định phải có hành động, cứ dựa theo chúng ta lần trước định ra kế hoạch, chỉ là đem thời gian cải thành đêm nay canh 4, xuân sinh. Chỉ cần quân doanh bên kia phát sinh dị động, ngươi lập tức xuất lĩnh 3.000 người giết ra ngoài, hiểu chưa? Một gã dáng người khôi ngô tướng lãnh lập tức đáp ứng nói, ti chức đã minh bạch. Thôi Hoàng Thăng rồi hướng tất cả mọi người lạnh lùng nói, tối nay là chúng ta có thể không trùng hoạch mặt trời mấu chốt, tất cả mọi người muốn tham gia, hai chúng ta năm qua chịu khuất nhục, đến lại để cho những quân coi giữ này đến gấp bội hoàn lại sao? Các tướng lĩnh nhao nhao xoa tay, đang mong đợi canh 4 thời gian đã đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 119, giải cứu tù binh. Chương 119, giải cứu tù binh. Nhanh đến canh 4 thời điểm, Trương Huyễn xuất quân dần dần đã đến gần quân doanh, Cao Ly quân đại doanh đồng dạng bị doanh hàng rào vây quanh, bốn phía an bài 8 tòa thật cao tháp canh, có 4 tòa hiển nhiên là vừa mới dựng hoàn thành, có thể rõ ràng mà trông thấy trên tháp canh có bóng người đi đi lại lại, còn có mấy đội binh sĩ tại doanh hàng rào bốn phía qua lại tuần tra, Cao Câu Lệ quân rõ ràng tăng cường cảnh giới. Bọn này chó chết không chỉ có rõ ràng chạm canh gác, rõ ràng còn có trạm gác ngầm. Thẩm Quang chỉ vào xa xa hai gốc đại thụ, nói khẽ với Trương Huyễn nói, ta phát hiện thượng diện mai phục có người. Trương Huyễn gật gật đầu, Cao Ly người cũng nghĩ đến chúng ta có thể sẽ đến giải cứu tù binh, rất nhiều cảnh giới rõ ràng cho thấy mới tăng thêm đấy. Vậy chỉ dùng biện pháp cũ đi. Thẩm Quang thấp giọng cười nói, ta trước chạm vào đi, trực tiếp để một mồi lửa. Trương Huyễn lắc đầu, lần này không thể thả lửa, sẽ ảnh hưởng đến trại tù binh, chúng nằm cạnh quá gần. Đáng là chúng ta không có khả năng đồng thời đối phó sở hữu trạm gác cùng trinh sát tuần hành, sẽ bị phát hiện. Thẩm Quang lo âu nói ra. Trương Huyễn cười khổ một tiếng nói, hiện tại ta biết rồi Thôi Hoàng Thăng vì cái gì nói một sáng hành động muốn quyết đoán, bởi vì hắn biết rõ chúng ta tránh không khỏi tham thiếu, không có biện pháp, thời gian vừa đến mà bắt đầu cứng ngạnh công, dùng tốc độ nhanh nhất công vào, lợi dụng quân địch hỗn loạn thủ thắng. Dừng một cái Trương Huyễn lại nói, ta tin tưởng Thôi Hoàng Thăng cũng sẽ không biết thờ ơ. Lúc này, Trần Húc chạy lên thấp giọng nói, tướng quân, canh 4 đã đến. Trương Huyễn chậm rãi siết chặt nằm đấm, nói khẽ với Thẩm Quang làm cho nói, có thể xuất phát. Thẩm Quang dẫn đầu nhảy lên một cái, đằng sau mười mấy tên tùy quân đi theo hắn về phía trước chạy gấp, bọn hắn mèo eo nhanh chạy, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Khi bọn hắn chạy đi trăm bộ về sau, Trương Huyễn trở mình lên ngựa, thanh long kích vung lên, cùng ta giết đến tận đi. 1.000 tùy quân đi theo Trương Huyễn theo trong rừng cây chạy đi, hướng 300 bên ngoài quân địch đại doanh phóng đi. Đúng lúc này, Thẩm Quang cùng thủ hạ của hắn bị vài tên trinh sát tuần hành binh phát hiện, trinh sát tuần hành binh quát to, là ai? Không đợi hắn phát ra cảnh báo, hơn 10 mũi tên bắn ra ngoài, 3 gã binh lính tuần tra đồng thời bị bắn trúng, phát ra một tiếng rồn dập tiếng kêu thảm thiết kinh động tháp canh. Trên tháp canh Cao Ly binh sĩ lập tức gõ cảnh báo, đường, đường, đường. Nương theo lấy lính tuần phòng hô to, có tình hình quân địch. Tại cảnh báo trong tiếng, Thẩm Quang cùng dưới tay hắn cũng vọt tới doanh hàng rào trước, bọn hắn cầm dây chói nhau nhau ném mặc lên doanh hàng rào, bọn hắn phát một tiếng hò hét. Cùng một chỗ hướng về sau kéo bắt doanh hàng rào, đúng lúc này, mấy trăm tên Cao Ly quân người bắn nỏ đống nhiên xuất hiện ở doanh hàng rào ở trong, bọn hắn đồng thời hướng ra phía ngoài bắn tên, mấy trăm mũi tên dày đặc bắn về phía Thẩm Ánh Sáng cùng thủ hạ của hắn. Thẩm Quang phản ứng nhanh tật, hô to một tiếng nằm xuống. Nhưng đã không còn kịp rồi, hắn mười mấy tên thủ hạ không kịp đề phòng, lập tức bị mũi tên bắn ra một mảnh. Thảm tiếng kêu nổi lên bốn phía. Thẩm Quang đỏ ngầu cả mắt, hung hăng một quyền đập xuống đất, hắn nhảy lên một cái kéo lại dây thừng. Còn lại không chúng tên thủ hạ cũng đi theo kéo túm dây thừng, một cái hàng rào gỗ bị oanh nhưng xong rồi rồi. Đúng lúc này, Trương Huyễn xuất lĩnh thủ hạ giết tới đây, hắn gặp Thẩm Quang thủ hạ chết thảm trọng, lập tức giận dữ, chiến mã nhảy lên vọt vào trại địch. Khoảng cách doanh hàng rào gần. Nhất mười mấy tên cao ly người bắn nỏ chợt thấy một gã thiên thần vậy đại tướng giết tới trước mắt, làm cho hắn sợ đến đám bọn họ ném đi cung nỏ quay người liền trốn. Trương Huyễn hét lớn một tiếng. Trường kích quét ngang mà qua, vài tên quân địch binh sĩ bị nện được bay ra ngoài. Hắn múa thanh long kích như hắc long xuất hải, sắt tiến dày đặc địch trong đám, chiến mã những nơi đi qua, giết được cao ly binh sĩ thây ngã khắp nơi trên đất, tứ chi bay tứ tung. Lúc này lại có mấy phiến doanh hàng rào bị xong rồi, xuất hiện rộng chừng hai trượng lỗ hổng, hơn 1.000 tùy quân binh sĩ sắt tiến đại doanh, gieo hò hướng cao ly quân doanh đột kích đi. Cao ly quân đội tuy nhiên tăng cường cảnh giới, nhưng dù sao cũng là canh bốn thời gian, đại bộ phận binh sĩ đều đang say ngủ bên trong. Dồn dập chói tai cảnh báo âm thanh khiến cho bọn hắn lộn xộn theo trong mộng thức tỉnh, trong đại doanh hỗn loạn không chịu nổi, rất nhiều binh sĩ liên áo giáp cũng không kịp mặc giáp trụ, nắm lên binh khí liền vội vàng chạy đi chướng ứng chiến. Đề phòng dừng lại quân địch đạt được tụ họp cơ hội, tùy quân tại sát nhập trại địch sau liền nhanh chóng phân tán, bọn hắn chia làm 10 đội, trăm người làm một đội, do Lữ Soái xuất lĩnh lấy hướng đại doanh bốn phương tám hướng đánh tới. Cho dù tùy quân binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, giết chóc quyết đoán, nhưng binh lực bọn họ quá ít, không thể một lần hành động đem cao ly quân đội đánh tan. Theo cao ly binh sĩ dần dần theo trong hỗn loạn khôi phục lại, bọn hắn rất nhanh tổ chức lên hữu hiệu chống cự, chiến đấu biến thành càng tàn khốc hơn, tùy quân xuất hiện thương vong. Đúng lúc này, trại tù binh nội cũng bạo phát kịch chiến. Tại trại tù binh nội tuần tra 1.000 cao ly binh sĩ cùng 3.000 tùy quân tù binh giết thành một đoàn, tùy quân chiến bắt được lợi dụng các loại gang cạnh góc phế liệu chế tạo binh khí, lặng lẽ võ trang 3.000 tù binh, do Ưng Dương lang tướng Diêu Xuân Sinh xuất lĩnh. Ở cách quân doanh ước 300 bước giữa sườn núi, có một ngôi gửi gang nhà kho, bên trong có mấy vạn căn cây sắt, bình thường chúng sẽ không lưu giữ ở đây, liên qua đêm đều không cho phép, đây là trại tù binh nhất quy định nghiêm chỉnh, sở hữu tinh luyện kim loại ra gang phải lập tức cất bước, không thể ở lại quặng mỏ. Nhưng bởi vì tùy quân đã đến, khiến cho phối nước đường biển bị lấp, số lớn gang vận không đi ra, không chỉ có trong quân doanh chất đầy các loại gang rèn phẩm, chỗ ngồi này bình thường chỉ chất đống vật liệu gỗ nhà kho cũng chất đống mấy vạn cây sắt. Những thứ này cây sắt do hơn 300 danh cao ly binh sĩ phụ trách trông coi, một sáng tù binh xuất hiện dị thường, trong quân doanh quân đội sẽ lập tức chạy đến viện trợ. Nhưng lúc này trong quân doanh bạo phát kịch chiến, trông coi các binh sĩ nhao nhao xông về đại doanh trợ chiến, nhà kho chỉ còn lại có hơn 10 người binh sĩ trông coi. Đồng nhiên, theo trại tù binh nội lao ra một cổ đại quy mô nước lũ, đây là Thôi Hoàng Thăng xuất lĩnh hơn 2 vạn danh tùy quân tù binh hướng nhà kho vào tới, hơn 10 người cao câu lệ binh sĩ thấy tình thế không ổn. Sợ tới mức nhanh chân chạy trốn. Tùy quân tù binh đám bọn họ đập ra nhà kho đại môn, cùng nhau chen vào, mấy vạn cây sắt lập tức biến thành tù binh binh khí. Thôi Hoàng Thăng một ngón tay quân doanh, cao giọng ra lệnh, sắt tiến quân doanh đi, phàm trần là không có mặc khôi giáp chi nhân đều là địch nhân chúng ta, giết cho ta. Giết ta. 2 vạn tùy quân tù binh phát ra gầm lên giận dữ, như lũ quét tuôn trào vậy cơ cây sắt hướng dưới chân núi quân doanh mãnh liệt phóng đi, hai người bọn họ nhiều năm sợ gặp khuất nhục. Giờ khác này tại trong lòng của mỗi người bạo phát đi ra. Ngay dần dần sáng, chiến tranh cũng theo đó chấm dứt, trong quân doanh khắp nơi là bị cây sắt đánh cho nấu như thi thể, Trương Huyễn không cách nào ngăn cản tù binh đám bọn chúng cửu hận, mấy trăm danh đã đầu hàng cao ly binh sĩ bị tức giận tùy quân tù binh loạn côn đánh chết, kể cả chủ tướng ở bên trong mười mấy tên tướng lãnh thi thể bị cao cao treo lên. Trại tù binh trong lập tức buộc phát ra một mảnh hoan hô, tất cả đấy tù binh kích động vạn phần, nhao nhao ôm nhau mà khóc, hơn 2 năm khuất nhục, hơn 2 năm áp bách. 2 năm nhiều đối với người nhà tưởng niệm, tại đạt được tự do một khắc làm bọn hắn khó kìm lòng nổi. Trương Huyễn tâm tình lại không tốt lắm, trận này đánh đêm tùy quân binh sĩ tổn thất hơn 150 người, là của hắn đảm nhiệm chi quân đội này chủ tướng đến nay thảm trọng nhất lần thứ nhất tổn thất. Thôi Hoàng Thăng phảng phất minh bạch tâm tình của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, người đã làm được rất tốt, cao ly quân đội tại 3 ngày trước liền bắt đầu tăng cường cảnh giới, bọn hắn bày ra tầng tầng đồn biên phòng, các ngươi không tránh thoát. Nhưng cuối cùng vẫn dùng 1.000 người đánh bại 4.000 người, tổn thất rõ ràng chỉ có hơn 100 danh, thời cổ danh tướng cũng không gì hơn cái này. Thôi công nói như vậy làm cho Trương Huyễn hổ thẹn, nếu không phải ngươi dẫn theo quân kịp thời giết tới, đêm nay chẳng biết hiệu chết về tay ai còn chưa biết được. Ha ha! Ngươi không cần khách khí, như không phải là ngươi quân đội kềm chế quân doanh quân địch, chúng ta sao có thể cướp lấy binh khí, cũng không nhắc lại, nói nói tránh sự đi. Hạ một bước chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trương Huyễn cũng biết thời gian không đợi bọn hắn phải lập tức bắt tay vào làm tổ kiến quân đội. Trương Huyễn liền đối với Thôi Hoàng Thăng nói, lần này đánh Bình Nhưỡng chúng ta chỉ có 3 vạn người, cho nên mới đại tướng quân quyết định trước giải cứu tù binh, theo tù binh trong chọn lựa ra một đám tinh nhuệ tổ kiến quân đội với tư cách tùy quân bên cạnh viện binh. Vừa nói, Trương Huyễn đem Lai Hộ Nhi tin đưa cho Thôi Hoàng Thăng. Thôi Hoàng Thăng không nói một lời, Lai Hộ Nhi đắc y đồ tại trong dự liệu của hắn. Hắn xem xong thư trầm tư một vài khắc nói, chúng ta mặc dù có 8 vạn người, nhưng đại đa số người đều chịu đủ tàn phá, thân thể có các loại thương bệnh, có thể lập tức đầu nhập chiến đấu binh sĩ cũng không nhiều, tối đa 2 vạn người. Lai Hộ Nhi là hy vọng đạt được 3 vạn tinh nhuệ, nhưng bây giờ cũng chỉ có 2 vạn người, bất quá 2 vạn người cũng không tệ. Trương Huyễn Nhân tiện nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập khắc xuất phát tiến về trước Hán Thành. Vì sao phải đi Hán Thành? Thôi Hoàng Thăng không hiểu hỏi. Quân đội cần muốn trang bị, cần tiếp tế tu dưỡng, Vũ Văn tướng quân cũng đã dẹp xong Hán Thành, chúng ta đi trước Hán Thành đơn giản chỉnh biên về sau, lập tức bắc thượng Bình Nhưỡng. Thôi Hoàng Thăng chậm rãi nhẹ gật đầu, mặc dù hắn đã có quy ẩn chi niệm, nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, một bước cuối cùng hắn như đi không được, Thánh Thượng chưa chắc sẽ lại để cho hắn như nguyện dùng thường địa hồi hương dưỡng lao. Được rồi, chúng ta hơi sự tình nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó lập tức xuất phát. Tù binh đám bọn họ nghỉ ngơi nửa ngày, ăn no nê, buổi chiều 8 vạn tùy quân tù binh liền tại Thôi Hoàng Thăng dưới sự xuất lĩnh đại quy mô hướng Hán Thành mở đi ra. Chương 120, quyết chiến trước giờ. Chương 120, quyết chiến trước giờ. Cao Ly vua và dân cuối cùng nhất đã tiếp nhận Uyên Thái Tổ quyết định, Bình Nhưỡng thành phụ cận tùy quân cũng không nhiều, nếu như một trận chiến không đánh liền đầu hàng, vô luận như thế nào cũng nói bất quá đi. Đã quyết định một trận chiến, Bình Nhưỡng nội thành liền đầu nhập vào tích cực chuẩn bị trong chiến đấu, nhiều đội binh sĩ bắt đầu từng nhà động viên. Mệnh lệnh nam tử trẻ tuổi tổng quân làm chiến, đối với cự không nhập ngũ nam tử tắc thì trực tiếp bắt đi, đường đi khắp nơi có thể thấy được nữ nhân theo trong phòng đuổi theo ra đến, nghe thấy các nàng tiếng la khóc. Không chỉ có là nam tử, nữ nhân trẻ tuổi cũng động viên, vận chuyển vật tư, tu sửa tường thành, cho quân đội nấu cơm, giặt quần áo. Mấy trăm chiếc người có tiền xe châu chở đầy tài vật hỗn loạn ở cửa thành, hơn 10 danh phú thương cầu khẩn binh sĩ mở cửa, lại gặp đến vô tình cự tuyệt. Toàn bộ Bình Nhưỡng thành nội khắp nơi tràn ngập một mảnh bận rộn cùng hỗn loạn hào khí. Uyên Thái Tổ chắp tay đứng ở trên tường thành, lạnh lùng mà chăm chú nhìn bên trong thành hỗn loạn, hắn biểu lộ ngưng trọng, không nói một lời, ai cũng không biết vị này Cao Ly thực tế người cầm quyền đang suy nghĩ gì, không người nào dám quấy rầy ý nghĩ của hắn. Lúc này, đại tướng quân Ất Chi Văn Đức bước nhanh đi vào Uyên Thái Tổ bên cạnh, hắn tựa hồ muốn hướng Uyên Thái Tổ báo cáo cái gì, lại bị vài tên thân binh ngăn cản. Mạc Ly Chi đại nhân đang suy nghĩ chuyện trọng yếu, không thể quấy nhiễu. Ất Chi Văn Đức lập tức vội la lên, ta có tình huống khẩn cấp bẩm báo, một khắc cũng không có thể chậm trễ. Chuyện gì? Uyên Thái Tổ đã từ trong trầm tư khôi phục lại, quay đầu lại nhìn liếc Ất Chi Văn Đức, cái gì tình huống khẩn cấp? Ất Chi Văn Đức liền vội vàng tiến lên nói, ty chức vừa mới nhận được tin tức, tùy quân đã công chiếm Hán Thành, thái thú Cao Hãn đầu hàng tùy quân không uổng phí người nào đến chiếm lĩnh Hán Thành. Uyên Thái Tổ không khỏi siết chặt nắm đấm, thấp giọng mắng, Cao thị vương tộc đều là một đám loại nhu nhược. Hắn lại truy vấn, mỏ bên kia núi có tin tức sao? Ất Chi Văn Đức lắc đầu, không có một chút tin tức. Uyên Thái Tổ chính thức lo lắng chính là mỏ bên kia núi 8 vạn tùy quân tù binh, vốn là 1 vạn quân đội trông coi 8 vạn tù binh, nhưng bởi vì chiến tranh tiếp cận, hắn ở đây 1 tháng trước hạ lệnh theo quặng mỏ điều trở về 5.000 quân đội, hiện tại mỏ bên kia núi chỉ còn lại có 5.000 quân đội, bản thân trông coi 8 vạn tù binh liền có chút miễn cưỡng. Nếu như tùy quân tiến đến nghĩ cách cứu viện tù binh, chỉ sợ tình huống đến giữ nhiều lành ít. Đại nhân, chỉ sợ tùy quân sẽ không biết trại tù binh chuyện tình đi. Ất Chi Văn Đức nói bổ sung, bình thường binh sĩ cũng sẽ không biết tù binh bị giam giữ tại Hạc Sơn. Uyên Thái Tổ lắc đầu, nhưng quyền văn thọ rất rõ ràng. Cái kia Hoa Hoa công tử vì bảo vệ tánh mạng, bí mật gì đều sẽ tiết lộ đi ra, nếu không tùy quân đánh Hán Thành làm cái gì. Ta hoài nghi bọn hắn chính là vì an trí tùy quân tù binh. Hơn nữa Lai Hộ Nhi chỉ hoãn quyết chiến, có lẽ cũng cùng tù binh có quan hệ. Ất Chi Văn Đức trong nội tâm cả kinh. 8 vạn tùy quân tù binh A. Nếu như bọn hắn toàn bộ sắp xếp tùy quân, cái kia Bình Nhưỡng chẳng phải là muốn đối mặt mấy trăm ngàn tùy quân tiến công. Trong lòng của hắn lập tức lo lắng. Uyên Thái Tổ phảng phất minh bạch tâm tư của hắn, cho dù Uyên Thái Tổ mình cũng rất lo lắng, nhưng ở giao chiến trước mắt, hắn không muốn giao động Ất Chi Văn Đức địa chống cự quyết tâm, liền chậm rãi nói, ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng. Tùy quân tù binh phần lớn có thương tích bệnh, không điều dưỡng mấy tháng đến nửa năm là không thể nào đầu nhập chiến đấu, có tối đa nhất 1-2 vạn cũng đã không tệ, không cải biến được đại cục. Ngược lại là bên trong thành tình huống để cho ta lo lắng. Uyên Thái Tổ dùng roi ngựa một ngón tay nội thành hỗn loạn đường cái, ta cảm giác rất nhiều bình dân cũng không nguyện tòng quân vì nước tử chiến, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, ngươi muốn bắt nhanh thời gian huấn luyện bọn hắn, muốn bọn hắn minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý, một sáng Cao Ly diệt vong, bọn hắn tiểu là vong quốc nô. Ti trước minh bạch. Lúc này, Uyên Thái Tổ con trai trưởng Uyên Cái Tô Văn chạy như bay đến, đưa lỗ thai đối với Uyên Thái Tổ thấp giọng nói vài câu, Uyên Thái Tổ lập tức giận dữ. Lại dám lâm trận bỏ chạy, loạn quân ta tâm, ta không thể không giết hắn. Ất Chi Văn Đức trần chờ thoáng một phát hỏi là quyền hoàn sao. Đúng là này tặc, hắn cũng dám tự tiện khai mở cửa Tây ra khỏi thành. Uyên Thái Tổ quay người nổi giận đùng đùng hướng dưới thành đi đến. Đi vài bước, lại dùng roi ngựa một ngón tay chỗ cửa thành mấy trăm chiếc xe trâu, lạnh lùng đối với con trai trưởng nói, những người kia đã không muốn ra sức vì nước, vậy bọn họ cũng không cần phải sống nữa, tài vật hết thệ tịch thu, người bắt bỏ vào ngục giam xử tử. Tuân mệnh. Uyên Cái Tô Văn Thi lễ liền vội vàng đi. Một bên Ất Chi Văn Đức bất đắc dĩ thở dài, đại nạn buông xuống, chim bay cách lâm, đây là nhân chi thường tình, Mạc Ly Chi đại nhân cần gì phải giận lây sang bọn hắn. Trương Huyễn là ở khuya khoắt thời gian vượt qua phối nước phản hồi tùy quân đại doanh, nhiệm vụ của hắn là giải cứu tùy quân tù binh, mà an trí 8 vạn tù binh bình chỉnh biên quân đội là Vũ Văn Thành Đô nhiệm vụ, hắn và Vũ Văn Thành Đô giao hàng nhiệm vụ về sau, liền xuất quân phản hồi đại doanh. Các binh sĩ cũng đã hồi doanh nghỉ ngơi, làm là hành động lần này chủ tướng, Trương Huyễn lại vội vàng đuổi tới soái trướng, hướng chủ soái Lai Hộ Nhi báo cáo giải cứu tình huống. Lai Hộ Nhi cũng không có chìm vào giấc ngủ, hắn trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng. Hắn đang cùng ngự sử Trung Thừa Thôi Quân Túc cùng với phụ tá Lý Tĩnh thương lượng sắp bùng nổ quyết chiến. Thôi Quân Túc tuổi chừng hơn 40 tuổi, dáng người trung đẳng, mặt trắng râu dài, lớn lên hào hoa phong nhã, hắn với tư cách ngự sử Trung Thừa theo quân xuất chiến, trên thực tế chính là chỗ này phụ đông trinh giáng quân. Đồng thời Thôi Quân Túc cũng đảm nhiệm tiền quân trường sử, phụ trách xử lý trong quân các loại chính sự tạp vụ, hắn là 3 ngày trước vừa mới theo Ô Cốt Thành đuổi tới Bình Nhưỡng đại doanh. Thôi Quân Túc tuy nhiên xuất thân Bắc Lăng Thối thị, nhưng hắn vẫn là Bùi Củ môn sinh, bị Bùi Củ sở coi trọng, từng bước một đề bạt thăng quan, bởi vì Bùi Củ tuổi tác đã cao, đại gia đều cho rằng Thôi Quân Túc sắp trở thành Bùi Củ người nối nghiệp, trưởng phòng bên ngoài lần sự vụ, thực tế lần này đồng trinh Cao Ly, Thôi Quân Túc càng là toàn quyền phụ trách cùng Cao Ly đàm phán. Chỉ là Cao Ly thực tế người cầm quyền Uyên Thái Tổ không chịu hòa đàm, Thôi Quân Túc cũng chỉ có thể ủng hộ Lai Hộ Nhi cùng Cao Ly quyết chiến, chỉ có dùng vũ lực triệt để tan rã Cao Ly ý chí chiến đấu, mới có chỗ để đàm phán. Thôi Quân Túc vuốt râu khẽ cười nói, ta ngày hôm qua nhận được Cao Ly thứ 2 quyền thần quyền hoàn mật tín, Cao Ly bên trong khác nhau rất nghiêm trọng, Cao Nguyên một lòng hòa đàm, vô tâm tái chiến, nhưng Uyên Thái Tổ lại kiên quyết chủ chiến, bởi vì Uyên Thái Tổ trong triều quyền thế quá lớn, trong triều rất nhiều chủ hòa quan viên đều giận mà không dám nói gì, chỉ cần chúng ta có thể đánh bại Cao Ly quân, như vậy trong thành chủ hòa phái tất nhiên chiếm thượng phong, cho dù trong thành còn có mấy trăm ngàn quân đội, bọn hắn cũng sẽ không biết kiên trì nữa đánh tiếp. Sở dùng mấu chốt chính là chỗ này chẳng dưới thành cuộc chiến. Quyền Hoàn bởi vì con trai trưởng Quyền Văn Thọ rơi xuống tùy quân trong tay, hắn đã không chỉ một lần âm thầm cùng tùy quân tiếp xúc, Lai Hộ Nhi cũng biết Quyền Hoàn mà nói vẫn tương đối tin cậy. Hắn gật đầu nói, ta đương nhiên biết rõ trận này quyết chiến trọng yếu, nhưng binh lực chúng ta hay là hơi không đủ, không có tuyệt đối chiến thắng nắm chắc, hy vọng có thể theo tùy quân tù binh trong đạt được mấy vạn binh lực bổ sung, như vậy trận đại chiến này chiến thắng nắm chắc đến lớn, còn có cụ thể tác chiến này. Ta cũng vậy hy vọng có thể xác định ra. Nói xong, hắn quay đầu lại hướng phụ tá Lý Tĩnh nhìn lại, Lý Tĩnh trầm ngâm một chút nói, ta đề nghị đại soái đem quyết chiến ngày an bài càng sớm càng tốt, không thể lại kéo dài xuống rồi. Lai Hộ Nhi khẽ giật mình, đang muốn hỏi, lúc này, có binh sĩ tại màn cửa bẩm báo, khởi bẩm đại soái, thiên tướng Trương Huyễn cầu kiến. Lai Hộ Nhi đại hỉ, vội vàng làm cho nói, nhanh lại để cho hắn tiến đến. Một lát, Trương Huyễn đi vào lều lớn. Đi một trào theo nghi thức quân đội nói, ti chức tham kiến đại soái. Như thế nào đây? Lai Hộ Nhi vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Ti chức không phụ đại soái sự phó thác, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt 8 vạn tù binh đã toàn bộ chuyển tới Hán Thành. Lai Hộ Nhi nặng nề vỗ trán một cái, thật sự là thương trời giúp ta đại tùy ấy mà. Bên cạnh Thôi Quân Túc cũng nhịn không được nữa hỏi cái kia có thể có bao nhiêu tù binh có thể sắp xếp quân đội tác chiến. Trương Huyễn lại không biết Thôi Quân Túc, hắn không biết nên trả lời thế nào. Lý Tĩnh ở một bên cười giới thiệu nói, vị này chính là ngự sử Thôi Trung Thừa, cũng là của chúng ta tiền quân trưởng sử. Trương Huyễn vội vàng ôm quyền nói, hồi bẩm Thôi trưởng sử, tù binh phần lớn có thương tích bệnh trong người, Thôi tướng quân nói, tối đa chỉ có thể kiếm ra 2 vạn có thể chiến đấu quân đội. Mới 2 vạn. Lai Hộ Nhi có hơi thất vọng, hắn nguyên lai tưởng rằng 8 vạn tù binh ít nhất có thể lợi dụng một nửa, cơ hội chiến thắng đến lớn, nhưng chỉ có 20 ngàn lời nói, như vậy còn là một hồi ngạnh chiến. Lúc này, Thôi Quân Túc trần chờ thoáng một phát hỏi Trương tướng quân, ngươi mới vừa nói Thôi tướng quân là ai? Chính là thì ra là Trác quận Thôi Thái Thú. Trong đại trướng mấy người đồng thời chấn động, Thôi Hoàng Thăng không là chết sao? Chả như nào đây còn sống, Thôi Quân Túc càng là kích động vạn phần, Thôi Hoàng Thăng thế nhưng mà hắn thúc phụ, vậy mà không có chết, hắn một phát bắt được Trương Huyễn cánh tay, thanh âm run rẩy hỏi ngươi nói thế nhưng mà thật. Đương nhiên là thật, nhờ có trợ giúp của hắn, ta khả năng giải cứu thành công tù binh, chỉ là hắn tuổi tác đã cao, không muốn ra lại sĩ rồi. Thôi Quân Túc kích động đến nước mắt tràn ra, ngửa đầu nghẹn ngào thanh âm nói, trời xanh phù hộ, ta thúc phụ không có chết, hắn lại vẫn tại nhân thế. Lai Hộ Nhi cười cười đối với Thôi Quân Túc nói, Thôi công còn khỏe mạnh, thật đáng mừng, bất quá chúng ta trước tiên nói một chút về quyết chiến sự tình, hồi đầu lại để cho trưởng sử cùng Thôi công đoàn tụ.
Tốt, tốt,
ta có chút thất thố. Thôi Quân Túc vội vàng lau nước mắt, cảm kích nhìn Trương Huyễn liếc. Lai Hộ Nhi lại hỏi Lý Tĩnh nói, vừa rồi ngươi nói phải nhanh một chút quyết chiến, cái này là vì sao? Lý Tĩnh thở dài, cao ly trời thu nhiều vũ, trời mưa xuống sẽ ảnh hưởng người bắn nỏ phát huy, mà đối phương có 5.000 kỵ binh, chúng ta chỉ có thể dựa vào người bắn nỏ đến khắc chế, lập tức muốn vào mưa thu mùa, hay là sớm một chút khai chiến tốt hơn. Lý Tĩnh nhắc nhở lại để cho Lai Hộ Nhi ý thức được xác thực không thể lại lâu kéo, hắn hỏi Trương Huyễn nói, hai vạn quân đội khi nào khả năng tới? Trương Huyễn suy nghĩ một chút nói, Thôi tướng quân nói chỉ cần 2-3 ngày liền có thể chỉnh biên hoàn thành, ta cảm thấy tối đa tứ ngày bọn hắn có thể qua sông. Lai Hộ Nhi chậm rãi gật đầu, được rồi, cái kia sau 4 ngày quyết chiến. Chương 121, Bình Nhương quyết chiến, 1. Chương 121, Bình Nhương quyết chiến, 1. Gió lớn thổi mạnh, tinh kỳ phấp phới, giữa đồng trống một hồi cắt bay đá chạy, bụi đất tràn ngập trên không trung, Bình Nhương thành theo phía tây cánh đồng bát ngát lý, 5 vạn cao ly quân đã đâm ổn đầu trận tuyến, cung binh, nỏ binh, thương binh, đao la chắn bình cùng với kỵ binh theo thứ tự xếp đặt. 5.000 sắc bén nhất cao ly khinh kỵ binh làm trung quân, đem chủ tướng Ất Chi Văn Đức túm tụm tại giữa đội ngũ. Ất Chi Văn Đức lập tức tại một cái cao ly vương kỳ chi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn qua phương xa xuất hiện một vệt đen. Ất Chi Văn Đức áp lực thật lớn, mặc dù hắn tại 2 năm trước thi thố tài năng, lợi dụng giả đầu hàng quỷ kế dụ địch xâm nhập, đại bại tùy quân, bị thanh danh tốt đẹp là cao ly đệ nhất danh tướng. Nhưng Ất Chi Văn Đức trong nội tâm tin tưởng, 2 năm trước hắn chiến thắng tùy quân ít nhiều có chút may mắn thành phần, hắn lợi dụng tùy quân khinh địch nhược điểm, còn có tùy quân bên trong mâu thuẫn nặng nề, riêng phần mình là trợn, cho nên hắn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng lần này hắn đối mặt tùy quân tinh nhuệ, lại có bao nhiêu năm chắc lại tố huy hoàng đâu này. Trong lòng của hắn quả thực không hề có một chút niềm tin. Ất Chi Văn Đức nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc tường thành, thành tường cao cao trên có đỉnh đầu màu xanh la cái dù, đó là Mạc Ly Chi Huyên Thái Tộ tại trên tường thành đang xem cuộc chiến. Huyên Thái Tộ thái độ cường ngạnh, cho rằng bọn họ nhất định có thể chiến thắng tùy quân, cái này nhiều nhiều ít ít cho Ất Chi Văn Đức một chút lòng tin. Khiến cho hắn nhớ tới nội thành còn có 8 vạn quân dự bị đội, một sáng 2 quân ở vào trạng thái giằng co, quân dự bị kịp thời tuân ra, bọn hắn hy vọng chiến thắng đến lớn hơn nhiều. Hai quân quyết chiến chiến trường an bài ở cách Bình Nhưỡng thành ước ngoài 5 dặm, địa thế nơi này bằng phẳng khoáng đạt, đủ để triển khai chiến trường, hơn nữa trong thành quân dự bị cũng có thể kịp thời đổi tới, vị trí không xa không gần, đối với cao ly quân đội phi thường có lợi. Xa xa, một vệt đen càng đi càng gần, dần dần trở nên rõ ràng, tinh kỳ phấp phới. Trường mâu như rừng. Tùy quân sĩ khí ngẩng cao, đắt đỏ, sát khí ngút trời. Nhưng 3 vạn tùy quân cũng không có lập tức xuất kích, mà là đang 3 dặm bên ngoài dừng lại, bọn hắn kiên nhẫn cùng đợi đối phương dẫn đầu xuất kích. Ất Chi Văn Đức nhẹ nhàng vung tay lên, nổi trống, kỵ binh bày trận. Tiếng trống ầm ầm gõ vang. 5.000 kỵ binh chậm rãi xuất trận. Lúc này, tùy quân chủ soái Lai Hộ Nhi đã nghe thấy được xa xa cao ly quân trận địa nội ẩn ẩn truyền đến tiếng trống, một gã trên đài cao thai nhìn ra xa binh hô to. Đại soái, kỵ binh địch quân bắt đầu bày trận rồi. Lai Hộ Nhi dừng ở phương xa, lúc này chính trực buổi sáng, vài đạo ánh mặt trời theo răng đầy trong mây đen thấu bắn ra, chiếu sáng phương xa cánh đồng bát ngát cao điểm, chỉ thấy Ất Chi Văn Đức kỵ binh quân sự chính từng bước một tiến về phía trước dị động. Bọn hắn giống như hồ đã làm tốt chủ động đánh ra chuẩn bị. Lai Hộ Nhi lập tức lạnh lùng hạ lệnh, đại quân lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ô! Trầm thấp tiếng kèn tại tùy quân đội trên không quanh quẩn, ù ù tiếng trống trận gõ vang. Tùy quân binh sĩ nhao nhao đứng dậy chuẩn bị chiến tranh, 1.000 kỵ binh lên ngựa, nắm chặt cương dây thừng, dương cung lắp tên, trường mâu chậm rãi giơ lên. Tùy quân độ rộng kéo dài 3 dặm, 7.000 người bắn nỏ bảy trận thành 3 hàng. Quét địa giơ lên trường cung cùng nỏ quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn chờ mong cao ly kỵ binh đầu trước phát động công kích, khiến cho bọn hắn cung tiễn có thể phát huy uy lực. mây đen lại một lần nữa khép kín, ánh mặt trời biến mất, âm trầm mây đen xuống, tùy quân xếp ngược lại tam giác quân sự, tinh kỳ phiêu dương. Khôi giáp đen nhánh, trường mâu hình thành một mảnh sắc bén rừng rậm, âm trầm ở giữa thiên địa tràn ngập sát khí, đủ để khiến bất kỳ một cái nào đối thủ không dám kinh địch. Ất Chi Văn Đức cũng không có lập tức hạ lệnh kỵ binh tiến công, hắn chỉ là thăm dò thoáng một phát tùy quân như thế nào đối phó kỵ binh trùng kích. Tùy quân cũng không có phát động công kích, song phương đều đang đợi. Cánh quân bên trái chủ tướng Chu Pháp còn nói khẽ với bên cạnh đại tướng Mạnh Vân Phi nói, Mạnh tướng quân có trông thấy được không, địch quân tuy nhiên xuất động kỵ binh, nhưng căn bản cũng không có tấn công ý tứ, đoán chừng bọn hắn vẫn là sợ hai chúng ta cung nọ quân. Mạnh Vân Phi có chút thở dài, một trận chiến này quan hệ đến hai nước vận mệnh quốc gia, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Thời gian tại một chút trôi qua, song phương rằng có, ai đều không có chủ động khởi xướng tiến công, đến phảng phất đang khảo nghiệm bền lòng cùng sức chịu đựng. Xem ai không kiên trì nổi trước. Cao Ly kỵ binh thủ lĩnh gọi là Đại Hạ An, hắn cũng không phải Cao Ly người, mà là một gã khiết đan quý tộc, nhưng vợ hắn nhưng lại Cao Ly vương tộc. 3 năm trước đây, Cao Ly dùng khiết đan cần thiết gang đổi về 5.000 con chiến mã, gây dựng bọn hắn kỵ binh, nhưng Cao Ly khuyết thiếu thống lĩnh kỵ binh đại tướng, Đại Hạ An liền xung phong nhận việc xuôi nam trợ giúp Cao Ly người thành lập kỵ binh, đồng thời cũng đảm nhiệm kỵ binh thống soái. Đại Hạ An thân tài khôi ngô, cạo tóc nhuộm mặt, tướng mạo vô cùng hung ác. Tay cầm một thanh 50 cân đại phủ, võ nghệ cao cường, tại khiết đan rất có dũng danh, hắn bên dưới chiến mã gọi là Liệt Long, toàn thân đỏ thẫm, khỏe mạnh cường tráng, là một thất ngàn dặm mới tìm được một bảo mã, nguyên là khiết đan vương yêu mến nhất tam thất ngựa một trong, năm trước ban cho Đại Hạ An. Lúc này trong lòng của hắn cũng tràn đầy chờ mong, tại Cao Ly huấn luyện kỵ binh 3 năm, đến cùng đợi cùng tùy quân kịch chiến giờ khắc này. Lúc này, một gã kỵ binh tướng lĩnh bỗng nhiên chỉ vào đối phương trận doanh nói, Đại Hạ tướng quân, đối phương giống như có động tĩnh. Đại Hạ An tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy tùy quân đầu trận tuyến bắt đầu phát hiện ra biến hóa, một chi ước hơn ngàn người tùy kỵ binh đã đi ra chủ trận, đi tuyến chéo chạy đến cách Cao Ly quân ngoài một dặm phía bên phải mặt, rất rõ ràng là muốn tiến công Cao Ly người bắn nỏ cánh. Đây là đối với người bắn nỏ uy hiếp thật lớn, nếu như Cao Ly quân lại không biến trận, người bắn nỏ đem lọt vào chí mạng trùng kích. Đại Hạ An đông nhiên quay đầu lại hướng chủ trận hy vọng đi, chỉ thấy chủ tướng Ất Chi Văn Đức thần sắc nghiêm trọng, như trước cán binh bất động. Nhưng Đại Hạ An phát hiện cung nỏ quân chính mình đã biến trận, 3.000 nỏ binh quay đầu hướng đông, vừa vặn giao đấu mặt bên tùy kỵ binh, Đại Hạ An một lòng bông. Tùy quân trước đại trận, Lai Hộ Nhi đang làm cuối cùng chiến tranh động viên, ô truy mã đón gió chạy như bay, đại đao trong tay tại tướng sĩ trưởng mâu thượng va chạm, cao giọng hô, đại tùy các tướng sĩ, đi theo ta xuất trình các huynh đệ, hôm nay chính là ta đám bọn họ cùng Cao Ly quân đội quyết chiến, giữ gìn chúng ta đại tùy vinh dự thời khắc đã đến. Muốn dùng tánh mạng của chúng ta cùng nhiệt huyết chứng minh, chúng ta mới được là thiên hạ cường hãn nhất quân đội, các huynh đệ, đi theo ta. Anh dũng giết địch. Nguyện là đại soái quên mình phục vụ mệnh. Tùy quân tướng sĩ một tiếng hò hét, trường mâu giơ lên cao cao, giống hệt dựng thẳng lên một cánh rừng, tiếng như phập phồng sấm rền, anh dũng giết địch. Song phương rằng co đã qua một canh giờ, thời gian đã từ từ đến trưa, lại là một hồi cắt bay đá chạy, đầy trời bụi màu vàng tràn ngập trên không trung. Xa phương pháp cánh đồng bát ngát thượng tùy quân trở nên hơi mơ hồ không rõ. Cửa thành đã mở, mấy trăm tên khôi giáp tiên minh kỵ binh vây quanh Nguyên Thái Tổ theo nội thành đi ra, bọn hắn chạy lên một ngôi tiểu ngọn đồi nhỏ. Tại đây khoảng cách chiến tràng thêm gần, nhìn càng thêm tăng thêm rõ ràng. Nguyên Thái Tổ người mặc hoàng kim khôi giáp, đầu đội kim non trụ, cưới một thất hùng tráng du lượng ô tông lập tức, tay cầm một cây dài ước chừng một trượng ba thước sắc bén trường sóc, uy gió lẫm lẫm. Hắn tựa như một thành viên khát vọng đột kích ra chiến trường đại tướng. Lạnh lùng mà chăm chú nhìn tùy quân đại trận, trên mặt lại không che giấu được cái loại nầy cùng tùy quân đại chiến vẻ chờ đợi. Lúc này Nguyên Thái Tổ rốt cục có chút không chịu nổi tính tình, lại kéo dài xuống, quân đội sĩ khí sẽ dần dần biến mất, hắn đã hoàn toàn quên Ất Chi Văn Đức mới được là quân đội chủ tướng, quay đầu hướng binh sĩ làm cho nói, nổi chống thúc chiến. Hắn con trai trưởng Nguyên Cái Tô Văn lại càng hoảng sợ, thấp giọng khích lệ phụ thân nói, phụ thân hãy để cho Ất Chi đại tướng quân chỉ huy chiến đấu đi. Không. Nguyên Thái Tổ ngắm nhìn tùy quân bình tĩnh quân sự, lạnh lùng nói, hắn chỉ là đại tướng, ta mới là quân đội chủ soái. Cho ta nổi trống. Thúc chiến tiếng trống trận ầm ầm gõ, Ất Chi Văn Đức giật mình quay đầu lại nhìn liếc, nhìn hắn gặp xa xa trên sườn núi một đám kỵ binh, phảng phất cũng thấy Nguyên Thái Tổ ánh mắt ấm lãnh, đây là Nguyên Thái Tổ đang ép hắn xuất chiến đến rồi. Ất Chi Văn Đức trong nội tâm 10 phần bất đắc dĩ, mặc dù hắn biết rõ chủ động xuất kích ý vị như thế nào, nhưng hắn không có lựa chọn chỗ trống. Trong lòng của hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng. Nguyên nhân căn bản là Cao Ly tài lực đã không cách nào gánh nặng cái này 5.000 kỵ binh cực lớn chi tiêu, Nguyên Thái Tổ muốn dùng chi kỵ binh này đến vẽ một đạo hoa mỹ một hà. Ất Chi Văn Đức cắn răng một cái, thúc mã tại đội ngũ kỵ binh trước mặt chạy vội, nghiêm nghị hô lớn, tùy quân muốn thiêu hủy các ngươi phòng ốc, muốn cướp đoạt các ngươi tài vật, muốn giết chết vợ con của các ngươi cùng hài tử, nhà của các ngươi vườn chỉ có thể dựa vào chính mình tới bảo vệ, các dũng sĩ. Vinh dự là thuộc cho các ngươi, thuộc về cao ly người, giết lùi tùy quân, đưa bọn chúng đuổi ra thổ địa của chúng ta. Đuổi ra chúng ta thổ địa. Cao ly người dân tộc kích thanh bị Ất Chi Văn Đức đốt lên, hắn giơ lên cao trường mâu. Cùng kêu lên hò hét. Ất Chi Văn Đức trường mâu một ngón tay tùy quân đại trận, sắt. Cao ly kỵ binh thế công đã phát động ra, 5.000 kỵ binh thúc giục chiến mã, phô thiên cái địa hướng tùy quân đánh tới, tiếng hò hét, giống lên một tiếng, móng ngựa lao nhanh thanh âm, tiếng vang triệt vùng quê. Tùy quân đại trận vẫn là bảo trì yên tĩnh, nhưng ở một mảnh mấy chục bước rộng đích ngăn mã hàng rào sau lưng, 7.000 tùy quân người bắn nỏ đã chuẩn bị ổn thỏa xong, bọn hắn chia làm đội ba, mỗi người tay cầm kính nỏ, tên nỏ chỉ xéo bầu trời. Lại để cho cao ly người có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là, tại người bắn nỏ về sau cất giấu 200 khung loại nhỏ máy ném đá, mỗi khung 10 người thao túng, dùng da trâu xoắn dây thừng đem đầu thạch cơ kéo căng, túi trong túi bày đặt nặng 30 cân hòn đá, tên nỏ cùng máy ném đá tạo thành trường hai đạo đả kích phòng tuyến, tùy quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lai Hộ Nhi nhìn chăm chú lên phương xa thiên quân vạn mã cuốn tới, 5.000 cao ly kỵ binh như mãnh liệt sóng cả, tại cánh đồng bắt ngát lý phập phồng lao nhanh. Lai Hộ Nhi trong mắt cũng lộ ra lạnh như băng vui vẻ, ngày hôm nay hắn đã các loại lưu lại 2 năm. Lần thứ nhất đánh cao ly lúc lưu lại sỉ nhục làm hắn hàng đêm khó ngủ, vì tuyết tẩy sỉ nhục, hắn cẩn thận nghiên cứu cao ly quân đội ưu khuyết điểm, nhất là chi này 5.000 người kỵ binh. Hắn biết rõ chi kỵ binh này là do người khiết đan huấn luyện mà thành, đại tùy càng là cùng khiết đan kỵ binh đánh qua vô số lần quan hệ, khiết đan kỵ binh tác chiến đặc điểm hắn như chỉ trưởng, bọn hắn tiến công lúc như lũ quét, thế tới hung mãnh. Nhưng bọn hắn lại kế tục không còn chút sức lực nào. Như vậy chi này cao ly kỵ binh sẽ có hay không có vấn đề giống như trước, theo bọn hắn liều lĩnh tiến công, Lai Hộ Nhi liền phảng phất nhìn thấy khiết đan kỵ binh bóng dáng. Tại phía sau hắn cách đó không xa, Lý Tĩnh có vẻ hơi tâm thần bất định bất an, mặc dù hắn đối với quân sự lại rất sâu nghiên cứu, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải thực chiến khảo nghiệm, bất quá hắn vẫn cảm thấy một lát bố binh chi tiết không ổn. Lai Hộ Nhi loại này chú trận phòng thủ chiến thuật hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Ngăn mã hàng rào rất không giống đại doanh hàng rào như vậy chắc chắn, quân địch một sáng xông lên, liền rất dễ dàng đưa chúng nó đánh bay, làm bị thương cung nỏ binh sĩ, hơn nữa đằng sau tiểu là máy ném đá, tùy quân khuyết thiếu đổi trận đất trống, bất lợi với phòng ngự cùng tổ chức phản công. Hán thúc mã tiến lên thấp giọng nhắc nhở Lai Hộ Nhi, đại soái, máy ném đá bất lợi với cung nỏ binh sĩ lui về phía sau, cũng sẽ trở ngại trường mâu quân xuất trận. Lai Hộ Nhi lại hết sức chăm chú nhìn qua phương xa vội vàng chạy tới kỵ binh. Trong ánh mắt tràn ngập lâm chiến hưng phấn, phảng phất căn bản không có nghe thấy Lý Tĩnh nhắc nhở. Chương 122, Bình Nhương quyết chiến, nhị. Chương 122, Bình Nhương quyết chiến, nhị. Tiếng chân như sấm, cao ly kỵ binh càng chạy càng gần, bọn hắn phảng phất đã điên cuồng, từng gương mặt của thay đổi đến mức dị thường dữ tợn, chiến đao tại trên đỉnh đầu bọn họ loe sáng, dưới vó ngựa bụi màu vàng cuồn cuộn, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Tại kỵ binh đằng sau, 1.000-5.000 danh trưởng mâu bộ binh xếp thành hàng đi theo chạy viện dã, khi kỵ binh xé mở quân địch phòng tuyến lúc, chi này trưởng mâu bộ binh tướng xoáy trước hết giết nhập quân địch trung quân. Trương Huyễn cái chán cũng thấm ra mồ hôi châu, đây cũng là hắn lần thứ nhất tham gia thiên quân vạn mã trận địa chiến, hắn bố trí tại Chu Pháp còn thống suất cánh quân bên trái, dưới trướng 900 tên tinh binh tạo thành một cái trưởng mâu phương trận. Trương Huyễn tay cầm thanh long kích, theo sát đội ngũ của mình, tại hơn 30.000 người quân sự ở bên trong. Hán trường mâu phương trận chỉ là thập phần nhỏ bé một cái nhọn hoắt, nhưng bọn hắn nhưng lại đại trận căn cơ, tùy quân có thể không cuối cùng nhất thủ thắng, ngay tại ở từng phương trận phát huy. Trương Huyễn cũng bị trên chiến trường oanh liệt hào khí lây, trong nội tâm sinh ra vì nước hùng hồn liều chết ý niệm trong đầu, con mắt đã tuôn ra nước mắt, nghiêm nghị đối với các binh sĩ hô, ta như bỏ mình, đoàn thứ nhất giáo úy là, đoàn thứ nhất giáo úy bỏ mình, thứ hai đoàn giáo úy tiếp nhận, thẳng đến chúng ta chiến đến người cuối cùng, cùng ta tử chiến đến ngọn nguồn. Từ chiến đến cùng, 900 tên lính đưa ra mâu cùng kêu lên hò hét, bọn họ tiếng la lây nhiệm bốn phía quân sự, trường mâu đại trận tùy quân binh sĩ nhao nhao đưa ra mâu hô to, từ chiến đến ngọn nguồn, từ chiến đến cùng. Tiếng la như sơn hô hải khiếu, thành từng mảnh truyền ra, Liên Lai Hộ Nhi cũng bị cuốn hút, hắn vung tay hô lớn, tùy quân tướng sĩ đám bọn họ, hôm nay chúng ta tuyệt không lùi bước, là quốc chiến chết chiến trường. Toàn bộ chiến trường đều bị 5.000 kỵ binh kích lên bụi đất bao phủ. Trên chiến trường bầu trời biến thành mờ nhạt sắc, 5.000 kỵ binh như một mảnh đại dương màu đen, phô thiên lấp mặt đất đánh tới. 1.000 bộ, 800 bộ, 500 bước, 400 bộ 5.000 kỵ binh đã dần dần ép tới gần máy ném đá tầm bắn. Biến trận. Lai Hộ Nhi hét lớn một tiếng, trầm muộn biến trận tiếng trống gõ vang, tùy quân cung nọ quân nhanh chóng triệt thoái phía sau. Máy ném đá xuất hiện ở hàng thứ nhất, 2.000 danh sĩ binh thao túng máy ném đá, bàn kéo kích. Địa kéo văng lên. Lai Hộ Nhi nháy mắt một cái không nháy mắt, khi lao tại trước mặt nhất mấy trăm tên kỵ binh vượt qua một cái làm tiêu chí dây vải, đó là 250 bộ tuyến, cũng là máy ném đá sát thương khoảng cách. Hắn lúc này làm cho nói, để. Tùy quân máy ném đá đã phát động ra, liên tiếp kình phong văng lên, mấy trăm thạch đầu bay lên trời, trên không trung bố thành một mảnh dày đặc mưa đá, phát ra quỷ dị tiếng vang, gào thét lên hướng cao ly kỵ binh đỉnh đầu đập tới. Cự thạch như mưa rơi bang bang rơi xuống, chạy tại trước mặt nhất cao ly kỵ binh một hồi người ngã ngựa đổ, cự thạch đập trúng binh sĩ, đầu người lập tức bị nện phi. Máu thịt mơ hồ, chiến mã bị nện ở bên trong, tiêu thảm lấy ngã sắp xuống, đem ngựa thượng sĩ binh gắt gao áp dưới thân thể. Một hồi mưa đá liền tử thương rồi hơn 400 kỵ binh, khiến cho cao ly kỵ binh điên cuồng khí diễm chịu một áp chế, sự tiến công của bọn họ lại không có đình chỉ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tiếp tục hướng tùy quân đại trận đánh tới. Đợt thứ hai mưa đá lần nữa đánh út lại. Hắc gáp áp một mảnh tảng đá lớn gào thét tới, không ít kỵ binh sợ hãi được hét thảm lên. Cự thạch quay cuồng, huyết nhục văng tung tóe, lại là một mảnh người ngã ngựa đổ. Giờ phút này, bọn họ tiền phong kỵ binh cách tùy quân đại trận đã chưa đủ 200 bộ. Tên nỏ phóng ra, cung binh chuẩn bị. Lai Hộ Nhi mệnh lệnh quyết đoán hữu lực. Bắn tên mệnh lệnh tiếng trống nặng nề, tại từng cái tùy quân binh sĩ trong nội tâm gõ vang. Tùy quân khổng lồ 7.000 người mũi tên trận đã phát động ra, hàng thứ nhất 1.500 có cung nỏ đồng thời phóng ra, một mảnh dày đặc mũi tên đuôi lông vũ bay lên trời, trên không trung hình thành một mảnh thật dài màu đen mũi tên mây. Lập tức biến thành điểm đen, phô thiên cái địa hướng cao ly kỵ binh đón đầu vào tới. Nỏ quân có 4.500 người, chia làm 3 hàng, dùng tam đoạn bắn thay nhau xạ kích, hàng thứ nhất bắn xong, lui về phía sau kéo dây cung thượng mũi tên, xếp hàng thứ hai nỏ binh đã bắn ra nỏ mũi tên. Hàng thứ ba nỏ binh nghiêng đưa ra nỏ quần, đầu mũi tên hiện lên góc 45 độ hướng lên, đương xếp hàng thứ ba tên nỏ bắn ra lúc, hàng thứ nhất đã trang mũi tên hoàn tất, vòng đi vòng lại, thay nhau xạ kích. Ngay sau đó, 2.500 danh cung tay bắt đầu phóng ra, bọn hắn thuộc về cận trình xạ kích, sát thương khoảng cách tại 100 bộ ở trong, nhưng cung thủ hỗn dùng đấy là dài đến 2 thước binh mũi tên, thân mũi tên trầm trọng, hạ xuống lực càng mạnh hơn nữa, lực sát thương lớn hơn tại tên nỏ. Cao ly kỵ binh tại chạy gấp trong nhau nhau đưa ra lá chắn đón chào, nhưng thủy quân tên nỏ hùng bá thiên hạ, không chỉ có là tầm bắn xa, hơn nữa lực đạo mạnh mẽ, thông thường tấm chắn cùng giáp ra căn bản ngăn cản không nổi. Nhất là từ không trung ném bắn mà đến binh mũi tên hạ thấp lúc càng có chứa tự thân trọng lực, khiến cho cao ly kỵ binh lá chắn gỗ bài đã thành bài trí. Lực đạo mạnh mẽ mà nặng nề xuyên giáp tên nỏ cùng binh mũi tên xuyên thủng kỵ binh tấm chắn, bắn thủng giáp ra, kỵ binh nhao nhao trúng tên xuống ngựa, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu rên khắp nơi. Lập tức đợt thứ hai, đợt thứ ba tên nỏ cùng binh mũi tên như mưa rơi gào thét mà đến, dày đặc đến làm cho người thở không nổi, mũi tên dài suy suy rơi xuống, bắn thủng tấm chắn, bắn mặc địch quân khuôn mặt cùng lồng ngực. Những thứ này cao ly kỵ binh phảng phất là bị báo tố tàn phá hoa màu, thành từng mảnh ngã xuống, huyết quang văng khắp nơi, nguyên một đám trong thống khổ bi thảm chết đi. Địch quân sĩ khí kịch liệt tiêu vong, bọn hắn bắt đầu dao động, tháo chạy, chạy tứ phía, phảng phất kình phong thổi phá mây đen. Chỉ một thoáng vân khai vụ tán, cao ly người lần thứ nhất tiến công bị tăng giã. Bọn hắn bị đả kích nặng nề, tùy quân cường đại mũi tên trận liên tiếp bắn ra 4 bánh gần 3 vạn mũi tên, còn có máy ném đá công kích mãnh liệt, 5.000 kỵ binh giảm viên hơn phân nửa, vượt qua 2.700 người chết. Kỵ binh thống lĩnh Đại Hạ An may mắn theo mũi tên trong trận chạy ra, hắn gặp kỵ binh chết thảm trọng, 3 năm huấn luyện tâm huyết trôi theo nước chảy, trong nội tâm đại thống, gấp đối tả hữu thân binh nói, đi bẩm báo chủ tướng. Chúng ta phải lập tức rút quân, nếu không kỵ binh tướng toàn quân bị diệt. Thân binh thúc mã chạy về hậu trận, xa xa hô to, tướng quân, kỵ binh chết thảm trọng, đại hạ thống linh thỉnh cầu rút quân, nếu không kỵ binh tướng toàn quân bị diệt. Ất Chi Văn Đức hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thấy rất rõ ràng, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy bá đạo cung nỏ đại trận, cao ly cung tiễn cùng tùy quân so sánh với chênh lệch quá lớn, cho dù cao ly cung sư từ Trung Nguyên, học tập cung nỏ thuật. Nhưng cuối cùng sát thương hiệu quả vẫn là xa xa so ra kém tùy quân. Đây không chỉ là cung nỏ bản thân, còn có binh sĩ thể chất luyện, trận pháp các loại phương diện tổng hợp thể hiện, nếu như lại công kích xuống dưới, chỉ sợ 5.000 kỵ binh tướng toàn quân bị diệt, Ất Chi Văn Đức không khỏi một hồi sợ. Thu binh. Ất Chi Văn Đức không để ý Huyên Thái Tổ ở phía sau đang xem cuộc chiến, hắn dứt khoát hạ thu binh mệnh lệnh. Đương. 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 Thu binh cái chiêng tiếng vang lên. Tấn công kỵ binh cùng trường mâu binh như thủy triều giống như lui ra. Lai Hộ Nhi lại bắt được cơ hội này, nghiêm nghị làm cho nói, hai cánh trái phải, đường vòng cung xuất kích. Trống trận ầm ầm địa gõ vang. Hồng Lam hai kỳ đang chỉ huy trên sàn gỗ trở mình vũ, đây là đường vòng cung tấn công hiệu lệnh, tùy quân bỗng nhiên phát động, chỉ thấy tam giác trận thế hai cái góc đáy hướng hai bên tách ra, tạo thành hai cái vòng tròn tuyến, đến phảng phất cựu sừng xoắn ốc hai chi gió xoáy, sừng dê. Hai vạn đại quân tạo thành hai đạo hắc sắc mãnh liệt chiều dâng. Riêng phần mình rộng chừng vài dặm, tại trái phải phó tướng Chu Pháp còn cùng Triệu Hiếu mới dưới sự xuất lĩnh, hướng ất chi văn đức hai cánh trái phải đánh tới, trường mâu chiến đao dày đặc giống hệt rừng rậm, các chiến sĩ đón mạn thiên trần thổ ra sức chạy việt dã, khí thế bi tráng bành trướng, khiến cho thiên địa cũng theo đó thay đổi sắc. Cùng lúc đó, tùy quân trầm thấp tiếng kèn vang lên, ô. Bố trí tại ất chi văn đức cánh quân bên trái 1000 tùy quân kỵ binh tại kỵ binh chủ tướng Phan Trưởng Văn dưới sự xuất lĩnh. Đông nhiên đã phát động ra tiến công, bọn hắn thừa dịp kỵ binh địch quân còn chưa rút lui hồi trở lại cơ hội, hướng cao ly người bắn nỏ cánh chạy rết mà đi. Trên sườn núi Huyên Thái Tổ mặt trầm như nước, trong ánh mắt lóe ra vẻ tức giận, ất chi văn đức lại đang kỵ binh đã khoái công đến tùy quân tuyến đầu trận địa thời điểm hạ lệnh rút quân, như vậy gần một nửa kỵ binh không đều chết lãng phí rồi sao? Tiến công chi lệnh là mình phát ra, như vậy thu binh chi lệnh cũng có thể do chính mình đến quyết định, ở đâu đến phiên hắn ất chi văn đức. Huyên Thái Tổ không khỏi nặng nề hừ một âm thanh. Bên cạnh hắn con trai trưởng Huyền Cái Tô Văn thấp giọng nói, phụ thân. Hài nhi cũng cho là nên rút quân, tùy quân đã chủ động phát động tiến công. Kỵ binh có lớn hơn phát huy chỗ trống. Huyên Thái Tổ sắc mặt càng thêm khó coi, cái này chẳng phải là nói kỵ binh thương vong hơn phân nửa là mình mù quáng chỉ huy tạo thành sao. Hắn trong lòng tức giận vạn phần. Đưa tay liền hung hăng cho nhi tử Huyền Cái Tô Văn một cái bạt hai, thúc mã hạ sơn cương vị, tại mấy trăm kỵ binh dưới sự hộ vệ hướng nội thành chạy đi. Huyền Cái Tô Văn bụng mặt, trong ánh mắt xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Hắn bỗng nhiên cắn răng nói, đại trượng phu không bằng chết trận xa trường, lấy cái chết báo lại quốc. Hắn thúc mã xách thương hướng chiến trường chạy gấp mà đi, sớm có người vội vàng tiến đến bẩm báo Huyền Thái Tổ, Huyền Thái Tổ lập tức khẩn trương, thét ra lệnh tả hữu nói, đi lấy tên xuất sinh kia cho ta kéo về. Hắn ba đứa con đã bất hạnh bỏ mình. Nếu như con trai trưởng tái chiến chết, hắn vô luận như thế nào không chịu nổi sự đả kích này rồi. Tại Bình Nhương thành theo phía tây dài đến gần 10 dặm trên chiến trường, tiếng trống như sấm, hô tiếng hô giết rung trời, gần 8 vạn đại quân rằng co cùng một chỗ kịch chiến. Lai Hộ Nhi trong nội tâm ngông thượng một tầng bóng mờ, cao ly quân không chỉ có số lượng chiếm ưu, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh, nếu như thời gian dài mang xuống, tùy quân chỉ sợ hung nhiều cắt ít. Lúc này, Lý Tĩnh cũng nhìn ra tùy quân là không lợi. Gấp đối với Lai Hộ Nhi đề nghị, đại tướng quân, đáng làm cho Vũ Văn Thành đô đệ nhất doanh kéo lại trong quân địch quân, như vậy mặt khác tất cả doanh áp lực sẽ không lớn lắm. Đây là một cái cực tốt đề nghị, Vũ Văn Thành đô đệ nhất doanh sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, hoàn toàn có thể ngăn chặn trong quân địch quân. Lai Hộ Nhi trầm tư một lát, bất kể hắn không muốn lại để cho Thôi Hoàng Thăng trọng trưởng quân quyền, nhưng tình thế nguy cấp, cũng không đoái hoài tới ân oán cá nhân rồi. Hắn lúc này lấy ra lệnh tiễn giao cho một gã thân binh. Nhanh chóng làm cho Vũ Văn Thành đô xuất phần quan trọng tiến công trong quân địch quân. Dừng một cái, Lai Hộ Nhi lại bổ sung, còn lại Hán Thành tới quân đội giao cho Thôi tướng quân thống soái. Tuân lệnh. Thân binh tiếp nhận lệnh tiễn liền hướng phía nam chạy đi. Một chi do 23.000 người tạo thành tùy quân đội ngũ tại đại tướng Vũ Văn Thành đô dưới sự xuất lĩnh lặng lẽ xuất hiện ở Bình Nhưỡng Thành vào nam trong một rừng cây. Chi này tùy quân đúng là do tùy quân tù binh chỉnh biên mà thành, nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải trực tiếp tham chiến, mà là chuẩn bị chặn đường theo Bình Nhưỡng nội thành tranh giành xuất ra cao ly viện quân. Tùy quân tù binh tuy nhiên chịu đủ 2 năm tàn khốc tra tấn, đại đa số người đều thân thể suy nhược, không phải bệnh tiếp xúc tổn thương, nhưng cái này 2 vạn người nhưng lại thân thể cường tráng nhất, tinh lực nhất đầy đặn binh sĩ, bọn hắn chống cự ở 2 năm thợ mỏ cưỡng bức lao động, khiến cho bọn hắn càng thêm cường tráng thiện chiến. Lúc này mỗi người ánh mắt của đều lóe ra vô cùng ánh mắt cừu hận, bọn họ đầy ngập cừu hận đều muốn phát tiết tại tràng chiến dịch này phía trên. Vũ Văn Thành Đô trong nội tâm hơi hơi có chút tiếc nuối, hắn không có thể như Trương Huyễn như vậy kịp thời phản hồi, đã mất đi tham gia quyết chiến cơ hội, mặc dù hắn lúc này nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức xuất lĩnh phần quan trọng quân đội thẳng hướng chiến trường, nhưng quân lệnh như núi, hắn chỉ có thể hâm mộ nhìn qua xa xa chiến đấu, không dám tự tiện ly khai tù binh quân đội. Vũ Văn tướng quân xuất quân giết lên đi. Bên này để ta làm thống soái, nhất định sẽ chặn đứng trong thành quân đội. Bên cạnh Thôi Hoàng Thăng nhìn ra Vũ Văn Thành Đô trong lòng khát vọng, liền cười khuyên hắn nói. Vũ Văn Thành đều lắc đầu một cái, không có chủ soái mệnh lệnh, ta có thể nào tự tiện ra trận. Đúng lúc này, một gã kỵ binh theo trên chiến trường hăng hái chạy tới, vọt vào trong rừng cây, Vũ Văn tướng quân ở nơi nào? Kỵ binh la lớn. Chuyện gì? Vũ Văn Thành đô thúc mã chạy ra đón chào. Kỵ binh giơ lên cao lệnh tiện nói, đến đại tướng quân có lệnh, Vũ Văn tướng quân đang xuất phần quan trọng quân đội gia nhập chiến trường, tiến công trong quân địch quân, còn lại Hán Thành tới quân đội giao cho Thôi tướng quân thống soái. Vũ Văn Thành Đô cùng Thôi Hoàng Thăng nhìn nhau, trong nội tâm đều có điểm thầm giật mình. Thôi Hoàng Thăng trong nội tâm nghĩ ngợi nói, Lai Hộ Nhi nhanh như vậy đến Vũ Văn Thành Đô ra trận, Ninh Đáng đem còn lại tùy quân quyền chỉ huy giao cho trả lại cho mình, chẳng lẽ tùy quân có chút đối kháng không thể sao? Vũ Văn Thành Đô cũng có đồng dạng lo lắng, hắn lúc này lòng nóng như lửa đốt, quay đầu lại hét lớn một tiếng, đệ nhất doanh các huynh đệ, theo ta lên trận. Vũ Văn Thành Đô xuất lĩnh 3.000 quân đội tinh nhuệ từ Nam Mặt giết đi ra, giống hệt một chi sắc bén trường mâu, hướng Cao Ly quân trung quân đâm tới. Chương 123, Bình Nhưỡng quyết chiến, Tam. Chương 123, Bình Nhưỡng quyết chiến, Tam. Tùy quân cùng Cao Ly quân kịch chiến quả thật có một có chút cố hết sức, dù sao Cao Ly quân đội nhân số chiếm được rất lớn ưu thế, bọn hắn cũng là Cao Ly cuối cùng tinh duệ, sức chiến đấu thập phần cường hãn. Cho dù Cao Ly kỵ binh tại đợt công kích thứ nhất lúc bị tổn thất nặng, nhưng theo hai nhánh quân đội toàn diện đầu nhập chiến đấu, Cao Ly quân đội tại về số lượng ưu thế liền dần hiện lộ ra. Trương Huyễn Trường Mâu quân sự dẫn đầu bị mấy trăm tên Cao Ly kỵ binh tiến công, nghiêm giống như là bài sơn đảo hải Cao Ly kỵ binh công kích mà đến, mấy trăm cây trường mâu mang theo chiến mã lao nhanh lực lượng theo bốn phương tám hướng hướng quân sự nhanh đâm. 900 danh tùy quân binh sĩ chặt chẽ địa xếp thành tam giác trường mâu trận, dùng một loại tập thể lực lượng chống cự Cao Ly kỵ binh đợt tấn công thứ nhất. Và ảnh một tiếng sóng lớn như sóng to gió lớn tấn công, huyết quang vang khắp nơi, hơn 10 người kỵ binh bị dày đặc giống như là lâm trường mâu đâm thủng thân thể đã đi ra chiến mã, bị trường mâu cao cao gạt trên không trung, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng hơn 10 danh tùy quân binh sĩ bị đụng té xuống đất, nhưng hàng sau trường mâu binh sĩ lập tức tiến lên bổ sung. Chủ tướng Trương Huyễn hét lớn một tiếng, đen nhánh lóe sáng thanh long kích nghiêng bổ xuống, sắc bén lưỡi kích đem một gã kỵ binh bách phu trưởng cả người lẫn ngựa bổ bay ra ngoài, huyết tương bay tứ tung, đầu người lăn xuống, gây mùi huyết khí đập vào mặt. Cao Ly kỵ binh gặp Trương Huyễn hung manh vô cùng, cùng một chỗ hô to, mười mấy tên kỵ binh tướng hắn đoàn đoàn bao vây, cách đó không xa Trần Húc kinh hãi, vội vàng muốn dẫn binh tới cứu. Trương Huyễn liếc nhìn ra hắn ý đồ, lạnh lùng quát, Trần gia quý, không cho phép vọng động. Trần Húc lập tức tỉnh ngộ, trường mâu trận một khối, như xuất hiện lỗ hổng, sẽ rất nhanh bị kỵ binh công phá, bọn hắn đem thua không nghi ngờ, hắn gặp chủ tướng cũng không có rơi hạ phòng, một lòng mới thoáng vông, tiếp tục xuất lĩnh thủ hạ tại góc tây bắc chống cự gần trăm danh kỵ binh tiến công. Trương Huyễn tinh thần phấn chấn. Trường kích mua đến mưa gió không loạn, dốc sức chiến đấu hơn 30 người kỵ binh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn càng chiến càng mạnh, trường kích những nơi đi qua, giết được kỵ binh địch quân người ngã ngựa đổ, lập tức giết ra khỏi trùng đây. Lại trở về thân giết tiến vào. Chỉ trong chốc lát, 30 mấy danh kỵ binh chết hơn phân nửa, còn lại mười mấy người sợ tới mức hồn phi phách tán, nhao nhao chạy trối chết. Tướng quân cứu chúng ta. Tây Nam phương hướng bỗng nhiên truyền đến thủ hạ cầu cứu tiếng la. Trương Huyễn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy góc Tây Nam tình thế thập phần nguy cấp, hơn 100 danh kỵ binh địch quân vây công góc Tây Nam, thủ hạ của hắn chết thảm trọng, xuất hiện một cái rộng khoảng một trượng đại lỗ hổng, lập tức kỵ binh địch quân muốn công phá quân sự. Trương Huyễn hét lớn một tiếng. Thúc mã tật vọt lên, sát tiến kỵ binh địch quân trong đám, trường kích quét ngang, chỉ vang nảy sinh một mảnh răng rác. Thanh âm, 7, 8 cây cán mâu bị kích nhận chém đứt, Trương Huyễn tay phải vùng kích tật quét, tay trái rút đao chém vào, lập tức liền đâm giết đánh chết 5-6 danh kỵ binh. Mười mấy tên Cao Ly kỵ binh sợ tới mức nhao lui về phía sau. Góc Tây Nam nguy cấp lập tức được giải, nơi này là đoàn thứ 3 phòng ngự trận tuyến. Trương Huyễn lại không phát hiện giáo úy Nghiêm Bình, quay đầu lại quát hỏi, Nghiêm giáo úy ở đâu? Lữ Soái Đỗ Vân Tư chán nản nói, hồi bẩm tướng quân, Nghiêm giáo úy đã bất hạnh bỏ mình. Trương Huyễn cũng nhìn thấy Nghiêm Bình thi thể, trong nội tâm một hồi khổ sở, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, hắn không rảnh thương cảm người mất. Hắn lúc này đối với Đỗ Vân Tư làm cho nói, theo hiện tại lên, ngươi chính là ba đoàn giáo úy, tại đây giao cho người phụ trách. Ti chức tuân lệnh. Đỗ Vân Tư liền vội vàng không người thi lễ, hắn quay đầu lại hét lớn, đằng sau huynh đệ lập tức lên cho ta, tu bổ ở lỗ hổng. Hắn chỉ huy binh sĩ nhanh chóng bổ đủ góc Tây Nam xuất hiện lỗ hổng. Lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Đúng lúc này, mấy trăm tên kỵ binh túm tụm một gã tay cầm đại phủ, đầu đội bạc nón trụ đại tướng từ đằng xa chạy gấp tới, đây là kỵ binh thống lĩnh Đại Hạ An đã đến. Hắn xa xa liền trông thấy Trương Huyễn dũng liệt hung mãnh, vung kích đến mức bọn kỵ binh đều dọa nhau rục ngựa chạy trốn, trong lòng của hắn lập tức giận dữ, hướng Tả Hữu nói, này người không chết, ta kỵ binh không yên. Hắn theo bên cạnh thúc mã chạy gấp tới, hét lớn một tiếng, tùy đem nhận lấy cái chết. Hắn huy động 50 cân đại phủ hướng Trương Huyễn phần gáy mãnh bổ mà đi, tốc độ ngựa nhanh như tránh điện, thế tới cực kỳ hung mãnh. Trương Huyễn cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang vung kích lên chiến, kích đầu mãnh kích lưỡi búa, chỉ nghe đương. Một tiếng vang thật lớn, hắn trường kích cùng đúa bén nặng nề chạm vào nhau, đúa bén lập tức bị đánh bay ra ngoài, Đại Hạ An hai tay phảng phất đã đoạn vậy quát to một tiếng quay người liền trốn, Trương Huyễn quát lưu lại người tánh mạng. Hắn chiến mã rất nhanh, một lát liền đuổi kịp Đại Hạ An, trường kích tựa như tia chớp đâm tới, Đại Hạ An né tránh không kịp, bị Trương Huyễn một kích đâm xuyên qua hậu tâm, Đại Hạ An kêu thảm một tiếng, lúc này bị mất mạng. Trương Huyễn một đao chặt bỏ đầu của hắn, đem người đầu cao cao gạt trên không trung, nghiêm nghị hướng chung quanh mấy trăm tên cao ly kỵ binh quát hỏi nói, ai còn đến cùng ta Trương Huyễn đánh một trận. Lúc này, mấy trăm tên cao ly kỵ binh đã bị Trương Huyễn giết hơn trăm người, trong mắt bọn hắn, cái này hung mãnh vô cùng tùy quân đại tướng không thể nghi ngờ tiểu là sát thần lại sinh, liên kỵ binh của bọn hắn thống lĩnh cũng chết ở hắn kích xuống. Cho dù ngôn ngữ không thông, bọn kỵ binh không biết hắn đang nói cái gì. Nhưng tất cả mọi người bị hắn sợ tới mức kinh hồn bạt vía, phát một tiếng hò hét, chạy tứ phía, Trương Huyễn thủ hạ trường mâu trận người thứ nhất giết lui quân địch. Trương Huyễn đem người đầu ném cho một tên binh lính, nhanh đi bẩm báo phó soái, kỵ binh địch quân thống lĩnh đã bị ta giết chết, kỵ binh địch quân đã không đáng để lo. Binh sĩ xoay người cưỡi một con chiến mã, phía bên trái cánh thống soái chỗ chạy đi, lúc này, một tên binh lính đem đại hạ bảo an chiến mã khiến tới, cười nói, tướng quân, đây là một thất ngựa. Trương Huyễn nhãn tỉnh sáng lên, hắn còn chưa từng gặp qua tráng kiện như vậy chiến mã, so với hắn cưỡi ngựa cao hơn nữa cái đầu, Trương Huyễn lập tức cười gật gật đầu, đây là ta chiến lợi phẩm, thay ta nhận. Chu Pháp còn nghe nói Trương Huyễn xuất lĩnh đệ thập lục doanh vậy mà đánh bại kỵ binh địch quân vây công, giết chết kỵ binh thống soái, hắn mừng rỡ trong lòng, vừa vặn thứ bảy doanh tình thế nguy cấp, hắn thật sự rút không xuất binh lực cứu viện. Chu Pháp còn rút ra một cây lệnh tiễn giao cho binh sĩ nói, nhanh đi nói cho Trương tướng quân, công lao của hắn ta đã ghi nhớ. Hiện tại thứ bảy doanh tình thế nguy cấp, đã ba lượt đến cầu cứu, xin hắn xuất phần quan trọng nhanh đi cứu viện binh. Chu Pháp còn một ngón tay phương Bắc, thứ bảy doanh tại phía Bắc xa xôi, tình thế nguy cấp, nhanh đi. Tuân lệnh. Trương Huyễn chính là thủ hạ tiếp nhận lệnh tiễn, thúc mã hướng quân đội mình vị trí chỗ ở chạy đi. Chu Pháp còn nhìn qua kỵ binh chạy xa, trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, chỉ mong Trương Huyễn cứu viện có thể bằng lúc cứu vãn thứ bảy doanh. Trương Huyễn đang cùng thủ hạ cứu trợ thương binh. Thủ hạ của hắn đã bỏ mình hơn 100 người, tổn thương hơn 10 người. Có thể lên trận chém giết người còn sót lại 800 người, trong lòng của hắn một hồi ảm đạm, hắn xuất 1.100 tên lính đi liêu đông, không ngờ thương vong 300 người. Bất quá cùng kỵ binh địch quân một trận chiến, bọn hắn thu hoạch tương đối khá, lại tước được hơn 300 con chiến mã. Tạm thời gây dựng một chi kỵ binh. Lúc này, binh sĩ thúc mã chạy vội trở về, quân lệnh mũi tên đưa cho Trương Huyễn nói, khởi bẩm tướng quân, Chu phó soái đã ghi công. Hắn làm chúng ta lập tức đi cứu viện thứ bảy doanh đã ba lượt cầu cứu, tình thế thập phần nguy cấp. Thứ bảy doanh tại vị trí này. Trương Huyễn đứng người lên hỏi. Binh sĩ một ngón tay phương Bắc, Chu phó soái nói tại phía Bắc xa xôi. Trương Huyễn trở mình lên ngựa, tay chân mảnh vải hướng phương Bắc nhìn lại. Chỉ thấy phía Bắc xa xôi trên chiến trường chém giết thảm thiết, một chi tùy quân binh lực không đủ, tình cảnh thập phần bị động, Trương Huyễn lập tức vung tay lên, mọi người đi theo ta. Hơn 800 tên lính theo sau hắn. Xuyên qua kịch liệt chém giết trận tuyến hướng phương Bắc chạy đi. Thứ bảy doanh là đến từ U Châu quân một chi cung binh đội mạnh, ước 2.500 người, do nha tướng Liêu kéo dài tự thống lĩnh. Bọn hắn tại luồng thứ nhất phòng ngự cao ly kỵ binh tiến công lúc phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng theo hai quân tiến vào cận thân trận giáp lá cả, cung binh ưu thế biến mất. Bọn hắn cũng chuyển biến làm đao lá chăn quân, lại gặp phải cao ly quân 5.000 trưởng mâu quân tiến công. Hai quân kịch chiến hơn một canh giờ, thứ bảy doanh quả bất địch chúng. Đã ba lượt phía bên trái cánh chủ tướng Chu Pháp còn tỉnh giáo, lúc này chủ tướng Liêu kéo dài tự bản thân bị trọng thương, yếu ớt một hơi. Thứ bảy doanh thương vong thảm trọng. Đối mặt mấy ngàn cao ly quân đội hung mãnh tiến công, bọn hắn liều chết chống cự, đau khổ chống đỡ lấy, chờ đợi viện quân đã đến. Nhưng bọn hắn đầu trận tuyến đã bị vỡ tung, trận hình thập phần hỗn loạn. Mắt xem bọn hắn muốn chống đỡ không nổi lúc, cao ly quân đội sau lưng bỗng nhiên một hồi đại loạn, chỉ thấy một chi tùy quân từ phía sau đánh tới. Lập tức đem cao ly quân xé mở một cái lỗ hổng lớn. Trương Huyễn xung trận ngựa lên trước, hắn toàn thân như tàn sát đẫm máu vậy vùng vẩy trường kích trái đâm phải bổ, dũng mãnh dị thường, cao ly binh sĩ lần lượt liền vong, đụng liền chết, bị hắn giết được thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, cao ly binh sĩ mỗi người sợ tâm rách, thấy hắn vung kích giết tới, nhao nhao quay người chạy trốn. Đằng sau 800 trường mâu tùy quân theo sau hắn, bọn hắn giống hệt một cái sắc bén vô cùng nắm đấm, gắng gượng đem nghiêm mật cao ly đại trận bổ làm hai. Thứ bảy doanh binh sĩ gặp viện quân đã đến, lập tức sĩ khí đại trấn, đem vây quanh bọn hắn quân địch giết được liên tục bại lui, phân tán binh sĩ nhanh chóng lại tụ lại mà bắt đầu, dần dần khôi phục trận hình. Cao ly quân đội hỗn loạn tương mừng, chủ tướng gặp tùy quân viện binh đã đến, chính mình tổn thất nặng nề, hắn cũng không có lòng ham chiến, hô to vài câu, xuất quân hướng đông mặt triệt hồi. Liêu tướng quân có đó không? Trương Huyễn chạy vội tới thứ bảy doanh binh sĩ trước cao giọng hỏi. Vài tên Liêu kéo dài tự thân binh đám đông tách ra, mang một bộ cáng cứu thương từ trong đám người đi tới. Trương Huyễn vội vàng tung người xuống ngựa, gặp Liêu kéo dài tự máu me khắp người, ruột đều lộ ra phía ngoài, thân thể hắn trong mấy mâu, vết thương chí mệnh phía trước ngực đã hấp hối. Trương Huyễn nắm tay của hắn thấp giọng hỏi, Liêu tướng quân còn có thể kiên trì sao? Liêu kéo dài tự ít khẽ gật đầu, hắn cố hết sức chỉ chung quanh, thanh âm cực kỳ thấp kém nói, đem bọn họ mang về Trung Nguyên, kính nhờ trương. Một câu nói chưa nói hết, liền nhắm mắt rồi biến mất. Chung quanh binh sĩ vô không rơi lệ. Trương Huyễn thở dài, đứng người lên hướng mọi người nói, Liêu tướng quân đã bỏ mình, nguyện trôi qua người nghỉ ngơi, nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Từ giờ trở đi, ta chính là của các ngươi chủ tướng, tất cả huynh đệ nghe ta chỉ huy, ta sẽ hết mọi lực lượng lại để cho mọi người còn sống trở về. Nguyện ý nghe Trương tướng quân chỉ huy. Thứ bảy doanh còn thừa binh sĩ cùng kêu lên hô to. Trương Huyễn gật gật đầu, lập tức tay chỉnh biên thứ bảy doanh quân đội. Thứ bảy doanh thương vong thập phần thảm trọng, 2,500 người đã tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại có chưa đủ ngàn người, 5 tên giáo úy toàn bộ bỏ mình. Trương Huyễn đem thứ bảy doanh chỉnh biên là 3 cái đoàn, đem 3 gã võ nghệ cao cường lữ soái đề bạt làm giáo úy, bổ đủ tất cả đoàn thiếu hụt tướng lãnh, đưa bọn chúng nhanh chóng khôi phục thành một chi có sức chiến đấu đội ngũ. Lúc này trên chiến trường thập phần hỗn loạn, chiến tuyến kéo đến quá dài, tất cả doanh đã dần dần đã mất đi thống nhất chỉ huy, riêng phần mình là trận cùng quân địch chém giết. Trương Huyễn trở mình lên ngựa, giúp đỡ mảnh vải hướng bốn phía nhìn ra xa, suy nghĩ bước kế tiếp tác chiến chi địa. Lúc này, hắn chợt phát hiện Cao Ly chủ quân kỳ, cách hắn đám bọn họ chỉ có 500 bước, quân kỳ đứng sừng ở giữa không trung, thập phần bắt mắt, chỗ đó phải là chủ soái địch quân chỗ ở chú Kỳ Minh. Dũng khí tại Trương Huyễn trong nội tâm dấy lên, hắn quay đầu hướng tất cả binh sĩ hô lớn nói, đáng nguyện đi với ta cướp cờ. Các binh sĩ sĩ khí phân chấn, cùng kêu lên hô to, nguyện đi theo tướng quân. Trương Huyễn vung lên trường kích, xuất lĩnh 1.700 dư tên lính hướng Cao Ly quân kỳ trô đánh tới. Chương 124, Bình Nhưỡng quyết chiến, tứ. Chương 124, Bình Nhưỡng quyết chiến, tứ. Ất Chi Văn Đức Trung quân an bài 15.000 người, kỳ thật 5.000 người là kỵ binh, tại kỵ binh gặp trọng tỏa về sau, hán Trung quân liền nhanh chóng giảm mạnh làm 10.000 người. Tại một canh giờ trước, Vũ Văn Thành Đô xuất lĩnh 3.000 tinh nhuệ từ phía sau hướng Cao Ly Trung quân đã phát động ra mãnh liệt tiến công. Vũ Văn Thành Đô quân đội đánh tới phải vô cùng đột nhiên, đánh Cao Ly quân một cái không kịp đề phòng, lập tức đột kích rối loạn Cao Ly Trung quân phía sau đầu trận tuyến, khiến cho Trung quân lâm vào hỗn loạn tương bừng. Lúc này, hai nhánh quân đội quyết chiến đã tiến hành được gay cấn, trên chiến trường hai quân như cải giang lược, chiến tuyến kéo dài đến 15 dặm xa, không chỉ có tùy quân chủ làm mất đi đối với toàn cục khống chế, tùy quân bắt đầu riêng phần mình là trận cùng quân địch kịch chiến. Cao Ly quân chỉ huy lại càng thêm hỗn loạn, Ất Chi Văn Đức hoàn toàn mất đi cùng dưới trướng tất cả quân liên hệ. Hắn tựa như một chi quân đội tại cùng tùy quân kịch chiến, Ất Chi Văn Đức tự mình chỉ huy 10.000 quân đội đem Vũ Văn Thành Đô 3.000 quân đội đoàn đoàn bao vây, ý đồ một lần hành động tiêu diệt. Nhưng Vũ Văn Thành Đô xuất lĩnh đệ nhất doanh dù sao cũng là tùy quân nhất quân đội tinh nhuệ, cho dù binh lực ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng bọn hắn tựa như một viên sinh sắt đúc thành hạt đào, óc chó, vô luận Cao Ly quân như thế nào tấn công mạnh, bọn hắn vẫn là kiên cường vô cùng, dùng 3.000 quân đội liền ngạnh xanh xanh kéo lại Cao Ly gần 10.000 trung quân. Đây cũng là Lai Hộ Nhi mệnh lệnh Vũ Văn Thành Đô đánh ra mục đích chủ yếu, để cho bọn họ ngăn chặn trong quân địch quân, giảm bớt những quân đội khác áp lực, là chiến trường thế cục chậm rãi xoay ngược lại sáng tạo điều kiện. Trên chiến trường hào giác thanh thanh, chống trận đủ, tư thế hào hùng, kịch chiến càng hàm, Vũ Văn Thành Đô xuất lĩnh 3.000 tinh nhuệ hợp thành trường mâu tứ phương đại trận, hàng thứ nhất binh sĩ binh thân hình cao lớn, lực cánh tay mạnh mẽ, bọn hắn một tay chấp mâu, khác một tay cầm tâm chắn, chống cự địch quân cung tiễn xạ kích. Cao Ly quân đội một lần lại một lần mãnh liệt tiến công, đều bị bọn hắn gắt gao đứng vững, đính trụ, 10.000 Cao Ly trung quân vây công bọn hắn gần một canh giờ. Vẫn là không cách nào đánh tan chi này tùy quân. Ất Chi Văn Đức con mắt đều rết đỏ lên. Lớn tiếng quát làm cho nói, kỵ binh của chúng ta đâu rồi, đại hạ an ở nơi nào? Cho ta điều kỵ binh đến đây trung kích. Bên cạnh một gã tướng lãnh hô, tướng quân, đại hạ an đã bỏ mình, kỵ binh bị tùy quân diệt trừ. Không cách nào tụ lại. Ất Chi Văn Đức ngây ngốc một chút, hung hăng đem chiến đao ngã trên mặt đất, khó thở mắng, chủ động tiến công tùy quân, tựu là sai lầm lớn nhất. Bên cạnh một gã thân binh vội vàng cấp Ất Chi Văn Đức đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Ất Chi Văn Đức cái này mới tỉnh ngộ. Nguyên cái Tô Văn đến tại bên cạnh mình, như vậy mà nguyên thái tổ sát thực thực không ổn, nguyên cái Tô Văn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn tiến lên ôm quyền nói, tướng quân nói có lý, sát thực không nên chủ động xuất kích, khiến cho kỵ binh tổn thất nặng nề. nếu không 5.000 kỵ binh đủ để đột kích bại tùy quân phòng ngự. Ất Chi Văn Đức thở dài, phụ thân ngươi cũng có đạo lý của hắn, một mực mang xuống đối với chúng ta sĩ khí bất lợi, chỉ là ai cũng không nghĩ ra tùy quân cung nỏ trận cường đại như vậy. Không thể toàn bộ trách hắn. Đọc truyện. Hắn vừa dứt lời, phía tây buộc phát ra một mảnh tiếng kêu, phía tây vây công tùy quân 3.000 cao ly binh sĩ lập tức một hồi đại loạn. Tùy quân là từ bọn hắn sau lưng đánh tới. Ất Chi Văn Đức chấn động, phía tây là bọn hắn chú kỳ quân, bọn hắn quân kỳ là ở chỗ này, tùy quân theo phía tây đánh tới. Hiển nhiên là nhằm vào quân kỳ, hắn lập tức gấp đối với Uyên Cái Tô Văn nói, Uyên tướng quân đang xuất 1.000 quân đi trợ giúp phía tây, vô luận như thế nào muốn bảo trụ quân kỳ. Tuân lệnh. Uyên Cái Tô Văn lập tức quay đầu ngựa lại, xuất lĩnh 1.000 binh sĩ hướng về phía tây đánh tới. Bị cao ly quân vây khốn tùy quân cũng phát hiện mặt tây dị thường, đây là có tùy quân đã giết tới, lập tức có binh sĩ bẩm báo tại trong quân đội chỉ huy tác chiến Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô dò xét đầu hướng về phía tây nhìn ra xa, chỉ thấy phía tây như sóng khai mở dâng lên, một chi sắc bén tùy quân từ phía sau lưng sát tiến cao ly chu kỳ trong quân, mục tiêu phi thường minh xác, tự là nhằm vào địch quân quân kỳ. Vũ Văn Thành Đô thị lực viễn siêu người bình thường, nhìn hắn gặp một cái nhanh chóng di động trên chiến kỳ thêu lên một cái chương chữ, trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là Trương Huyễn quân đội sao? Vũ Văn Thành Đô biết rõ Trương Huyễn gan dạ sáng suốt, giống như bình thường tướng lãnh không có loại này tiến công chủ soái địch quân quân kỳ dũng khí, nhưng Trương Huyễn lại có can đảm phát động tiến công, nhất định là hắn. Vũ Văn Thành Đô trong lòng cũng dấy lên một loại tranh hùng dũng khí, hắn cao giọng ra lệnh, chúng ta viện quân đã đến, tiếp tục đứng vững, đính trụ quân địch tiến công, chờ đợi của ta mệnh lệnh. Vũ Văn Thành Đô cũng không đội tại cải biến chiến thuật, hắn cần phải đợi Trương Huyễn lần này đột kích hiệu quả, nếu như binh lực không đủ, Trương Huyễn quân đội chỉ sợ cũng rất nhanh bị bao phủ tại cao ly đại quân phản công thủy triều bên trong. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt của chậm rãi híp lại, hắn cũng chờ mong có thể trông thấy Trương Huyễn chém ngã cao ly quân kỳ một khắc. Trương Huyễn xuất lĩnh 1.700 danh tùy quân binh sĩ theo phía tây đánh vào địch quân trung quân trận doanh, hắn xuất lĩnh 300 danh kỵ binh làm tiên phong, chiến mã lao nhanh, trường mâu vung đâm, 300 kỵ binh như một bả sắc bén chiến đao sát nhập quân địch phía sau lưng, cao ly binh sĩ một hồi đại loạn, nhao nhao hướng hai bên tránh ra. 300 tùy quân kỵ binh mạnh mẽ đâm tới, giống như là bổ sóng trạng biển giết mở một con đường máu, thêm nữa. Cao ly quân đội đầu trận tuyến cũng theo đó hỗn loạn lên, theo sát hắn sau hơn 1.000 danh tùy quân bộ binh gieo hò đi theo kỵ binh vọt vào quân địch đại trận. Trương Huyễn phóng ngựa như bay, trường kích nổ đánh hai bên bắn nhanh mà đến mũi tên, phía trước vọt tới hai gã địch tướng, tất cả chấp trường thương, một trái một phải hướng Trương Huyễn đánh tới, Trương Huyễn rất kích nhanh đâm, trường kích như điện, hung mãnh mũi kích đâm vào một gã địch tướng cổ họng. Đưa hắn từ trên ngựa gạt bay ra ngoài, Trương Huyễn chiến mã nhảy lên một cái, theo một cái khắc danh địch tướng đỉnh đầu lướt qua, Trương Huyễn trên không trung trở tay một kích, đâm xuyên qua một danh khắc tướng địch lồng ngực. Trương Huyễn xuất lĩnh kỵ binh như một đám mánh hổ tại bầy cừu trong chạy băng băng, những nơi đi qua thi thể khắp nơi trên đất, huyết nục văng tung tóe, cao ly binh sĩ sợ tới mức té đái vãi cả phân, hốt hoảng chạy thục mạng, bọn hắn khoảng cách cao ly quân kỳ xe càng ngày càng gần. Đúng lúc này, cách đó không xa có người hét lớn một tiếng, tùy quân chớ có càng rỡ, che Tô Văn ở chỗ này. Chỉ thấy một gã dáng người khôi ngô cao ly đại tướng theo đâm nghiêng lý đánh tới, tay hắn chấp nhất chuôi đại thiết thương, phân tâm liền hướng Trương Huyễn đâm tới, thương nhanh chóng rất mạnh, mạnh mẽ hữu lực, Uyên Cái Tô Văn được xưng cao ly đệ nhất danh tướng, khiến cho một cái 70 cân đại thiết thương, thương pháp xuất chúng, tiêu dũng thiện chiến. Trương Huyễn nghe nói qua Tô Văn tên tuổi, hắn không dám khinh thường, tinh thần phấn chấn, huy động trường kích đem thiết thương hướng ra phía ngoài gạt đi, thương kích chạm vào nhau. Đường. Một tiếng vang thật lớn, hai người đều bị chấn đắc sau lùi lại mấy bước, Trương Huyễn hai tay hơi tê dại. Kịp thời ghìm chặt chiến mã, trong lòng của hắn giận dữ, rất kích hướng Uyên Cái Tô Văn đâm tới. Uyên Cái Tô Văn tức thì bị chấn đắc hai tay nhức mỏi, thiết thương cơ hồ rời tay. Hắn không khỏi thầm giật mình, hắn không nghĩ tới người này tùy đem lại hung mãnh như vậy, lực lượng xa thắng chính mình, trong lòng của hắn sinh ra một tia khiếp đảm, hơi thương phong ngăn cản Trương Huyễn trường kích. Hai người chiến không đến 7-8 cái hiệp. Uyên Cái Tô Văn lực lượng dần dần chống đỡ hết nổi, thừa dịp hai mã giao thoa cơ hội thúc ngựa liền trốn. Hắn chiến mã gọi là Ngọc Kỳ Lân, là một thất ngàn dặm mới tìm được một bảo mã, tốc độ ngựa nhanh nhanh như điện, lập tức liền chạy đi hơn 100 bộ. Trương Huyễn mục tiêu không phải hắn, cũng không có đuổi theo Uyên Cái Tô Văn, thúc mã vọt tới cao ly quân kỳ phía dưới. Đây cũng là cao ly xoáy kỳ, đại kỳ cao tới 3 trượng, cột cờ như cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Màu xanh da trời gấm vóc thượng thêu lên một cái hung mãnh hổ đông bắc. Tại trên vùng quê cách bên ngoài bắt mắt. Lúc này, bốn phía cao ly binh sĩ nhìn ra Trương Huyễn ý đồ, bọn hắn qua sợ hãi, liều lĩnh mà từ bốn phương tám hướng đánh tới, tùy quân binh sĩ nhao nhao nên chiến mà lên, chĩa vào Cao Ly quân đội điên cuồng phản công. Trương Huyễn cười lạnh một tiếng, vung vẩy đại kích mạnh mà bổ về phía cột cờ, giang giác. Một tiếng, sắc bén thanh long kích nhận đem to cỡ miệng chén cột cờ chém mà đứt. Cao Câu Lệ xoáy kỳ ầm ầm ngã xuống, Trương Huyễn trường kích nhảy lên, xoáy kỳ bị hắn gạt tại mũi kích, nghiêm nghị hô to, quân địch xoáy kỳ đã ngược lại. Bốn phía tùy quân binh sĩ một mảnh hoan hô. Vũ Văn Thành Đô cũng nhìn thấy Cao Ly quân kỳ đã ngược lại, hắn kích động đến hô lớn, địch nhân quân kỳ đã ngược lại, quân ta tất thắng, toàn quân xuất kích. Mấy ngàn tùy quân tiếng hoan hô như sấm động, sĩ khí đại trấn, bắt đầu hướng vây quanh mình quân địch phát động phản kích. Cao Ly binh sĩ gặp xoáy kỳ ngã xuống, sĩ khí nhận lấy ảnh tiếng vang, bắt đầu vô tâm ham chiến. Cùng lúc đó, Trương Huyễn theo phía tây xuất quân giáp công, hai chi tùy quân phối hợp ăn ý, đem Cao Ly quân đội giết được liên tục bại lui, mặt tây quân đội dẫn đầu sụp đổ. Ngay sau đó, mặt phía nam Cao Ly binh sĩ cũng ngăn cản không nổi tùy quân mãnh liệt tiến công, quân tâm tăng dã, binh sĩ đại bại mà chạy. Ổn định, cho ta ổn định đầu trận tuyến. Ất Chi Văn Đức gấp đến độ vung đao hô to. Đúng lúc này, Vũ Văn Thành Đô dương cung lắp tên, bên ngoài trăm bước một mũi tên hướng Ất Chi Văn Đức phóng tới. Ất Chi Văn Đức né tránh không kịp, một mũi tên ở giữa vai trái, hắn quát to một tiếng, nhảy xuống ngựa. Mười mấy tên thân binh gấp đem Ất Chi Văn Đức cứu lên, hộ vệ lấy hắn hướng Bình Nhưỡng thành bỏ chạy. Theo quân kỳ bị đoạt cùng Ất Chi Văn Đức bị thương đào tẩu, Cao Ly quân trung quân rốt cục hỏng mất, mấy ngàn Cao Ly binh sĩ chạy tứ phía, bị tùy quân đuổi giết, chết thảm trọng, người đầu hàng vô số kể. Trung quân tan tác ảnh hưởng nghiêm trọng Cao Ly quân toàn cục, chiến trường tình thế bắt đầu nhanh chóng thay đổi, Cao Ly quân đội dấu hiệu bị thua đã hiện, dần dần đã chi trì không nổi. Thằng khốn. Trên đầu thành xem cuộc chiến Uyên Thái Tổ hung hăng một quyền nện ở trên tường thành, hắn nguyên lai tưởng rằng 5 vạn tinh nhuệ quân có thể chiến thắng đối phương. Lại thật không ngờ một bản tốt quân cờ lại nhưng bị Ất Chi Văn Đức hạ thua, trong lòng của hắn hận đến đổ máu, gấp giọng ra lệnh, quân dự bị giết ra ngoài, nhất định phải cho ta vãn hồi chiến cuộc. Bình Nhưỡng cửa thành phía tây mở rộng ra, gần 7 vạn quân dự bị theo nội thành giết đi ra, hướng 7-8 dặm bên ngoài chiến trường đánh tới, nhưng bọn hắn chỉ chạy đi vài dặm, cách đó không xa trong rừng cây cổ tiếng nổ lớn, một chi 2 vạn người tùy quân theo trong rừng cây tuân ra, thế tới hung mãnh, đem quân dự bị xông lên 2 đoạn. Thôi Hoàng Thăng nghiêm nghị hô to, các huynh đệ, báo thủ thời khắc đi tới, giết cho ta tận quân địch. Chịu đủ khuất nhục tùy quân tù binh đám bọn họ buộc phát ra một mảnh gào thét, bọn hắn mang theo tràn đầy cừu hận hướng Cao Ly quân đội bổ nhào mà đi, chiến đao vung dậy, trường mâu tật đâm, giết được Cao Ly binh sĩ khóc cha gọi mẹ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng ngoài thành. Cao Ly quân dự bị một hồi đại loạn, bọn hắn tuy nhiên nhân số phần đông, nhưng đại đa số đều là vừa vặn cầm vũ khí lên bình dân, chiến đấu chưa bắt đầu. Liền bị hung mãnh vô cùng tùy quân tù binh quân giết được sợ vỡ mật, còn chưa kịp ra thành binh sĩ nhao nhao lui về nội thành, ra khỏi thành không lâu binh sĩ cũng quay đầu hướng nội thành chạy trốn. Lúc này, trên chiến trường Cao Ly quân chủ lực rốt cục toàn tuyến sụp đổ, Cao Ly quân binh bại như núi đổ, mấy vạn binh sĩ quăng mũ cởi giáp, mất mạng địa tại cánh đồng bắt ngát lý chạy như điên trốn chạy để khỏi chết, tùy quân ở phía sau nối đuôi đuổi giết, giết được Cao Ly binh sĩ thây ngang khắp đồng, tiên máu nhuộm đỏ đại địa, vô số binh sĩ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Người đầu hàng không kế kỳ sổ. Bình Nhưỡng cửa thành phía tây nhanh chóng đóng cửa, tùy ý tùy quân ở ngoài thành đuổi giết bại vong không giúp Cao Ly binh sĩ. Uyên Thái Tổ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thật lâu, hắn ngửa mặt lên trời thở thật dài một tiếng. Động lòng chắc cần hai, đại thế đã mất. Chương 125, Cao Ly đầu hàng. Chương 125, Cao Ly đầu hàng. Bình Nhưỡng nội thành đã bị một mảnh gió lạnh leo thảm vũ bao phủ, mỗi người cảm thấy bất an, mọi nhà thút thít nỉ non, trên đường cái vắng ngắt. Nhìn không thấy một cái người đi đường, bên đường tất cả đấy điếm phố đều đóng cửa, mọi người cực kỳ sợ hãi, cùng đợi tùy quân phá thành một khác. Cơ hồ nhà nhà đều đang điên cuồng đào sâu ba thước, trốn đáng tiền tài vật, tuổi trẻ phụ nữ càng là dùng mực bôi mặt, tự tan chi, e sợ cho thành phá sau bị tùy quân bắt đi. Lúc này, một chiếc xe ngựa theo trong vương cung lái ra đến, mười mấy tên thị vệ cưỡi ngựa đi theo ở hai bên, trong cửa sổ xe, lộ ra Huyên Thái Tổ xem ra khuôn mặt tái nhợt. Đến mới vừa rồi, hắn cuối cùng đồng ý anh Dương Vương Cao Nguyên quyết định, hướng tùy quân đầu hàng, bởi vì quyết chiến thảm bại, hắn tạm thời đã mất đi quyền nói chuyện, quân chính sự vụ quyền chủ đạo đã bị Cao Nguyên thay thế. Trên thực tế, Uyên Thái Tổ còn chưa phải muốn đầu hàng, Bình Nhưỡng thành còn có hơn 200.000 nhân khẩu, tăng thêm Cao Ly các nơi 100 vạn nhân khẩu, ít nhất có thể lại trưng binh mấy trăm ngàn, mà tùy quân xa đổ chinh phạt, chưa hẳn có thể bền bỉ. Nhưng Uyên Thái Tổ cũng biết, sở hữu triều thần đều thiên về một bên địa duy trì Cao Nguyên. Nếu như mình lại kiên trì, chỉ sợ Cao Nguyên muốn phát động nhắm vào mình binh thay đổi, Uyên Thái Tổ chỉ phải đem quyền chủ đạo giao cho Cao Nguyên. Một lát, xe ngựa lái vào phủ trạch, Uyên Thái Tổ xuống xe ngựa, liền bước nhanh hướng vào phía trong đường đi đến, đồng thời phân phó thị vệ, đem Hộc Tư Chính tìm cho ta đến. Hộc Tư Chính vốn là đại tùy binh bộ thượng thư, là tùy đế Dương Quảng sủng thần, tại năm trước Dương Huyền Cảm tạo phản trong hắn đầu hàng Dương Huyền Cảm, chấn động vua và dân, Dương Huyền Cảm tạo phản sau khi thất bại, Hộc Tư Chính chạy án nhập Cao Ly, bị Huyền Thái Tổ che chở. Một lát, người thấp nhỏ Hộc Tư Chính bị thị vệ mang vào Huyền Thái Tổ thư phòng, Hộc Tư Chính đồng dạng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hắn cũng biết Cao Ly quyết chiến thất lợi tin tức, càng làm cho hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn cho rằng Huyền Thái Tổ là phải đem chính mình giao ra, đi vào thư phòng đại môn. Hắn liền quỳ xuống khóc không ra tiếng, đại nhân là muốn cho ta đưa tiện lâm trung sao? Hộc Tư Chính trên danh nghĩa là tùy vương triều binh bộ thị lang, nhưng hắn trên thực tế còn có khác một bí mật thân phận, hắn là Bắc Tề cũ quý tộc Bột Hải Hội An cắm ở triều đình bên trong thế lực. Dương Huyền Cảm vốn là cùng Quan Lũng quý tộc bí mật kết minh, đã nhận được Quan Lũng quý tộc ủng hộ, Lý Mật chính là đại biểu Quan Lũng quý tộc trở thành Dương Huyền Cảm tâm phúc. Nhưng Bột Hải sẽ cũng tỏ vẻ nguyện ý ủng hộ Dương Huyền Cảm, cảnh này khiến Dương Huyền Cảm lưỡng lự. Đại biểu Bột Hải sẽ lợi ích Hộc Tư Chính cũng tiến nhập Dương Huyền Cảm quyết kế sách vòng, mà đại biểu Quan Lũng quý tộc lợi ích Lý Mật bị dần dần lạnh nhạt. Theo Dương Huyền Cảm bị đánh trở lại tùy quân triệt để đánh bại, Bột Hải sẽ không dám đem Hộc Tư Chính lưu tại Trung Nguyên, trực tiếp đưa hắn đưa cho Cao Ly. Huyền Thái Tổ đương nhiên rất rõ ràng, đem Hộc Tư Chính giao cho tùy quân đến ý nghĩa Cao Ly cùng Bột Hải sẽ triệt để quyết liệt, hắn cũng không hy vọng Cao Ly mất đi Bột Hải sẽ cái này nhiều năm minh hữu, nhưng lại che chở Hộc Tư Chính đã không có khả năng. Huyền Thái Tổ trầm tư chốc lát nói, tùy quân binh lâm thành hạ, Bình Nhưỡng thành đã không an toàn, anh Dương Vương muốn đem ngươi giao ra. Nhưng ta thuyết phục hắn, chỉ có thể dùng một cái dung hòa biện pháp, tuyên bố ngươi đã sợ tội tự sát, sẽ đem một cái đầu người đưa cho tùy quân, còn bản thân ngươi, ta sẽ phái người đem ngươi suốt đêm cất bước, ngươi hồi trở lại tùy phương đi. Hộc Tư Chính dập đầu khóc không ra tiếng, Mạc Ly chi đại nhân tri ân, Hộc Tư Chính cảm kích vạn phần. Vào đêm, tùy quân trong đại doanh đèn đuốc sáng trưng, Lai Hộ Nhi hạ lệnh mổ heo làm thịt dê khao thưởng tam quân. Ban ngày một hồi quyết chiến, tùy quân toàn diệt Cao Ly 5 vạn tinh nhuệ, giết địch 3 vạn, bắt được địch 15.000 người, đào tẩu người bất quá mấy ngàn người, tùy quân lấy được tính quyết định thắng lợi. Trong đại trướng náo nhiệt ồn ào náo động. Một bàn bàn nướng đến vàng óng ánh thơm nước thịt dê đưa vào lều lớn, mỗi người trước bàn đều bày đầy thơm nước chảy mỡ thịt nướng, khiến cho nhân đại nhanh đoán rộn ràng. Mười mấy tên tướng lãnh lấy trà thay rượu, nhao nhao kính Vũ Văn Thành Đô cùng Trương Huyễn. Hai người bọn họ là trận đại chiến này chiến thắng mấu chốt. Đúng là bọn họ hai người đánh tan quân địch trung quân, thay đổi chiến cuộc, mỗi người đều đối với bọn họ tràn đầy cảm kích. Lúc này Lai Hộ Nhi giơ lên một chén trà, đứng người lên cao giọng nói, ta tới nói vài lời đi. Trong đại trướng lập tức an tĩnh lại, Lai Hộ Nhi cười nói, bởi vì chiến tranh còn chưa kết thúc, sở bằng vào chúng ta chỉ có thể lấy trà thay rượu, các loại chiến tranh hoàn toàn sau khi kết thúc, chúng ta lại mở lại tiệc rượu, cùng mọi người khỏe đau quá ở một phen. Lai Hộ Nhi nhìn Vũ Văn Thành Đô cùng Trương Huyễn, chậm rãi nói, trận đại chiến này, mỗi người đều lập được công tích, ta sẽ chi tiết báo cáo triều đình, báo cáo thánh thượng, ta tin tưởng từng cái lập công tướng sĩ đều cũng tìm được phong thưởng, tại đây ta thực tế muốn khen ngợi hai vị đại tướng, một vị là nha tướng Vũ Văn Thành Đô, hắn phá được Hán Thành, võ giả bộ 2 vạn hậu bị tùy quân, đây là một công, hắn thống soái phần quan trọng sát nhập trong quân địch quân, dùng 3.000 người, khiên chế trụ quân địch 1 vạn người, cuối cùng nhất đánh bại trung quân. Cái này là nhị công, cho nên 2 công hợp nhất, lần này Đông Trinh Vũ Văn tướng quân nhớ phụ công. Trong đại trướng vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, lúc này, tất cả mọi người hướng Trương Huyễn nhìn lại, Lai Hộ Nhi cười nói, thiên tướng Trương Huyễn, tại thần lộc trấn toàn diệt quân địch 2.000 trạm canh gác binh, tại phối thủy loan tập kích 5.000 quân địch, khiến cho chúng ta có thể thuận lợi lên đất liền, tại Hạc Sơn nghị cách cứu viện 8 vạn bị bắt tùy quân. Và hôm nay trong đại chiến càng thêm biểu hiện dũng manh phi thường, chém giết kỵ binh địch quân thống lĩnh. Cướp lấy quân địch quân kỳ, cùng Vũ Văn tướng quân cùng nhau đại bại trong quân địch quân, khiến cho chúng ta cuối cùng nhất có thể thay đổi chiến cuộc, tứ công hợp nhất, lần này Đông Trinh, Trương tướng quân nhớ công đầu, đến. Chúng ta cùng một chỗ kính Trương tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân. Trong đại trướng chúng tướng nhao nhao đứng dậy, cùng một chỗ giơ lên chén lớn, kính Trương tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân. Đêm đã khuya, tiệc ăn mừng cũng dần dần tán đi, Trương Huyễn cùng Lý Tĩnh tại bên trong quân doanh đi chậm rãi, Lý Tĩnh khẽ cười nói, lần này Đông Trinh Cao Ly tướng quân lập được công đầu, phải có một cái rất tốt tiền đồ, ta trước chúc mừng tướng quân. Trương Huyễn lắc đầu, đại tùy loạn trong giặc ngoài, lung lay sắp đổ, ở đâu còn có cái gì tiền đồ đáng nói. Ta bất quá là ra sức vì nước, để cầu không thẹn với lương tâm bỏ đi rồi. Lý Tĩnh biết rõ Trương Huyễn nói không sai, hắn cũng cười khổ một tiếng nói, băng có lửa mới có khói, đại tùy hôm nay chi loạn, tại tiên đế lúc đến gieo can, chỉ là nay thượng hảo đại hỷ công, một mặt truy cầu thuốc mạnh. Nhưng lại không biết bệnh trầm kha cố tật cần trường kỳ điều dưỡng đạo lý, dùng hổ lang thuốc đến trị các loại nhiều năm bệnh cũ, coi như là thiết đả kim cương, thân thể cũng sẽ không chịu nổi, đại tùy xác thực không lâu vậy. Thiên sinh sau này có tính toán gì không? Trương Huyễn cười hỏi, vẫn cùng đi theo đại tướng quân sao? Lý Tĩnh lắc đầu, lần này ta chỉ là trở ngại cậu cùng đến đại tướng quân giao tình, mới đến hắn trong quân tương trợ, đại chiến chấm dứt, ta cũng vậy muốn từ chức phản hồi Trung Nguyên. Ta cùng Trương Trọng Kiên đã hẹn rồi, cùng nhau đi Tây Vực đi một chút, đọc đã mắt Tây Vực núi sông trắng lệ. Trương Huyễn không nói gì nữa, hắn bản hy vọng Lý Tĩnh có thể đi theo chính mình, nhưng hắn tiền đồ của mình chưa định, nói lời này khó tránh khỏi có chút quá sớm. Trương Huyễn cười cười nói, hy vọng tiên sinh hồi trở lại Trung Nguyên sau đến lấy ta. Ta đám bọn họ hào hào uống một chén. Được. Lý Tĩnh vui vẻ cười đáp ứng nói, đến lúc đó ta cùng Trọng Kiên cùng đi tìm ngươi. Lúc này, xa xa ẩn ẩn truyền đến một hồi tiếng cãi vã, Trương Huyễn nghe thanh âm là từ xoáy trướng bên kia truyền đến, liền đối với Lý Tĩnh nói, giống như xoáy trướng bên kia đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng nghe thấy, hình như là đến đại tướng quân thanh âm. Trương Huyễn cùng Lý Tĩnh nhìn nhau, cùng một chỗ hướng xoáy trướng bước nhanh tới. Xoáy trướng bên ngoài đã vây quanh mười mấy tên tướng lãnh, mọi người nghị luận ầm ĩ, không biết chuyện gì xảy ra. Lý Tĩnh bị một gã tùy tùng gọi đi sau trướng, Trương Huyễn chậm rãi đi đến Vũ Văn Thành Đô bên cạnh, trầm giọng hỏi Vũ Văn tướng quân biết rõ tình huống sao. Vũ Văn Thành Đô quay đầu lại nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hình như là thánh ý yêu cầu tiếp nhận Cao Ly đầu hàng, đại tướng quân mâu thuẫn rất mãnh liệt. Ồ. Trương Huyễn nhẹ nhàng ồ một tiếng. Vũ Văn Thành Đô lại nhìn hắn một cái, ngươi tựa hồ bình không kỳ quái. Trương Huyễn cười cười, ta có thể hiểu được, thánh thượng liên chắc quận cũng không thể lý khai. Đại tùy như vậy thế cục, đến coi như chúng ta diệt Cao Ly, lại khắc phục hậu quả ra sao? Phá mà không diệt là phương án tốt nhất. Vũ Văn Thành Đô khuôn mặt lộ ra một tia hiếm thấy dáng tươi cười, rất nhiều tướng lãnh nói cho ta biết, công đầu cần phải thuộc về ta, nhưng ta cũng không cho rằng như vậy. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Trương Huyễn trầm ngâm một chút nói, nhưng đến hôm nay quyết chiến bản thân mà nói, ngươi phát huy tác dụng so với ta càng lớn, ta có thể cất cờ. Là bởi vì ngươi kéo lại quân địch chủ lực. Ngươi có thể nói như vậy, đủ thấy ngươi cũng là quang minh lỗi lạc chi nhân, bất quá theo Phỉ Ạ Đông Trinh luật công, ta xác thực so già kém ngươi. Nói đến đây, Vũ Văn Thành Đô cười ngạo nghễ. Nếu như còn có lần sau, ta hy vọng có thể lại cùng kề vai chiến đấu, xem ai có thể lấy đi công đầu. Trương Huyễn cũng nở nụ cười, có thể cùng Vũ Văn tướng quân kề vai chiến đấu, Trương Huyễn may mắn ấy mà. Vũ Văn Thành Đô lại ý vị thâm trường đối với Trương Huyễn nói, hy vọng hồi kinh về sau, ta có cơ hội cùng Trương tướng quân uống một chén. Trương Huyễn vui vẻ gật đầu, ta cũng vậy chờ mong có ngày hôm nay. Lúc này, Lai Hộ Nhi thân binh đội trưởng theo trong đại trướng đi tới, đối với chúng tướng nói, không có chuyện gì, đại tướng quân lại để cho tất cả mọi người riêng phần mình trở về cảnh giới, phòng ngừa Cao Ly quân đêm nay đánh lén. Mọi người thì không có rời đi, ai cũng nghe ra trong soái trướng đã xảy ra chuyện. Trong soái trướng, Lai Hộ Nhi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, chắp tay đi qua đi lại, phó tướng Chu Pháp còn ở một bên trầm mặc không nói, bên kia trưởng sử Thôi Quân Túc lại bình tĩnh dị thường, tại hắn trong tay cầm một quyển sắc lệnh. Đến mới vừa rồi Thôi Quân Túc hướng Lai Hộ Nhi tuyên đọc thánh thượng sắc lệnh, yêu cầu hắn tiếp nhận Cao Ly cầu hàng, dùng tiếp nhận đầu hàng phương thức chấm dứt trận chiến tranh này, đưa tới Lai Hộ Nhi mãnh liệt bất mãn. Sắc lệnh là ngươi tới vào lúc nào, ta như thế nào không biết. Lai Hộ Nhi quay đầu lại nhìn hằm hằm Thôi Quân Túc hỏi. Thôi Quân Túc không chút hoang mang nói, sắc lệnh vẫn ở trong tay của ta chính là vì nó mới chạy đến Bình Nhưỡng Thành, chỉ là bởi vì chưa quyết chiến, ta sợ ảnh hưởng đến đại tướng quân quyết sách, mới không có bắt nó lấy ra. Lai Hộ Nhi trong nội tâm thập phần phẫn nộ, hắn hai năm trước cửu hận một mực đè nén ở trong lòng, lập tức muốn đánh hạ Bình Nhưỡng Thành, diệt vong Cao Ly, kiến lập bất thế chi công, tại thời khắc mấu chốt này, thánh thượng lại hạ chỉ yêu cầu tiếp nhận Cao Ly đầu hàng, khiến cho hắn không thể nhịn được nữa. Lai Hộ Nhi mặt đen lại nói, đại tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, thôi trưởng sử không cần nói cái gì nữa, chúng ta nhất định phải đánh hạ Bình Nhưỡng Thành, bắt sống Cao Nguyên, chuyện ta sau lại hướng thánh thượng thỉnh tội. Thôi Quân Túc cũng có chút tức giận, lạnh lùng nói như vậy, đại tướng quân chính là lớn tùy đắc tội người. Thôi trưởng sử cớ gì nói ra lời ấy. Lai Hộ Nhi đột nhiên xoay người, hung tợn chằm chằm vào Thôi Quân Túc, tay đẻ chặt chuôi kiếm. Bên cạnh Chu Pháp còn liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ, đại tướng quân không ngại nghe Thôi trưởng sử nói một câu nguyên nhân, thánh thượng tại sao phải hạ đạo này sắc lệnh. Lai Hộ Nhi cố nén lửa giận trong lòng, hồi trở lại chính mình chỗ ngồi xuống, ngươi nói đi. Ta nghe lấy. Thôi Quân Túc hướng Chu Pháp còn gật gật đầu, cái này mới chậm rãi nói, cho dù đem Cao Ly diệt, cái kia khắc phục hậu quả ra sao, Cao Ly mấy triệu nhân khẩu xử trí như thế nào? Áp hồi trở lại Trung Nguyên sao? Trung Nguyên khắp nơi tại tạo phản, khói lửa nổi lên bốn phía, mấy trăm vạn cao ly để vào đâu. Nếu như không áp tải Trung Nguyên, bọn hắn lại lần nữa thành lập đất nước, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ra lại binh vài chục vạn đến dẹp loạn. Cái này chi tiêu đại tùy còn chịu đựng nổi sao? Lai Hộ Nhi đã trầm mặc. Hắn kỳ thật muốn nói, hắn có thể xuất quân ở lâu Bình Ngưỡng, nhưng cái này không thể nói lời, nói hắn đến có ý đồ ủng binh tự lập chi ngại. Thôi Quân Túc vừa tiếp tục nói, mặt phía nam còn có Tân La cùng Bách Tể tại nhìn chằm chằm, thực tế Tân La dạ tâm thật lớn, một sáng Tân La thừa cơ tóm thâu Cao Ly. Chúng ta đem gặp phải một cái địch nhân cường đại hơn, khi đó đại tùy nếu không lực chính phạt, Liêu Đông làm sao bây giờ? Chu Pháp còn trong nội tâm rất rõ ràng, không thể lại tiếp tục đối cứng đi xuống, Thôi Quân Túc thế nhưng mà ngự sử trung thừa, là giáng quân, một sáng hắn hướng thánh thượng báo cáo Lai Hộ Nhi kháng chỉ không tuân theo, ý đồ độc chiếm Cao Ly, Lai Hộ Nhi chắc chắn phải chết. Tất cả tham gia đông trinh tướng sĩ đều bị liên quan đến. Chu Pháp còn liên vội vàng khuyên nhủ, đại tướng quân, thánh thượng mưu tính sâu xa, là từ đại cục cân nhắc, chúng ta làm thần tử cần phải phục tùng thánh ý, các không thể làm trái thánh thượng chỉ ý. Nói xong, Chu Pháp còn lại cho Thôi Quân Túc nháy mắt, lời đã nói đến vị trí, mấu chốt là phải cho Lai Hộ Nhi một nấc thang. Thôi Quân Túc hiểu ý, liền cười nói, đương nhiên rồi. Ta có thể hiểu được đại tướng quân vì nước kiến công tâm tình, như vậy đi. Đại tướng quân lo lắng nữa một đêm, ngày mai ta nghe nữa đại tướng quân chính thức quyết định, như thế nào? Không ngờ, Lai Hộ Nhi không cảm kích chút nào, hắn cười lạnh một tiếng. Chậm rãi đứng người lên, Cao Ly chưa từng danh dự đáng nói, đầu hàng chỉ là bọn hắn sách lược mà thôi, hôm nay đầu hàng, ngày mai lại sẽ nhiều lần. Chỉ có bắt lấy cao nguyên chúng ta khả năng triệt để lấy được thắng lợi, nếu không cái này chẳng chiến tranh luận vô ích, thôi trưởng sử, sở hữu hậu quả do ta đến gánh chịu, ngày mai ta nhất định phải đánh hạ Bình Ngưỡng, bắt sống cao nguyên. Thôi Quân Túc giận dữ, hắn không nghĩ tới Lai Hộ Nhi thật không ngờ cố chấp, trong mắt của hắn phun lửa giận, hung hăng chằm chằm vào Lai Hộ Nhi nói, đến đại tướng quân nhất định phải cải lời thánh ý, tự rước lấy họa, ta cũng không có cách nào, nhưng các tướng sĩ không thể bị ngươi liên quan đến. Hắn quay người nhanh chân đi ra xoáy trướng, xoáy trướng bên ngoài lấy gần trăm danh tướng lĩnh, đồng loạt hướng quanh hắn quàng lên đến, Thôi Quân Túc hít một hơi thật sâu, giơ lên cao cao sắc lệnh. Với tư cách giám quân ngự sử trung thừa, với tư cách tiền quân trưởng sử, ta muốn nói cho mọi người một sự kiện, thánh hạ đã hạ chỉ, yêu cầu đình chỉ đánh Bình Ngưỡng thành, tiếp nhận Cao Câu Lệ Vương đầu hàng, chấm dứt chiến tranh, nhưng các ngươi đến đại tướng quân lại kháng chỉ bất tuân, nhất định phải cùng thánh chỉ đối kháng đến cùng, hắn nguyện ý lưng đeo ủng bình tự lập tội danh, vậy các ngươi lâu này. Thôi Quân Túc mà nói lại để cho sở hữu tướng lãnh một mảnh xôn xao, bọn hắn ai cũng không nghĩ ra Lai Hộ Nhi vậy mà đã đến kháng chỉ bất tuân trình độ. Hơn nữa với tư cách giám quân Thôi Quân Túc vậy mà nói ra ủng bình tự lập ngoan thoại, vấn đề nghiêm trọng. Lúc này, Lai Hộ Nhi đi nhanh theo trong trướng đi tới, lạnh lùng quát, ta Lai Hộ Nhi bao lâu muốn ủng bình tự lập, Thôi Quân Túc, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Đại tướng quân, hiện tại ngươi ủng bình tại ngoại, có thể độc chiếm Cao Ly Sư Vương, thánh thượng hạ sắc lệnh cho ngươi. Ngươi cũng hảo không thèm nhìn, tự ngươi nói đi. Đến tột cùng là cái gì ý đồ? Ta là vì lại để cho Cao Ly chính thức đầu hàng. Tuyệt không có những ý niệm khác. Trong triều không ai sẽ tin tưởng ngươi. Thôi Quân Túc chậm rãi lắc đầu, ngươi không có thể liên quan đến người khác, lại để cho tướng sĩ chính mình tới chọn. Hắn đối với sở hữu tướng lãnh hô, nguyện ý cải lời thành ý, đi theo đến đại tướng quân đánh Bình Ngưỡng chi nhân xin giơ tay. Lều lớn bên ngoài lặng ngắt như tờ, không ai nhấc tay, Lai Hộ Nhi nóng nảy, hô lớn, đánh hạ Bình Ngưỡng, bắt sống tên đầu sỏ bên địch, triệt để chiến thắng Cao Ly, đây là ta đám bọn họ cơ hội duy nhất, sở hữu hậu quả ta tới gánh chịu. Cùng các vị không quan hệ. Lúc này, Trương Huyễn cùng Vũ Văn Thành đều không hẹn mà cùng địa đã giơ tay lên, nhưng trừ bọn họ ra hai người, mặt khác tướng lãnh không có người nào nhấc tay, Lai Hộ Nhi thật sâu thất vọng, vậy mà chỉ có hai người giúp đỡ chính mình. Lúc này, Thôi Quân Túc lại cao giọng nói, tuân theo thánh ý, tiếp nhận Cao Ly Vương đầu hàng, ủng hộ ta Thôi Quân Túc người, xin giơ tay. Chậm rãi, từng bước đại tướng giơ lên tay, sở hữu tướng lãnh đều giữ yên lặng, nhưng đều không chút do dự đã giơ tay lên. Ngoại trừ Vũ Văn Thành Đô cùng Trương Huyễn, hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời quay người rời đi. Lai Hộ Nhi hướng về sau lảo đảo lui hai bước, phảng phất thoáng cái trở nên già nua rồi, thật lâu, hắn thở dài một cái thật dài. Phát sinh ở đại nghiệp 10 năm đầu thu Bình Ngưỡng quyết chiến, cuối cùng nhất khiến cho đại tùy lấy được lần thứ 3 Cao Ly chiến dịch thắng lợi, nhưng lúc này đại tùy loạn trong giặc ngoài, đã vô lực đem Cao Ly diệt quốc, tùy đế Dương Quảng cuối cùng nhất tiếp thu đuổi củ phương án, đã tiếp nhận Cao Ly đầu hàng. Bởi vì Bình Ngưỡng quyết chiến thảm bại tại tùy quân, dù Nguyên Thái Tổ cầm đầu chủ chiến phái đã mất đi ủng hộ, Nguyên Thái Tổ đóng cửa không xuất ra, không hề hỏi đến quân chính sự vụ. Anh Dương Vương Cao Nguyên cướp lấy quyền chủ đạo, hắn bổ nhiệm đại đối lô quyền hoàn là đại diện toàn quyền, hướng tùy quân xin hàng, đáp ứng tùy vương triều một đường điều kiện, Cao Ly hướng đại tùy vương triều nạp đất xứng thần. Trốn tránh Cao Ly binh bộ thị lang Hộc Tư Chính đã binh bại cùng ngày sợ tội tự sát, Cao Ly giao ra đầu của hắn. Lai Hộ Nhi cũng bởi vì mệt nhọc quá độ mà bị bệnh, do Chu Pháp còn tạm thời tiếp nhận quân quyền của hắn, tùy quân tại nghỉ ngơi và hồi phục 10 ngày sau liền chính thức khải hoàn về triều. Đến tận đây, thứ ba phụ Cao Ly chiến tranh đã xong. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, mượn đao giết người. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, mượn đao giết người. Tiến vào mùa thu, theo Cao Ly chiến tranh chấm dứt, cũng theo mặt trời chói chang nóng bức từ từ đi xa, thiên khí thay đổi cuối thu khí sảng, Lạc Dương đầu đường lại biến thành náo nhiệt lên đến. Trưa hôm nay, nam thị vợ lưu như rệt, chen vai thích cánh, huyên náo dị thường, tùy ý có thể thấy được gồng gánh dân phu cùng thu hoạch lớn hàng hóa xe châu. Tại la ngựa làm được góc rẽ đi tới mấy người, là năm sáu danh khôi ngô cao lớn ra phó vây quanh một gã vóc người gầy cao nam tử ước 30 mấy tuổi, bị da tái nhợt, hai mắt dài nhỏ, trên mặt có chút ít sương mù, vẻ mặt buồn ngủ bộ dạng, đúng là Vũ Văn Thuật con trai trưởng Vũ Văn Hoa Cập. Vũ Văn Hoa Cập tại Thảo Nguyên tuy nhiên chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không có bị phụ thân quở trách, Vũ Văn Thuật chỉ là lại để cho chính hắn tỉnh lại, hắn những địa phương nào làm được không như Trương Huyễn, vì cái gì Trương Huyễn có thể thành công, hắn lại cuối cùng đều là thất bại. Vũ Văn Hoa Cập chỉ tỉnh lại 2 ngày, liền khôi phục từ trước phong lưu vô độ, bắt đầu gia nhập Tầm Hoa Vấn Liêu hàng ngũ, lực nâng Lạc Dương danh kỹ Hoàng Điệp Nhi, đem phụ thân thật thà dạy bảo trí chi sau đầu. Vũ Văn Thuật trong nội tâm sinh khí, lại không thể làm gì, hắn quyết định chuyển biến quản giáo phương pháp, cho Vũ Văn Hoa Cập tìm một số chuyện làm. La ngựa giữa các hàng tràn ngập mùi hôi lại để cho Vũ Văn Hoa Cập khó có thể chịu được, hắn nắm lô mùi mắng, các ngươi con mắt đều mù sao. Nhanh lên tìm. Gia phó đám bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây, bên cạnh cùng đi Vũ Văn Hoa Cập cùng đi phụ tá Hứa Ấn âm thầm lắc đầu, hắn có thể cảm thụ đến Vũ Văn Hoa Cập lòng tràn đầy không tình nguyện, lao tướng quân cùng hắn tận tình khuyên bảo nói chuyện một buổi sáng, hắn lại còn là không có nửa điểm cảm ngộ, cái này Vũ Văn Hoa Cập thật là một ngoan cố không thay đổi ngu phu. Hứa Ấn là quan trung ung huyện người, xuất thân phú hộ, từ nhỏ được vinh dự thần đồng, tài hoa hơn người, 10 năm trước tham gia khoa cử, trúng đầu bảng 10 vị trí đầu, nhưng bởi vì thân thể hắn tài thấp bé, bề ngoài bình thường, bị lại bộ không thích, trở thành 3 năm dự khuyết lại từ đầu đến cuối không có nhập sĩ cơ hội, khiến cho hắn nản lòng thoái chí. Vừa mới lúc này có người đem hắn giới thiệu cho đại tướng quân Vũ Văn Thuật, từ nay về sau hắn là được Vũ Văn Thuật phụ tá, dần dần bị Vũ Văn Thuật tin cậy. Cuối cùng nhất trở thành Vũ Văn Tỏ bày quân sư mưu sĩ. Hứa Ấn lại biết mục tiêu của bọn họ chuyến này, hắn một ngón tay phía trước một nhà sinh ý lạnh tanh la ngựa đi, đúng đấy nhà kia. Vũ Văn Hoa Cập đống cảm thấy phấn chấn. Bước nhanh hướng nhà này la ngựa hành tàu đi, chỉ thấy trên bảng hiệu viết ngàn dặm la ngựa đi, đáng cửa hàng trước xúc vật trong vòng chỉ có mấy thất gầy trơ cả xương con la, mà bóng dáng đều không có, khó trách sinh ý thanh đạm, nhưng cửa ra vào lại đứng thẳng một tấm bảng hiệu. Trên viết giá cao thu mua ngựa. Vũ Văn Hoa Cập nhướng mày, nguyên lai nhà này la ngựa đi chỉ lấy không bán, khó trách sinh ý rất kém cỏi. Lúc này, một gã tiểu nhị theo cửa hàng lý chạy vội ra, mặt mũi tràn đầy chồng chất cười hỏi, mấy vị khách nhân muốn bán ngựa sao? Ta tìm ngươi gia trưởng quầy có việc, gọi hắn ra gặp ta. Vũ Văn Hoa Cập ngữ khí ngạo mạn, vẻ mặt khinh thường. Tiểu nhị ngây ngốc một chút, lắc lắc đầu nói, nhà của ta trưởng quầy không tại Lạc Dương, các vị hôm nào lại đến đi. Vũ Văn Hoa Cập ngạo mạn lại để cho Hứa Ấn trong nội tâm thở dài một tiếng. Liên bệ bộn tay lấy ra bái thiếp, đưa cho tiểu nhị, đây là chúng ta thiệp mời. Tiểu nhị tiếp nhận thiệp mời nhìn liếc, lại càng hoảng sợ, liền vội vàng không người tặng vật, mấy vị chờ một chốc. Ta đi bẩm báo trưởng quầy. Hắn quay người hướng trong tiệm chạy tới, Vũ Văn Hoa Cập thấp giọng mắng, không phải không có ở đây không? Này sẽ lại đang, cho thể diện mà không cần. Công tử, làm gì cùng một người làm so đo? Hứa Ấn nhắc nhở hắn một tiếng. Vũ Văn Hoa Cập đã trầm mặc, sở dĩ hắn không tình nguyện. Cũng không phải hắn thật sự cái gì cũng không hiểu, mà là hắn chơ chén tiệm này bối cảnh, loạn phỉ đạo tặc mở đích điếm, rõ ràng lại để cho hắn Vũ Văn Hoa Cập khuất thân tới bái phỏng, thật không hiểu phụ thân làm sao lại nghĩ cùng những thứ này loạn phỉ liên hệ. Lúc này, tiểu nhị chạy vội đi ra, cười theo nói, nhà của ta trưởng quầy cho mời các vị. Vũ Văn Hoa Cập giận dữ, hắn chính muốn phát tác, Hứa Ấn lại kéo hắn một cái, ám chỉ hắn nhịn xuống. Vũ Văn Hoa Cập nghĩ đến phụ thân có việc cầu người, chỉ phải đem một ngụm ác chen ép nhịn xuống, quay đầu lại phân phó mấy tên thủ hạ, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Vũ Văn Hoa Cập cùng Hứa Ấn đi theo tiểu nhị đi qua một cái hắc ám chật hẹp lối đi nhỏ, đi vào một tòa tiểu viện lý, Hứa Ấn thừa cơ nói khẽ với Vũ Văn Hoa Cập nói, công tử đừng nói chuyện, một đường để ta làm ứng đối. Vũ Văn Hoa Cập thấp thấp hừ một tiếng, hắn cầu còn không được, tiểu nhị đẩy khai mở cửa một gian phòng, không người cười theo nói, hai vị xin mời. Hai người một trước một sau đi vào phòng, trong phòng chất đầy các loại vật lẫn lộn, mất trật tự không chịu nổi, ánh sáng nhiều loại yên ngựa thì có 30 mấy người, loạn 7-8 hỏng bét chất đống tại góc tường, tại đống đồ lộn xộn trong để lấy một cái bàn, trên bàn tựa hồ vừa mới sửa sang lại qua, sở hữu xốc xếp giấy bút nghiên mực đều bị hắn quét rơi trên mặt đất. Sau cái bàn ngồi một gã 30 mấy tuổi nam tử, trên đầu gai bố khăn bao lấy tóc, trên mặt hắn râu ria cùng gian phòng đồng dạng lộn xộn, trừng mắt một đôi che kín hồng ti ánh mắt của, vẻ mặt dữ tợn, giống như một khai mở hắc điếm trưởng quầy. Các ngươi có chuyện gì? Ánh mắt hắn trừng càng lớn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, đây là một loại cực kỳ vô lễ cử động, lại ngạo mạn trưởng quầy cũng sẽ biết đứng người lên chào hỏi, đến phảng phất đối diện là hắn hai cái tiểu nhị, thoạt nhìn hắn không có chút nào ý thức được mình vô lễ. Hứa Ấn tay giấu ở phía sau hướng Vũ Văn Hóa Cập lặng lẽ khoát tay áo, ý tứ lại để cho hắn không nên tức giận, đó là một người thô kệch, không hiểu lễ tiết, Vũ Văn Hóa Cập lại hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài. Đi đến trong sân Vũ Văn Hóa Cập thật dài thấu khẩu khí, phụ thân quả thực là điên rồi, lại muốn cùng loại người này liên hệ, hắn cũng không đợi Hứa Ấn, rút chân liền dương trưởng mà đi. Trong phòng, nam tử mặt mũi tràn đầy mất hứng nói, Vũ Văn công tử đến vô lễ như vậy sao? Hứa Ấn trên mặt có chút ít xấu hổ. Chỉ phải gượng cười hai giải thích do nói, Vũ Văn đại tướng quân không cho phép hắn tham dự việc này, chỉ là lại để cho hắn đến biết một chút về, ta vừa rồi đề tỉnh hắn, hắn có thể rời đi. Hắn là vội vã đi Bách Hoa lầu nâng cái kia Hoàng Điệp Nhi đi. Trường quay nết môi cặc cặc cười ha hả, lộ ra một ngụm răng vàng khè. Hứa Ấn trong nội tâm thập phần căm tức, nhưng lại không thể làm gì, người ta thực sự nói thật, cái này Vũ Văn trưởng công tử a, nhanh 40 tuổi người, lúc nào mới có thể hiểu chút sự tình. Lần này Lao tướng quân rõ ràng chính là vì che giấu hắn đi đột quyết một chuyện, mới không thể không khuất thân cùng loạn phỉ hợp tác, hắn lại không cảm kích chút nào, không có chút nào cảm kích, Hứa Ấn trong lòng có một loại thất vọng không nói ra được. Hứa tiên sinh có tìm ta có chuyện gì? Trưởng quầy không hề để Vũ Văn Hóa Cập, trực tiếp đương mà hỏi thăm. Chủ nhân nhà ta muốn cùng các ngươi thủ lĩnh làm khoản buôn bán. Vũ Văn đại tướng quân cũng đổi nghề mở cửa hàng sao? Trong dâu dài trưởng quầy trêu chọc một câu, lại cặc cặc cười ha hả. Hứa Ấn đã trầm mặc, vô lễ của đối phương làm hắn cực kỳ bất mãn, trưởng quầy không có được đáp lại, chỉ phải thu hồi nhạo báng tâm tư. Hỏi muốn mua bán. Hứa Ấn nói khẽ với hắn nói vài câu, trưởng quầy lông mày vo thành một nắm, người nọ bất quá là một nho nhỏ làng tướng, đường đường đại tướng quân cùng hắn so đo cái gì. Không liên quan với các ngươi sự tình không nên hỏi nhiều, ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi đám bọn họ làm vẫn là không làm. Điều kiện gì? Trưởng quầy trực tiếp đương mà hỏi thăm. 200 con chiến mã. Trước giao một nửa, sau khi chuyện thành trả lại một nửa. Trưởng quay động tâm rồi, thủ lĩnh bọn họ nóng lòng thành lập kỵ binh, đối với chiến mã khao khát quả thực đã đến điên cuồng trình độ, cho nên mới để cho mình tại Lạc Dương mở cửa hàng thu mã, nhưng đáng tiếc kéo hàng vãn mã thu không ít, chân chính chiến mã lại một thất không có, lại để cho hắn có chút khó có thể nhắn đủ, hiện tại Hứa Ấn rõ ràng đưa ra 200 con chiến mã điều kiện. Hắn sao có thể không tâm động? Hắn trầm ngâm chốc lát, chuyện này ta không thể làm chủ, ta muốn trước bẩm báo thủ lĩnh. Hứa Ấn lạnh lùng nói, thời gian đã không đáng người, hơn nữa chủ nhân nhà ta cũng không thói quen cùng người khác có kẻ mà cả, điểm này ngươi cũng phải rõ ràng nói cho các ngươi biết đầu lĩnh. Cái này ta minh bạch, chấm nhất 3 ngày sau ta cho tiên sinh một cái trả lời thuyết phục. Vậy thì tốt, 3 ngày sau ta lại đến. Hứa Ấn đứng dậy thi lễ, quay người bước nhanh rời đi. Trưởng quay ngây ngẩn một hồi, đống nhiên luống cuống tay chân lấy ra giấy bút ghi một phòng ứng tin. Trong thư phòng, Vũ Văn Thuật nửa nằm tại trên giường êm. Hai tiểu nha hoàn quỳ tại sau lưng nhẹ nhàng cho hắn gõ vai cõng, hắn ngữ khí rất thong thả nói, ta càng ngày càng cho rằng, sự tồn tại của người nọ đối với ta là một cái uy hiếp, mới 1 năm không đến, hắn đến đã xong cái khác võ tướng 10 năm lộ trình. Cứ theo đà này, tiếp qua 2-3 năm hắn sợ muốn lấy thay ta rồi. Hứa Ấn khoanh tay đứng ở một bên, lộ ra là như vậy nhỏ gầy, thậm chí còn không có đang ngồi Vũ Văn Thuật cao lớn, lộ ra nhỏ bé như vậy. Hoàn toàn bị Vũ Văn Thuật chèn ép chàng bao phủ ở. Hắn cười theo nói, đại tướng quân quá khoa trương, hắn cuối cùng nhất chỉ có thể làm được ưng dương lang tướng, không có đầy đủ tư lịch, rất khó đi đến tướng quân cái này một bộ, lại càng không cần phải nói đại tướng quân. Ta chỉ là nói một chút mà thôi, mấu chốt là hắn biết được quá nhiều. Vũ Văn Thuật mà nói kết một tiếng dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn liếc hai tiểu nha hoàn, các ngươi lui ra. Hai tiểu nha hoàn liền vội vàng đứng lên lui xuống, Vũ Văn Thuật lúc này mới nói tiếp, ta tuổi tác đã cao, đáng có thể không có mấy năm. ta rất rõ ràng trong lòng của hắn đối với cựu hận của ta, nếu như không sớm cho kịp đem hắn giải quyết hết, của ta tam con trai sớm muộn sẽ chết ở trong tay của hắn, Hứa tiên sinh, ngươi nên rất rõ ràng điểm này. Cái kia lao tướng quân vì sao không trực tiếp bắt hắn phạm thượng tay cầm, dùng quân pháp xử chẳng hắn, chẳng phải là càng thêm mau lẹ tiện lợi. Hứa Ấn không hiểu hỏi, hắn không nghĩ ra chút chuyện nhỏ này, Vũ Văn Thuật rõ ràng còn muốn mượn loạn phỉ chi thủ. Vũ Văn Thuật trầm mặc thật lâu, thấp giọng thở dài nói, ta làm sao không muốn trực tiếp giết hắn đi, nếu như là bình thường tướng lãnh, ta đã sớm động thủ, đáng hắn là Yến Vương người, nghe nói Thánh Thượng chuẩn bị bồi dưỡng hắn trở thành Yến Vương cánh tay đắc lực chi thần, để cho ta sợ ném chuột vỡ bình a. Giết hắn đi, tương lai chỉ làm cho con của ta cùng gia tộc dưới chôn sát thân chi hoạn, mượn người khác tay giết hắn, có thể bỏ ngay quan hệ của ta. Nguyên lai lão tướng quân là lo lắng ba công tử. Ta đương nhiên lo lắng bọn hắn, ta tam con trai cũng không quá quan tâm không chịu thua kém, tiên sinh cũng nên biết. Hứa Ấn trong nội tâm thở dài, hắn sao có thể không biết đâu này. Vũ Văn Hoa cập phong lưu vô độ, Vũ Văn Chí cùng tánh khí táo bạo cùng đầu góc ngu si, Vũ Văn Sĩ cùng hơi tốt một chút, rồi lại so sánh nhu nhược, Vũ Văn Thuật cả đời anh hùng, đã có ba cái như vậy vô dụng nhi tử. Lao tướng quân, có đôi lời ta không biết nên nói không nên nói. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, còn có cái gì không thể nói sao? Vũ Văn Thuật có chút không vui nói. Hứa Ấn do dự một chút, nhỏ giọng nói, ti chức nhưng thật ra là muốn nói một câu trưởng công tử, lao tướng quân hay là nhiều nòng giáo thoáng một phát hắn đi. Hắn thì thế nào? Hứa Ấn liền đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần, cuối cùng rất bất đắc dĩ nói, trưởng công tử truy phủng danh kỹ sự tình đã truyền đi toàn thành đều biết, ti chức rất lo lắng hắn thanh danh, tương lai hắn nếu muốn làm đại sự, như vậy danh dự hấp dẫn không được chân chính tài trí người này. Vũ Văn Thuật lập tức giận tím mặt, nặng nề vỗ bàn làm cho nói, người đâu? Lập tức chạy vào hai gã thị vệ, Vũ Văn Thuật giận không kềm được nói, đi lấy đại công tử bắt về cho ta, hắn như dám phản kháng, cho ta chém đứt đầu của hắn. Vũ Văn Thuật giận giữ công tâm, một hồi ho khan kịch liệt, lại phốc. Hộc ra một búng máu, trước mắt một hồi chóng mặt hắc, sợ tới mức Hứa Ấn vội vàng đỡ lấy hắn, lao tướng quân bất giận. Lao tướng quân bất giận. Vũ Văn Thuật chậm rãi lấy lại tinh thần, hướng thị vệ khoát tay chặt lại, cố hết sức làm cho nói, các ngươi nhanh đi. Hai gã thị vệ do dự một chút, liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Vũ Văn Thuật thở thật dài một tiếng, đối với Hứa Ấn vô cùng đau đớn nói, thảo nguyên sự tình ta đã bất hòa, không cùng hắn so đo, hắn vậy mà không biết hối cải, lại bắt đầu hoang đường mà bắt đầu, ta Vũ Văn Thuật đến tột cùng tạo cái gì nghiệt, vậy mà sinh ra cái như vậy ngu muội hoang dâm nhi tử. Hứa Ấn trong lòng cũng mát hơn phân nửa, Vũ Văn Thuật vậy mà hộc máu, vậy hắn còn có thể sống bao lâu? Hứa Ấn không được không là tiền đồ của mình lo lắng. Hứa Ấn ra tại Tây Thị phụ cận. Cùng thê nhi cha mẹ ở một tòa chiếm diện tích 2 mẫu ruộng nhà nhỏ ở trong nhà cũng có mấy cái vũ giả, tuy nhiên không phải hào phú nhà giàu, nhưng cũng thuộc về giàu có người ta. Hứa Ấn cơ hồ mỗi ngày muốn màn đêm buông xuống lúc mới có thể về đến trong nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn có vẻ hơi tâm sự nặng nề, Vũ Văn Thuật vậy mà hộc máu, cái này quả thực lại để cho Hứa Ấn cảm giác sâu sắc sầu lo. Nếu như Vũ Văn Thuật mất, vậy mình chẳng phải là muốn tiếp tục phụng dưỡng Vũ Văn huynh đệ từ sao? Đáng nghĩ đến Vũ Văn Hóa Cập là như vậy không chịu nổi, đi theo hắn chính mình sẽ có thật sao kết cục. Phụ thân đã trở về. Một cái kỳ dị tuổi tiểu nương sôi nổi theo trong cửa lớn chạy đến, lôi kéo Hứa Ấn cánh tay, đây là Hứa Ấn thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Hứa Ấn sờ sờ nữ nhi đầu cười nói, có phải hay không lại gây mẹ tức giận, chạy tới hướng phụ thân cầu bảo hộ. Mới không phải đâu này. Có khách nhân đang đợi phụ thân, đã chờ thật là lâu, cho nên tổ phụ để cho ta tại cửa ra vào nhìn xem phụ thân. Hứa Ấn khẽ giật mình, ai vậy tìm đến mình? Hắn vội vàng đi vào sân nhỏ, thê tử Vương Thị ra đón, chỉ khách đường, nhỏ giọng nói, đợi gần nửa cái canh giờ. Hứa Ấn gật gật đầu, đi nhanh vào khách đường, chỉ thấy một gã nam tử đang ngồi ở trên giường chậm rãi uống trà, tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Xin hỏi huynh đài là Hứa tiên sinh sao? Nam tử đứng người lên cười hỏi. Ta đúng là, ngươi là, Hứa Ấn nghi ngờ nhìn qua khách nhân, hắn căn bản không nhận thức người này. Tại hạ bất quá là đưa tin người, dâng tặng chủ nhân nhà ta chi mệnh cho Hứa tiên sinh tiễn đưa một phong thơ, nhất định phải giao cho Hứa tiên sinh bản thân. Nam tử trung niên từ trong lòng lấy ra một phong thơ, hai tay chỉnh cho Hứa Ấn, lại khẽ cười nói, nếu như tiên sinh đêm nay có thời gian, chủ nhân nhà ta muốn gặp tiên sinh. Hứa Ấn tiếp nhận tin, liếc qua phía dưới là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, lập tức sắc mặt đại biến, cả kinh hắn sau lùi một bước. Chương 127, Chiến mã phong ba. Chương 127, Chiến mã phong ba. Chắc quận lại tiến nhập cuối thu khí sang mùa, mảng lớn phong diệp cùng thị cây đem núi nhuộm thành màu đỏ, mảng lớn kim hoàng ngô điền sắp bắt đầu thu hoạch, xa xa nhìn lại, giống hệt một mảnh đại dương màu vàng nóng, đây là Trác quận trong một năm đẹp nhất tiết. Theo Cao Ly chiến dịch chấm dứt, cơ hồ muốn đem Trác quận bóp tung nhân khẩu bắt đầu nhanh chóng thủy chiều xuống, đại tùy hoàng đế xuất lĩnh văn võ bá quan cơi thuyền lớn dọc theo Quảng Tế kênh mương phản hồi Lạc Dương, vài chục vạn quân đội cũng đi theo nam rút lui. Cùng lúc đó, Hà Bắc đạo cùng Hà Nam đạo tất cả quận dân phu cũng bắt đầu đi theo quân đội đại lượng phản hương, kế huyện hướng phía nam trên quan đạo chật ních mênh mông là người lưu. Trương Huyễn xuất lĩnh phần quan trọng phản hồi Trác quận lúc, Trác quận phản hương triều đã tới kết thúc rồi, kế huyện thành bắc bên ngoài mênh mông dân phu đại doanh rút nhỏ hơn phân nửa, mấy mười vạn theo các nơi bắt được dân phu chỉ còn lại có chưa đủ 3 vạn người, đại đô đang bể bộn lục thu thập hồi hương hành lý. Trương Huyễn xuất lĩnh quân đội chính dọc theo quan đạo hướng kế huyện đi về phía trước, quân đội đi không vui, trên quan đạo chật ních nam lai bắc vãng người đi đường, hữu dụng con lửa nâng núi quả tiến về trước thị trấn mua bán nông dân, có chọn gánh hành tích vội vã người bán hàng rong, cũng không có thiếu theo Liêu Đông hoặc là Thảo Nguyên tới thương đội. Chiến tranh chấm dứt cho Trác quận kinh tế đã mang đến lập can kiến ảnh hiệu quả, yên lặng đã lâu thương nhân lập tức hoạt dược. Trương Huyễn chính xuất lĩnh các binh sĩ tại ven đường trên đồng cỏ nghỉ ngơi, xa xa bờ sông nhỏ, 300 danh kỵ binh đang tại cho ngựa ăn nước uống, bốn phía trên đồng cỏ ngồi đầy 1.400 danh bộ binh. Lai Hộ Nhi đối với hắn không tệ, trên chiến trường tịch thu được 300 con chiến mã cơ hồ toàn bộ thưởng cho quân đội của hắn, mà không có dựa theo lệ cũ nộp lên trên, khiến cho hắn quân trong đội rõ ràng xuất hiện 300 kỵ binh, cùng kỵ binh tiên thiếu mặt khác quân phủ hoàn toàn bất đồng, đã là một chi vô cùng có sức chiến đấu quân đội. Lần này xuôi nam, hắn đem tại Trác quận nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, sau đó tiếp tục xuôi nam tiến về trước Lạc Dương tập kết. Trương Huyễn một đường tầm tình rất tốt, phản hồi đại tùy lại để cho hắn có một loại trở về nhà cảm giác. Lúc này, trên quan đạo xuất hiện nhóm lớn ngựa, đủ có mấy trăm so sánh nhiều. Là một đám tên buôn ngựa theo phương Bắc tới, Trương Huyễn lườm liếc những con ngựa này thất, phần lớn là vận chuyển hàng cùng làm việc nhà nông ngựa, thuộc về xúc vật phạm vi. Không phải chiến tranh hỗn dùng đấy chiến mã. Đại tùy đối chiến mã quản thúc thập phần nghiêm khắc, không cho phép tư bán chiến mã, chỉ cho phép bán bình thường xúc vật mã, theo Thảo Nguyên trở về tên buôn ngựa sẽ phải chịu nghiêm khắc kiểm tra. Đương nhiên, hiện tại thế cục hỗn loạn. Quản lý đã không giống như trước như vậy nghiêm khắc, cưới thượng cấp tuấn mã kỵ sĩ chỗ nào cũng có, chỉ cần có tiền cũng có thể mua được tốt nhất tuấn mã, bất quá giá cả phi thường đắt đỏ, động mấy trăm quan, nếu như là bảo mã lương câu thậm chí mua được hơn 1.000 quan thậm chí bạc triệu. Bất quá dù thế nào quản lý lỏng, vội vàng hơn 10 con chiến mã xuất hiện ở trên quan đạo vẫn là cực kỳ hiếm thấy sự tình, đầu tiên quân đội cửa ải này đến gây khó dễ. Lúc này, tân nhiệm kỵ binh thống lĩnh Trần Húc thúc mã chạy lên trước, nói khẽ với Trương Huyễn nói: "Tướng quân, bọn này ngựa tốt như có vấn đề." Trương Huyễn biết rõ Trần Húc phụ thân là Trương Dịch quân trường ngựa quản sự, đã hắn nói có vấn đề, vậy hắn nhất định phát hiện cái gì. "Ngươi nhìn ra cái gì?" Trương Huyễn có chút hăng hái mà hỏi thăm. "Tướng quân trông thấy chính giữa đám kia lại mã sao?" Trương Huyễn cũng nhìn thấy, tại mấy trăm mã chính giữa có 40-50 thất lại mã, lớn lên ngược lại là cao lớn, nhưng da lông lại rất khó coi, màu lông lộn xộn, dài khắp bệnh chốc đầu, còn gây đến xương bọc da. Túi đầu phờ phạc mà đi tới. "Chúng thì sao, ngươi cảm thấy chúng có vấn đề?" Trần Húc gật gật đầu, "Cha ta nói cho ta biết, xem mã muốn xem lỗ thai, xem chân, xem đuôi ngựa. Những con ngựa này thất lỗ thai tròn mà chỉnh tề, tứ chi thon dài hữu lực, mã vị rất dài, khung xương đều đều, ta dám khẳng định những con ngựa này thất đều là ngụy trang thành lại mã, phờ phạc mà bộ dáng hoặc là đói, hoặc là cho thuốc ăn, chúng kỳ thật đều là chân tránh chiến mã." Trương Huyễn nghe hắn nói rất có đạo lý. Lại quan sát tỉ mỉ cái này hơn 10 thất lại mã, quả nhiên tứ chi thon dài hữu lực, Trương Huyễn trong lòng hơi động, phân phó Tả Hữu nói: "Ngăn lại bọn này tên buôn ngựa, ta muốn cùng bọn họ trò chuyện." Các binh sĩ nhanh chóng đem bọn này ngựa bao vây lại, không bao lâu, Trần Húc lĩnh đến một gã tên buôn ngựa thủ lĩnh, mã buôn bán đầu lĩnh quỳ trên mặt đất dập đầu: "Chúng ta đều là hợp pháp thương nhân, tướng quân bỏ qua cho chúng ta. Những con ngựa này là muốn cầm lấy đi Trung Nguyên bán sao?" "Đúng vậy. Chúng ta theo hệ người bên kia tới. Mua những con ngựa này chuẩn bị đi Trung Nguyên qua tay, tiểu nhân nơi này có Liêu Đông biên tướng cho đi công văn." Mã buôn bán đầu lĩnh tử trong lòng lấy ra một trương tre có quan ấn chập choạng giấy, đứng người lên đưa cho Trương Huyễn. Trương Huyễn tiếp nhận chập choạng giấy nhìn nhìn, là Liêu Thành bên kia cho đi, hắn lại điềm nhiên như không có việc gì cười hỏi: "Những con ngựa này cũng là muốn bán sao?" Mã buôn bán đầu lĩnh do dự một chút, gật đầu nói: "Đúng vậy. Hiện tại thất ngựa giá thị trường là bao nhiêu?" Trương Huyễn lại cười hỏi. Mã buôn bán đầu lĩnh nói: "Giống như bình thường xem tuổi, trẻ tuổi một chút vãn mã đại khái 20 quan một thớt, lao mã liền tiện nghi nhiều lắm." "Rất tốt. Chúng ta cũng đúng lúc cần một lát ngựa gửi vận chuyển lương thực, liền theo giá thị trường mua vài thớt như thế nào?" Trương Huyễn vung tay lên, một tên binh lính giơ lên qua một miệng hồng sắt, mở cặp tắp ra, bên trong đều là vàng óng thoi vàng. Trương Huyễn cười nói, đây là 200 lượng hoàng kim, theo giá thị trường giá trị 3.000 quan tiền, đến mua 150 thất. Mã buôn bán đầu tử trên mặt trở nên rất không tự nhiên, hai chân không tự chủ được run rẩy lên, Trương Huyễn lờ đi hắn, đối với Trần Húc nói, đi gạt 150 thất. Trần Húc lòng dạ biết rõ, lập tức dẫn đầu binh sĩ tiến vào đàn ngựa, đem 50 mấy thất lại mã toàn bộ chọn lấy đi ra, tên buôn ngựa biết rõ lộ vùi lấp, mặt quét điệu biến được trắng bệnh, phảng phất bị sấm đánh vậy đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Vì cái gì khẩn trương như vậy, một đám lại mã mà thôi, chẳng lẽ chúng còn có cái ngụ ý khác? Lúc này, một tên binh lính khiên tới một thất lại mã, Trương Huyễn vê một chút mã mao, trên tay xuất hiện nhan sắc, trên người lại ban cũng là bùn điểm, nhẹ nhàng một gậy liền điệu rơi, Trương Huyễn lạnh lùng nhìn xem cái này mã buôn bán đầu lĩnh. Mã buôn bán đầu lĩnh bịch quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. N. S. Lúc này, hơn 10 người tên buôn ngựa đều bị áp đi qua. Bọn hắn mỗi người sợ hãi cực kỳ, nơm nớp lo sợ quỳ xuống dập đầu, tha mạng, tha mạng. Bọn họ cũng đều biết hậu quả, một mình buôn chiến mã là tử tội, bọn hắn cư nhiên bị quân đội tra được, chỉ sợ rất khó tránh được hôm nay một kiếp này. Trương Huyễn thật không có giết ý nghĩ của bọn hắn, bây giờ là loạn thế, mỗi người thậm chí nghĩ giành lợi ích, huống chi những con ngựa này con buôn, chỉ là hắn đối với bọn này chiến mã cũng rất cảm giác hứng thú. Trương Huyễn liền chậm rãi nói, ta cho các ngươi hai con đường đi. Một là ta đem các ngươi giao cho Trác quận quan phủ, để cho bọn họ tới xử trí, một con đường khác tiểu là đem những này chiến mã bán cho ta, các ngươi kiếm ít một điểm, như thế nào? Trương Huyễn theo bạt giã cổ Câu Luân Bộ tới. Hắn biết do Câu Luân Bộ chiến mã giá cả, một con chiến mã cũng liền 30 quan tả hưu, vậy mình dùng 60 quan mua xuống, những con ngựa này con buôn cũng không may mà. Đương nhiên, Trương Huyễn cũng biết một thất tốt nhất chiến mã cầm đến Trung Nguyên đi bán, ít nhất giá trị 200-300 quan. Chỉ là hắn không có khả năng ra cao như vậy giá tiền. Một thất 60 quan, các ngươi cũng lợi nhuận không ít, đã đáp ứng. Ta liền tha các ngươi đi, nếu các ngươi không làm, vậy trộm tới gặp quan. Hơn 10 người tên buôn ngựa hai mặt nhìn nhau, nguyên lai vị này quân gia là đánh bọn này mã chủ ý. Lúc này, mã buôn bán đầu lĩnh nhanh chóng liếc qua dương nhỏ hoàng kim, hắn biết rõ lại để cho quân đội xuất ra hoàng kim đến mua mã. Loại chuyện này không chỉ có hiếm thấy, hơn nữa hoang đường, mấy trăm năm cũng khó khăn gặp một người. Vị tướng quân này tiểu là mấy trăm năm qua loại khác người. Quân đội như nhìn chúng bọn hắn chiến mã, càng lâu dài là vu hãm bọn hắn thông đồng với địch, một đao chém, hoặc là buộc bọn hắn gặp quan, chiến mã biến mất. Mã buôn bán đầu lĩnh biết mình đốt cao hương hiền linh, gặp một cái lòng dạ Bồ Tát quan quân, còn rõ ràng còn cho hắn hoàng kim. Chỉ là giết hắn đi cũng không dám thu quân đội hoàng kim, huống hồ cái này còn không phải vấn đề tiền, bọn này chiến mã căn bản cũng không phải là hắn. Hắn đem những này mã giao cho quân đội. Hắn như thế nào đi về phía Trương Kim Sưng nhắn nhủ. Đồng dạng sẽ bị mất đầu, thực tế tên buôn ngựa trong còn có hai người là Trương Kim Sưng chính là thủ hạ, bọn hắn mới được là chiến mã chủ nhân. Mã buôn bán đầu lĩnh vụng trộm quay đầu lại nhìn liếc, chỉ thấy hai gã Trương Kim Sưng thủ hạ quỳ theo tại cuối cùng. Chính hung tợn theo dõi hắn. Có thể đi thảo nguyên buôn bán ngựa người, phần lớn cũng là theo đao kiếm đổ máu đi ra, gan lớn, dám mạo hiểm, nguyên một đám tâm độc thủ lạnh, mã buôn bán đầu lĩnh trong nội tâm sát cơ hoành sinh. Hắn cắn răng nói, xin mời tướng quân để cho chúng ta thương lượng một chút. Có thể. Mã buôn bán đầu lĩnh quay đầu lại cho hơn 10 người thủ hạ nháy mắt, thủ hạ của hắn vội vàng tụ lại đi lên. Mã buôn bán đầu lĩnh thấp giọng cho đám bọn họ nói vài câu, hắn bỗng nhiên quay đầu lại hướng hai gã Trương Kim Sưng thủ hạ nhìn lại, ánh mắt hung ác mà tràn đầy sắc cơ, hơn 10 người mã buôn bán điểm gật đầu, cùng một chỗ hướng hai người kia vây quanh mà đi. Hai gã Trương Kim Sưng thủ hạ lập tức minh bạch bọn hắn cũng bị bán rẻ, nhảy người lên liền trốn. Nhưng bọn hắn trốn chỗ nào được điệu rơi, chỉ chạy ra vài bước, liền bị mặt khác hơn 10 danh mã buôn bán ấn ngã xuống đất. Mã buôn bán đầu lĩnh rút đao ra sông đi lên, một người một đao kết quả hai tánh mạng người, hắn đem đao quăng ra, không chút do dự đối với Trương Huyễn nói, vị tướng quân này, chiến mã thuộc về ngươi rồi. Tình thế biến đổi quá nhanh, bọn binh lính khi phản ứng lại người đã bị giết, bọn hắn nhao nhao giơ lên trường mâu, đem hơn 10 người mã buôn bán bao vây lại. Trương Huyễn chậm rãi đi tới. Nhìn chăm chú lên mã buôn bán đầu lĩnh lạnh lùng nói, xem ra sự tình bình không đơn giản, cho ta nói thật, ta tha các ngươi đi, nếu không, ta một tốt làm thịt các ngươi rồi. Mã buôn bán đầu lĩnh cũng bất cứ giá nào, cứ nói, những thứ này chiến mã kỳ thật cùng chúng ta không quan hệ, là Thanh Hà Vương Trương Kim Sưng mã, hắn không biết mua mã cách, liền phái hai người theo chúng ta cùng một chỗ bắc thượng, mua mã cũng là chính bản thân hắn bỏ tiền ra, những thứ này chiến mã tướng quân muốn thì lấy đi, hoàng kim chúng ta không dám thu. Nguyên lai là Trương Kim Sưng mã, này cũng vượt quá Trương Huyễn đắc ý liệu, hắn trầm ngâm thoáng một phát lại hỏi, các ngươi giết hắn đi người, không sợ hắn trả thù sao? Mã buôn bán đầu lĩnh lắc đầu, như lúc này đây bình an đưa đến trong tay hắn, hắn khẳng định còn có thể để cho chúng ta đi lần thứ hai, lần thứ ba, chúng ta sớm muộn sẽ chết tại hắn ở trên, đã giết hắn đi người, chúng ta đến đi vòng nơi khác, đương nhiên, nếu như tướng quân không muốn Trương Kim xưng mã cũng được, chỉ khẩn cầu tướng quân buông tha chúng ta. Trương Huyễn nở nụ cười, không cần tiền chiến mã, ta vì cái gì không muốn. Một đồng tiền không tốn liền được 50 mấy thất thượng hạng chiến mã, Trương Huyễn chưa từng có đã làm tốt như vậy mua bán, bởi như vậy, sở hữu lữ soái đã ngoài quân quan đều có thể cởi ngựa rồi. Hơn nữa hắn 10 tên thân tín binh sĩ cũng có thể phối hợp chiến mã. Đây là Trương Huyễn một mực cân nhắc sự tình, tùy quân trong chỉ có giáo úy đã ngoài quan quân khả năng cưỡi ngựa, hơn nữa còn chưa nhất định rất là ngon mã. Nhưng hắn làm chủ tướng, cần cho sĩ quan của mình đám bọn họ một điểm cùng người khác bất đồng phúc lợi, để cho bọn họ đối với chính mình càng thêm trung tâm, mỗi người phân một thất tốt nhất chiến mã đến là một loại rất tốt thu mua nhân tâm thủ đoạn. Trương Huyễn đã đem chi quân đội này xem vì mình căn cơ, hắn cần đem bọn hắn một mực bắt tại trong tay mình. Về phần mã buôn bán đầu lĩnh nói câu nói kia, những thứ này là Trường Kim xưng mã, nếu đem quân không nói muốn. Trương Huyễn căn bản cũng không thèm một chú ý, hắn là theo huyết tinh trên chiến trường tranh giành xuất ra chiến tướng, chẳng lẽ còn sẽ bị một cái loạn phỉ đầu lĩnh sợ mất mặt sao? Hắn chỉ hận đây không phải Lư Minh Nguyệt mã, Lư Minh Nguyệt còn thiếu chính mình một con ngựa, Trương Huyễn cho tới bây giờ đến không có quên qua. Các quân quan nghe nói tướng quân muốn cho mình phân chiến mã, nhao nhao theo tứ phía xúm lại đi lên, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận yêu cầu hiện tại đến phân mã. Trương Huyễn cười nói, những con ngựa này còn phải cần muốn hảo hảo nuôi nấng, tin tưởng tiếp qua 10 ngày, chúng sẽ hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, các loại chiến mã đều cường tráng, ta lại phân cho các ngươi. Tuy là nói như vậy, 20 mấy danh quan quân vẫn là nhịn không được chạy đến bờ sông, vây quanh đang tại rửa sạch mau bị một đám chiến mã cẩn thận quan sát, phân biệt mỗi một thất mã ưu khuyết, bọn hắn đã tại bắt đầu chọn lựa chiến mã của mình. Lúc này, một tên binh lính theo thị trấn phương hướng dọc theo quan đạo vội vàng chạy tới, Trương Huyễn tiến lên đón hỏi thế nào, thăm dò được quân nha sở tại sao. Binh sĩ liền vội vàng hành lễ nói, khởi bẩm tướng quân, Tiêu Quả quân tạm thời quân nha ngay tại nương tựa bắc chỗ cửa thành, bên trong có quan viên chuyên môn tiếp đãi. Trương Huyễn nghĩ nghĩ, mang nhiều như vậy quân đội vào thành có chút không ổn, hắn liền đem mấy tên giáo úy tìm đến, để cho bọn họ tiếp tục dẫn đầu các binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi tin tức của hắn, Trương Huyễn tắc thì mang theo vài tên kỵ binh chạy tới nội thành quân nha. Một đường chạy gấp, không bao lâu, bọn hắn cưỡi ngựa tiến vào kế huyện cửa thành bắc. Chương 128, tạm trú kế huyện. Chương 128, tạm trú kế huyện. Mới ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian chưa có tới thị trấn, kế huyện nhân khẩu vậy mà giảm bớt một nửa, trong huyện thành phố lớn ngõ nhỏ biến thành có chút trống trải, nguyên lai theo chỗ có thể thấy được từng 7 tên ăn mày cũng không thấy bóng dáng. Bởi vì tham gia Bình Nhưỡng trận chiến hơn phân nửa quân đội là Lai Hộ Nhi theo tất cả quân điều đi tinh nhuệ, tại sau khi chiến tranh kết thúc, những thứ này quân đội đều phải phản hồi trước nơi đóng quân, công lao của bọn hắn để cho Lai Hộ Nhi cùng nhau hướng bộ binh tập hợp. Trương Huyễn là đến từ Kiêu Quả quân, hắn thì ra là nơi đóng quân tại kế huyện, chiến tranh chấm dứt, hắn tự nhiên cũng muốn phản hồi kế huyện. Nhưng lại để cho Trương Huyễn không thể tưởng được là, chú đóng ở kế huyện Kiêu Quả đại quân đã ở nửa tháng trước rút về Lạc Dương. Lúc trước chú đóng quân doanh cũng không còn sót lại chút gì, bất quá Kiêu Quả quân tại kế huyện lưu lại tạm thời quân nha, chuyên môn phụ trách tiếp đãi bọn hắn những thứ này theo Liêu Đông rút lui trở về quân đội. Kiêu Quả quân tạm thời quân nha vào chỗ tại kế huyện cửa thành bắc bên cạnh, vào thành liền có thể trông thấy. Lúc này đã là buổi chiều, bọn hắn thúc mã tiến vào thị trấn, liếc liền nhìn thấy quân nha, cho thuê một ngôi đại hộ nhân ra phòng chỗ ở, trên nóc nhà chọc vào có Kiêu Quả quân quân kỳ, lại chỉ gặp vài tên quan viên đã khóa kỹ đại môn. Chính cười cười nói chuẩn bị rời đi, Trương Huyễn khẩn trương, xa xa hô, xin đợi một chút. Hắn thúc mã chạy gấp tiến lên, ngăn cản vài tên quan viên đường đi, các vị xin chờ chốc lát. Trương Huyễn bởi vì gia nhập Kiêu Quả quân thời gian hơi ngắn, tại Kiêu Quả quân dạo chơi một thời gian cũng không dài, những quan viên này cũng không nhận ra hắn, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hỏi ngươi là người phương nào. Trương Huyễn ôm quyền nói, tại hạ Trương Huyễn, nguyên là Kiêu Quả quân võ dũng lang tướng, mới từ Liêu Đông trở về, các binh sĩ đều ở ngoài thành chờ. Hy vọng các vị có thể an bài một hạ doanh trại. Vài tên quan viên mặc dù không có bái kiến Trương Huyễn, nhưng Trương Huyễn cái tên này lại nghe nói qua, có thể nói như sấm bên tai. Vũ Văn đại tướng quân nhất căm hận chi nhân, những thứ này quan viên sợ hãi bị Vũ Văn Thuật truy cứu trách nhiệm, nào dám an bài Trương Huyễn. Cầm đầu quan viên gượng cười hai tiếng nói, nguyên lai là Trương tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu, bất quá bây giờ kế huyện phụ cận nơi chú quân rất hồi hộp, bây giờ không có thiên không doanh. Nếu không chúng ta cung cấp một lát lều vải, Trương tướng quân xem. Trương Huyễn trong nội tâm quả thực không quá cao hứng, bọn hắn thiên tân vạn khổ theo Liêu Đông gấp trở về, liên doanh phòng đều không có. Các binh sĩ mỏi mệt không chịu nổi, còn phải chính mình hạ trại, cái này chút ít quan viên cũng không tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cơn lửa giận, đúng lúc này, xa xa có người gọi hắn, Trương tướng quân. Trương Huyễn vừa quay đầu lại. Chỉ thấy một gã quan viên chính thở hồng hộc chạy tới bên này, Trương Huyễn lập tức nhận ra hắn, là mình từ trước thương khố tham quân Thôi Lễ. Trương Huyễn lúc trước có hai cái tham quân, một cái là binh tảo tham quân Lưu Lăng, một người khác là thương khố tham quân Thôi Lễ, nhưng hai người đều không có với hắn đi Liêu Đông, Lưu Lăng là Lạc Dương người, bởi vì là mẫu thân qua đời, về nhà vội về chịu tang, mà Thôi Lễ không muốn đi Liêu Đông chịu chết. Hắn ở đây chắc quận trên quan trường có người khác tỉnh, liền lưu tại chắc quận. Một lát, Thôi Lễ chạy lên trước, đối với mọi người chắp tay cười nói, các vị mời đi. Trương tướng quân ta tới an bài. Chúng quan viên ước gì vứt bỏ Trương Huyễn, nhao nhao hướng Thôi Lễ thi lễ, cười đi. Thôi Lễ thấy bọn họ đi xa, liền cười nói, tướng quân doanh trại ta đã chính xác chuẩn bị tốt, ngay tại thành Bắc, ta đây đến mang tướng quân quá khứ. Xin chờ một chút. Trương Huyễn ngăn cản hắn. Cười nói, thôi đầu quân hảo ý ta rất cảm kích, nhưng thôi tham quân được nói cho ta biết, là ai an bài cho ta nơi trú quân. Thôi Lễ ấy này nói, là ta quá nóng lòng, quên nói cho tướng quân. Là Quách đô đốc an bài, đã sớm cho tướng quân sắp xếp xong xuôi. Nguyên lai là Quách Huyễn, Trương Huyễn lúc này mới chợt hiểu, nhưng Quách Huyễn làm sao lại nghĩ đến an bài cho mình nơi trú quân, chẳng lẽ hắn muốn đem mình nhét vào dưới quyền của hắn sao? Rất có thể, hắn ly khai Liêu Đông lúc Lai Hộ Nhi đã nói với hắn. Bọn hắn nhóm này quân đội chỉ là tạm thời hồi trở lại thì ra là đội ngũ, triều đình luận công ban thưởng sau bọn hắn đến sẽ có an bài khác, đến lúc đó rất nhiều đại tướng đều tranh đoạt bọn hắn, cái này Quách Huyễn chắc hẳn cũng đã nghe được tin tức. Hơn nữa Trương Huyễn còn biết một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, dưới tay hắn một nửa quân đội nguyên lai tiểu là một phần của Quách Huyễn cung binh, Quách Huyễn đương nhiên hy vọng bọn họ có thể trở về. Trương Huyễn đối với Quách Huyễn thật cũng không phản cảm, ít nhất phải so vừa rồi đám kia thái độ lạnh lùng tiêu quả quân quan viên thực sự tốt hơn nhiều. Có thể sớm an bài cho bọn hắn tốt quân doanh, bằng điểm này, nhân tình này hắn phải tiếp nhận. Trương Huyễn hỏi quân doanh địa điểm, liền lại để cho vài tên đi theo binh sĩ trước một bước đi thông chi thủ hạ tiến vào chiếm giữ quân doanh, hắn rồi mới hướng Thôi Lễ cười nói, lại để cho Thôi tham quân phí tâm, chúng ta đi xem một chút đi. Không cần khách khí, mời Trương tướng quân đi theo ta. Thôi Lễ tuy nhiên lúc trước từng là Trương Huyễn chính là thủ hạ, nhưng hắn bây giờ là Quách Huyễn nhớ thất tham quân, thì ra là thư ký riêng. Tại đô đốc địa vị trong phủ khá cao, hắn đối với Trương Huyễn thái độ tự nhiên cũng không giống lúc trước như vậy cung kính, mà là rất khách khí. Tướng quân cũng không cần sinh những quan viên kia chèn ép, bọn hắn đối với Liêu Đông trở về những quân đội khác đều rất không tồi, bởi vì Vũ Văn đại tướng quân duyên cớ, cho nên bọn hắn không thể đối với tướng quân vô cùng nhiệt tình, tướng quân cũng mời đã hiểu bọn họ khó xử. Trương Huyễn thản nhiên nói, bọn họ khó xử không có quan hệ gì với ta cũng không muốn phí cái này thần. Thôi Lễ đụng phải cái đinh mềm. Hắn cười xấu hổ cười, lúc này hắn lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói, La Phó Đô Đốc ngày hôm qua đi Bắc Bình quận, lúc gần đi lưu hạ một phong thơ, mời Quách Đô Đốc chuyển giao cho tướng quân, tin đang ở trong phòng ta sẽ chờ nhi cho tướng quân đưa tới. Trương Huyễn có chút kỳ quái, La Nghệ rõ ràng cho mình để lại thơ, hơn nữa lại để cho Quách Huyễn chuyển giao cho mình, đây là cái đạo lý gì? Trương Huyễn hơi suy nghĩ liền đã minh bạch, đây dính đến La Nghệ cùng Quách Huyễn ở giữa tranh đấu gay gắt, tin mặc dù là để lại cho mình. Nhưng nội dung nhưng lại cho Quách Huyễn nhìn. Trương Huyễn đối với La Nghệ tin không có hứng thú gì, hắn cũng rất quan tâm La Thành tình huống, đã La Nghệ không tại U Châu, cái kia La Thành có ở đấy không đâu này. Hắn cười cười liền hỏi, La công tử tại kế huyện sao? Hắn mấy ngày hôm trước cùng mẫu thân tiến đến Tương Dương, nghe nói La Phó Đô Đốc phụ thân bệnh nặng. Thì ra là thế. Trương Huyễn trong nội tâm thoảng qua có chút tiếc nuối, gật đầu nói, chỉ mong La lão gia tử có thể bình an vô sự. Quách Đô Đốc cũng hy vọng lao tướng quân có thể bình an vô sự. Trương Huyễn lườm cái này nói tất nhiên xưng Quách Đô Đốc là người liếc, cười cười, không nói gì nữa. Lúc này, Thôi Lễ lại thở dài nói, nghe nói khoa cử muốn nói trước, ta thì không có chuẩn bị, cũng không biết năm nay có không có hy vọng, chỉ mong ông trời phù hộ, lại để cho ta có thể trong bảng. Thôi tham quân muốn tham gia khoa cử sao? Đúng vậy. Ta đã liên tục 3 năm không có chúng, nếu như lần này lại trong không được, ta ở gia tộc đến triệt để không có đất vị. Trương tướng quân không rõ khoa cử đối với chúng ta những người đọc sách này trọng yếu. Ta đương nhiên có thể hiểu được, cầu chúc Thôi tham quân năm nay trưởng cấp 3. Đa tạ tướng quân nói ngọn. Không bao lâu hai người liền đi tới quân doanh khoảng cách Trương Huyễn thủ hạ nghỉ ngơi chi địa không đến 200 bộ. 1.600 tên lính đã trước một bước tiến vào chiếm giữ quân doanh, trong quân doanh náo nhiệt tiếng động lớn cười, đặc biệt náo nhiệt. Quân doanh là gạch ngói kết cấu, tu kiến phải vô cùng rắn chắc. chiếm diện tích mấy trăm mẫu, có một khối rất lớn sân huấn luyện, bốn phía còn có tường vây, tổng cộng có 20 bài 500 nhiều gian phòng ốc, nhà kho, chuồng ngựa, quân giới phòng vân. Vân. Đầy đủ mọi thứ. Trong quân doanh ánh mặt trời sung túc. Ôn hòa mà khô giáo, đúng là một ngôi thượng hạng quân doanh, nghe nói là trước U Châu Đô Đốc Nguyên Hoàng tự thân binh nơi đóng quân, Nguyên Hoàng tự bị điều đi rồi, chỗ ngồi này quân doanh liền một mực thiên không giam giữ, cho tới hôm nay Trương Huyễn bọn hắn tiến vào chiếm giữ. Trương Huyễn căn phòng của nằm ở hàng cuối cùng, có một độc viện, sân nhỏ hai bên là phụ tá phòng cùng văn thư phòng, chính giữa là của hắn quan phòng, thôi lễ chạy trở về cho Trương Huyễn thủ tín đi. Trương Huyễn đi vào chính mình sân nhỏ, trong sân mấy tên lính đang tại thay hắn thu thập vật phẩm, hắn không có phụ tá phòng là được tạm thời để đặt vật phẩm chỗ. Trương Huyễn gặp hai tên lính mang sách của hắn dương vào phụ tá phòng, vội vàng ngăn cản, sách dương đừng để ở đó, thả ta ngủ trong phòng đi. Hai tên lính gãi gãi đầu, thần sắc có điểm quái dị, Trương Huyễn khẽ giật mình, làm sao vậy? Một tên binh lính tiến lên đối với hắn nói nhỏ vài câu. Trương Huyễn ngây ngẩn cả người, hắn quay người liền hướng mình ngủ phòng đi đến. Hắn ngủ trong phòng lại có nữ nhân, cái này vẫn còn được. Ngủ phòng khép. Bên trong truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, tựa hồ đang chỉnh lý y y phục, Trương Huyễn tâm đông nhiên thẳng thắn địa nhảy dựng lên, vừa mới bắt đầu hắn dùng là thôi lễ là cố ý an bài một cái kỳ dị các loại tại phòng của hắn. Điều này làm cho hắn hết sức tức giận, nơi này chính là quân doanh, trong quân doanh sao có thể xuất hiện. Nhưng vừa nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng, thôi lễ dù sao cũng là con cháu thế gia, còn không có thấp kém như vậy. Cùng hắn có quan hệ nữ cũng không có nhiều người, chẳng lẽ là Tân Vũ, hay là Lư Thanh? Đoán chừng Lư Thanh rất không có khả năng, thế ra con gái làm sao có thể tự tiện chạy đến hắn ngủ phòng, ngược lại là Tân Vũ khả năng lớn nhất, cái kia tiểu nương gần đây làm theo ý mình, chẳng lẽ mẫu thân của nàng hết sao? Binh sĩ cũng nói, trong phòng nữ nhân tuổi không lớn lắm, là người trẻ tuổi tiểu nương. Trương Huyễn trong nội tâm tràn đầy chờ mong, hắn hít một hơi thật sâu, tiến lên đẩy cửa phòng ra. Gian phòng rất rộng rãi. Nhưng không có gì bài trí, lộ ra không không đáng đáng, chỉ có một treo lấy cửa lều giường lớn, chỉ thấy một cô thiếu nữ chính ngồi chồm hổm tại trên giường thu thập quần áo, trong miệng còn khẽ hát, nàng mặc một bộ màu xanh nhạt bán tay áo váy ngắn, đầu sơ hai cái song loa búi tóc, theo bóng lưng nhìn nàng, lớn lên hơi có điểm viên ngọc ngọc nhuận, làn da trắng nõn, hiển nhiên không phải Tân Vũ. Trương Huyễn trong nội tâm hết sức thất vọng, nặng nề tăng háng một cái, thiếu nữ sợ tới mức như con thỏ đồng dạng nhảy dựng lên, vừa quay đầu lại, thấy là Trương Huyễn tiến đến. Nàng vội vàng lui sang một bên, hốt hoảng túi đầu. Tại sao là ngươi? Trương Huyễn nhận ra người thiếu nữ này, là La Thành bên người tứ tiểu nha hoàn một trong, đã từng hầu hạ chính mình hơn nửa tháng, gọi là A Viên. Ngươi tới nơi này làm gì? Trương Huyễn chân mày cau lại, có chút mất hứng hỏi. A Viên vốn là không nghĩ đến hầu hạ Trương Huyễn, lúc này nàng nghe được Trương Huyễn trong giọng nói có ghét bỏ ý, trong nội tâm càng thêm bị khuất, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên một chút, nước mắt liền đổ rào rào lan xuống. Nàng hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ủy khuất đến cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Trương Huyễn thấy nàng khóc lên, cũng cảm giác mình ngữ khí có chút quá sống cứng ngạnh, trong nội tâm không khỏi có chút áy náy, lúc trước tiểu nha đầu này đem mình phục vụ rất không tồi, mình quả thật không nên lãnh đạm như vậy đối với nàng. Trương Huyễn đi lên trước ngồi xổm trước mặt nàng cười nói, tại sao khóc? A Viên nghe giọng hắn chèn ép trở nên ôn hòa, trong nội tâm càng thêm ủy khuất, thút tha thút thít nói, người ta vốn không nghĩ đến, bị ngạnh bước tới, công tử nếu không thích ta đây đi trở về. Trương Huyễn nhẹ nhàng kéo nàng hạ xuống, muốn cho nàng đứng người lên, tiểu nha đầu lại vặn vẹo hốn éo thân thể, không chịu đứng dậy. Trương Huyễn bỗng nhiên kinh ngạc nói, mau đứng lên, chân ngươi bên cạnh có một điều đại hoa con rết. A Viên hoảng hốt thét lên, nhảy dựng lên, hốt hoảng trái xem phải xem, lại không có gì con rết, lại thấy Trương Huyễn nhịn không được muốn cười, nàng biết mình lên đường, trong nội tâm vừa tức vừa não, dứt khoát ghé vào trên tường lớn tiếng khóc. Trương Huyễn nhịn không được nhéo nhéo tóc của nàng búi tóc, đây là hắn ở tại La Thành trong phủ lúc thích làm nhất một sự kiện, cười tủm tỉm nói, ta không có không thích, có thể lại nhìn thấy trước kia tiểu A Viên, ta đương nhiên rất vui vẻ. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào như vậy hung ba ba, trứng mắt, đối với người ta? A Viên tiếng khóc ngừng dần, thút tha thút thít hỏi. Ta vừa rồi cho rằng trong phòng dạ dạ một cô bé khác, kết quả phát hiện không phải, cho nên trong nội tâm có hơi thất vọng. Ngươi cho rằng là ai? A Viên bắt quái chi tâm nổi lên, đỏ hồng mắt nhịn không được hỏi. Chương 129, Đô Đốc lôi kéo. Chương 129, Đô Đốc lôi kéo. Ngươi không nhận biết một cô gái, thật lâu sự tình trước kia rồi. Trương Huyễn gặp trong mắt nàng hiếu kỳ được thả ra ánh sáng đến, biết rõ nghe ngóng loại chuyện này là của nàng yêu nhất, vội vàng tăng háng một cái, đổi chủ đề cười hỏi, ta nói A Tròn, là Ngọc Lang công tử lại để cho người tới sao? A Viên gật gật đầu, cũng là phu ý của người ta. để cho ta hầu hạ ngươi một năm. Nàng chính thức ủy khuất nguyên nhân cũng không phải tới hầu hạ Trương Huyễn, mà là nàng hôm nay đi La Phủ đạt được một tin tức, của nàng vị trí đã bị nàng bình thường chán ghét nhất Tiểu Ninh thay thế, nàng đến cảm giác mình là bị biếm chuất, lòng tự trọng nhận lấy đả kích rất lớn. Ngồi xuống đi. Ta tới hỏi một chút ngươi. Trương Huyễn gặp phòng không có ngồi giường, liền tại trên giường ngồi xếp bằng xuống, A Viên khoanh tay đứng ở trước mặt hắn, thấp giọng nói, công tử muốn hỏi điều gì? Ta tuyên bố trước, ta không phải muốn đuổi ngươi trở về, ta là nói, nếu như ngươi muốn trở về lời nói, ta có thể cho ngươi trở về, kỳ thật một mình ta thói quen, ngươi cũng biết ta không quá vui vẻ người khác hầu hạ. A Viên mới vừa rồi là muốn trở về, nhưng vấn đề là nàng như trở về, La Phủ đã đối với nàng chỗ ngồi, nếu như bị quản gia đuổi đi phòng bếp làm cái nhóm lửa nha đầu, bị người chế nhạo, nàng kia mới không muốn sống chăng, nàng vừa rồi đang bực bội đã nói vài câu nói nhảm. Nhưng bây giờ chèn ép đầu đi qua, A Viên chợt rất sợ hãi Trương Huyễn thật sự đưa nàng về, nàng bắt đầu hối hận chính mình vừa rồi không nên nói phải đi về các loại chèn ép lời nói. Nàng nắm bắt góc áo, không biết nên nói như thế nào mới tốt, nước mắt lại một lần bừng lên, lúc này đây cũng không phải ủy khuất, mà là bởi vì sợ, Trương Huyễn lại đã hiểu lầm, vội vàng an ủi nàng nói, không cần lo lắng, ta sẽ không ép ở ngươi. Chờ ta thu thập một chút sẽ đưa ngươi trở về. A Viên oa. Một tiếng khóc lên, dậm chân một cái liền hướng ra phía ngoài phòng chạy tới. Trương Huyễn chỉ cảm thấy đau cả đầu, cái tiểu nha đầu này tinh linh cổ quái, khiến cho người cân nhắc không thấu tâm tư của nàng. Hắn thở dài, đứng dậy đi vào ra ngoài, chỉ thấy A Viên đứng ở góc tường, đối mặt vách tường chịu động bả vai. Trương Huyễn biết rõ nàng là một cô nhi, cha mẹ chết sớm, cũng không có thân thích. Không chỗ nương tựa, hơn nữa nàng mới 12 tuổi, Trương Huyễn trong nội tâm không khỏi bay lên một chút thương hại, đi đến phía sau nàng ôn nhu nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn đi nơi nào? Ta nhất định thỏa mãn ngươi tâm nguyện. A Viên chậm rãi ngừng thút thít nỉ non, nhỏ giọng nói, ta ở đâu cũng không muốn đi, đến muốn lưu ở bên cạnh ngươi hầu hạ, đây là phu nhân mệnh lệnh, ngươi đáp ứng không? Nhưng mới rồi ngươi không phải là. Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Được rồi. Chúng ta nói hay lắm, đến một năm. Trương Huyễn bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng nàng. A Viên lập tức nín khóc mỉm cười. Chuyển qua nửa người vụng trộm xem xét hắn liếc, lại phát hiện Trương Huyễn chính ngẹo đầu nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Mặt nàng quét địa đỏ lên, liền vội vàng xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới, ta đi cấp công tử múc nước rửa mặt. Trương Huyễn nhìn qua nàng bóng lưng chạy xa, không khỏi lắc đầu, một năm thời gian, bên cạnh mình phải nhiều tiểu nha hoàn. Là thứ vướng như A. La Thành biết rõ chính mình không thích người hầu hạ, hắn làm gì vậy không phải muốn an bài A Viên tới. Trương Huyễn trong nội tâm không khỏi có chút oán trách La Thành nhiều chuyện. Lúc này, hai tên lính mang sách dương. Hướng trong phòng thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó, Trương Huyễn tức giận nói, để làm chi như vậy lén lén lút lút. Hai tên lính biểu hiện trên mặt hết sức cổ quái, một tên binh lính cười hắc hắc nói ra, chúng ta sợ tướng quân còn không có mặc quần áo tử tế. Trương Huyễn tiến lên một người cho bọn hắn một cước, cười mắng, ta đến háo sắc như vậy sao? Tướng quân, nhân chi thường tình mà. Các huynh đệ đều ngóng trông tướng quân cho đoàn người nghỉ, mọi người có thể vào thành đi dạo chơi thanh lâu, uống uống rượu có kỵ nữ hầu và vân vân, hơn hai tháng không có nghỉ, đáng đem tất cả nín hỏng. Cái này 10 tên lính một mực đi theo Trương Huyễn, trên thực tế chính là của hắn thân binh, Trương Huyễn tuy nhiên yêu cầu thập phần nghiêm khắc, nhưng một phương diện khác hắn tính tình cũng hiền hòa, thời gian lâu dài, các thân binh cũng đều biết tính tình của hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ biết nói đùa đùa. Trương Huyễn gật gật đầu, trước dàn xếp lại, nghỉ sự tình ngày mai nói sau. Hai tên lính mang hòm gỗ vui mừng vào bên trong phòng, Trương Huyễn đột nhiên cảm giác được thập phần không ổn, nơi này chính là quân doanh, sao có thể có tiểu nha hoàn? A Viên không có khả năng sống ở chỗ này, phải đem nàng cất bước, đáng lại có thể tiễn đưa nàng đi nơi nào, vừa mới thế nhưng mà đã đáp ứng nàng. Ngay tại Trương Huyễn có chút thế khó xử thời điểm, trong sân truyền đến một loạt tiếng bước chân, có người cao giọng hỏi xin hỏi Trương tướng quân có ở đây không. Trương Huyễn nghe được thanh âm này, vội vàng đi ra đại môn, chỉ thấy trong sân đi vào mười mấy người, người cầm đầu mặc quan phục, đầu đội mũ sa, đúng là ưu châu đô đốc Quách Huyễn, đằng sau đi theo Thôi Lễ cùng hơn 10 người thân binh. Trương Huyễn liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ, tham kiến Quách đô đốc. Quách Huyễn nuốt dâu dò xét thoáng một phát Trương Huyễn, meo lại mắt cười nói, ngắn ngủn mấy tháng không thấy, Trương tướng quân đến phảng phất biến thành người khác, càng thêm oai hùng uy mãnh, khí thế đoạt người, ta đều thiếu chút nữa không dám nhận biết. Quách đô đốc quá khen, đô đốc xin mời vào trong nhà ngồi. Quách Huyễn cười đi vào chính thức, A Viên thập phần lanh lợi, đã bày xong ngồi giường, Trương Huyễn mời Quách Huyễn ngồi xuống, rồi hướng A Viên nói, đi xác thuốc ba chén trà. A Viên đáp ứng một tiếng. Bước nhanh chạy ra ngoài, Quách Huyễn lấy ra một phong thơ đưa cho Trương Huyễn, đây là La Phó Đô Đốc đích thân viết cho ngươi, ngươi xem một chút đi. Trương Huyễn tiếp nhận tin, lại thuận tay để ở một bên, tối thiểu đạo lý đối nhân xử thế hắn không hiểu, người ta an bài cho hắn doanh trại, lại buông tư thái tự mình đến bái phỏng, như quả hắn vội vã không nhịn nổi địa xem La Nghệ tin, đây đối với Quách Huyễn cũng quá không cung kính rồi. Ti trước đầu tiên muốn cảm tạ Quách Đô Đốc thay dưới tay của ta an bài doanh trại, để cho chúng ta không có ngủ ngoài trời giã ngoại, ti trước trong nội tâm vô cùng cảm kích. Quách Huyễn nhanh chóng liếc qua bị lạnh nhạt tin, trong nội tâm hết sức hài lòng Trương Huyễn thái độ, hắn khẽ cười nói, Trương tướng quân là Liêu Đông trận chiến công thần, là đại tùy dục huyết phân chiến, sao có thể lại để cho công thần ngủ ngoài trời giã ngoại, chỉ cần chính ta tại Vũ Châu một ngày, loại chuyện này đến tuyệt sẽ không phát sinh. Lúc này, A Viên bưng tam chén trà nóng đi lên, cho mọi người dâng. Trương Huyễn nhấp một hớp trà nóng, cười hỏi, không biết Quách Đô Đốc có tin tức hay không, chúng ta cần tại Vũ Châu đóng quân bao lâu. Quách Huyễn nghĩ nói, bởi vì ta cũng có quân đội theo Liêu Đông trở về, bọn hắn tại Vũ Châu chỉ ở lại 3 ngày, liền đi Lạc Dương, đây thật ra là thánh thượng chỉ ý, sở hữu theo Liêu Đông trở về quân đội đều phải đi Lạc Dương, kể cả tham chiến quân đội cũng không có tham chiến quân đội. Vài chục vạn quân đội cũng phải đi Lạc Dương sao? Trương Huyễn có chút không hiểu hỏi, hắn cảm thấy điều này thực không cần phải. Địa phương quân phủ rõ ràng không có tham chiến. Vì cái gì còn muốn đi Lạc Dương? Lúc này, bên cạnh Thôi Lễ nhịn không được nói, những thứ này quân đội toàn bộ đều muốn giải tán, Trương tướng quân thật không rõ sao. Không cần nhiều miệng. Quách Huyễn một tiếng giận dữ mắng mỏ, Thôi Lễ sợ tới mức túi đầu. Không khí trong phòng có điểm quái dị, Quách Huyễn thở dài nói, có mấy lời với tư cách thần tử xác thực không nên nói lung tung. Bất quá bây giờ tất cả quận huyện đều đang lưu truyền một loại thuyết pháp, lần thứ 3 chinh phạt Cao Ly chiến tranh. Thánh thượng mục đích thực sự cũng không phải đánh Cao Ly, mà là mượn cơ hội đoạt lại địa phương quân quyền. Ta đương nhiên không là cho rằng như vậy, đáng là thánh thượng đem địa phương quân đều mang đi Lạc Dương. Địa phương thượng lời đồn sẽ rất khó bác bỏ rồi. Thế nhưng mà địa phương quân phủ không phải thuộc về triều đình quản hạt sao? Trương Huyễn vẫn có chút khó hiểu. Trên danh nghĩa đương nhiên là thuộc về triều đình quản hạt, đáng nói như thế nào đây, quân trong phủ đều là phủ binh, bình thường là nông, thời gian chiến tranh làm vũ khí. Vấn đề là bây giờ còn có bao nhiêu trung nông? Binh sĩ nói cho cùng đều là tới từ hào phú sĩ tộc tá điển, quân lương cũng là do quan địa phương phủ kiếm, hào phú sĩ tộc đến gánh nặng, cho nên vương quân đến ngọn nguồn nên nghe ai lời mà nói, trong này lợi ích gút mắc quá phức tạp đi. Trương Huyễn yên lặng gật đầu, hắn hiểu được Quách Huyễn ý tứ, triều đình căn bản không quản được địa phương. Kể cả quân đội, liên Quách Huyễn loại này thuộc về Dương Quảng tâm phúc, giống như Hổ Giã đối với Dương Quảng có hơi có chút phê bình kín đáo. Cũng là bởi vì Dương Quảng đem Vũ Châu quân điều đi rồi không trả về đến nguyên nhân. Xem ra Thôi Lễ nói không sai, quân phủ binh sĩ muốn toàn bộ giải tán, Dương Quảng thừa cơ hủy bỏ địa phương quân phủ, chỉ ở một lát mấu chốt địa phương lưu lại trung thành cảnh cảnh đại tướng soái quân thanh giao nộp loạn phỉ, ví dụ như Trương Tu Đà, Dương Nghĩa Thần các loại. Lúc này, Trương Huyễn bỗng nhiên có chút lo lắng chính mình. Quân đội của hắn có thể hay không cũng bị Dương Quảng giải tán. Quách Huyễn phảng phất minh bạch Trương Huyễn lo lắng, hắn nở nụ cười. Nếu như ngay cả Trương tướng quân quân đội cũng muốn giải tán, cái kia đại tùy thật vô binh rồi. Tướng quân yên tâm đi. Thánh thượng là có đại trí tuệ chi nhân, hắn biết rõ hà vứt bỏ hà lưu. Nói đến đây, Quách Huyễn giảm thấp thanh âm nói, thánh thượng có lẽ sẽ cho tướng quân một cái lựa chọn, hy vọng tướng quân có thể lựa chọn Lưu Châu. Trương Huyễn gật gật đầu, ta sẽ hết sức nỗ lực. Được. Trương tướng quân quả nhiên là người sảng khoái, nếu như tướng quân chịu lựa chọn Lưu Châu, ta có thể cam đoan Trương tướng quân tại trong vòng 3 năm thăng làm quân sự. Nói đến đây, Quách Huyễn ý vị thâm trường ngừng lại, cười chờ đợi Trương Huyễn đáp lại, quân sự là thuộc về tướng quân chân chính cấp bậc, tuy nhiên thuộc về thấp nhất một cấp tướng quân, nhưng là tính toán chính thức đi vào sĩ quan cao cấp hàng ngũ. La Nghệ trước đó tiểu là đảm nhiệm Bắc Bình quân sự, thăng một cấp sau liền trở thành phó đô đốc, Quách Huyễn khai xuất tương đương phong phú điều kiện. Nhưng Trương Huyễn lại tựa hồ như bất vi sở động, chỉ là lễ phép gật đầu, đa tạ đô đốc ưu ái. Quách Huyễn trong nội tâm có hơi thất vọng, hắn cho rằng Trương Huyễn ít nhất cần phải hướng mình tỏ một chút trung tâm mới đúng, hắn cũng không nên nói thêm gì nữa, chỉ phải miễn cưỡng cười cười nói, được rồi. Trương tướng quân cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không quấy rầy, có gì cần cứ việc phân phó. Quách Huyễn đã cáo từ, trong phòng chỉ còn lại có Trương Huyễn một người, Trương Huyễn meo lại mắt nhìn chăm chú lên trên mặt bàn hai cái bát trà, Thôi Lễ cái con kia uống hết một nửa trà, nhưng Quách Huyễn bát trà nhưng như cũ rất vẹn toàn, không chút nào di chuyển. Thế nhưng mà Trương Huyễn tận mắt hắn nâng chung trà lên chén uống 3 lượt trà, hắn nguyên lai chỉ là làm bộ dáng mà thôi, từ một điểm này đó có thể thấy được, Quách Huyễn kỳ thật cũng không tướng tin chính mình, hắn đối với chính mình ôm lấy rất sâu cảnh giác, hắn đang vị 3 năm thăng quân sự hứa hẹn cũng chỉ là một hứa hẹn mà thôi. Hoặc là hắn đối với bất kỳ người nào cũng không tin, Quách Huyễn là thứ tâm cơ sâu đậm người, Trương Huyễn lại nghĩ tới La Nghệ, La Nghệ lợi dụng Lư Minh Nguyệt đến ám sát Quách Huyến, Quách Huyến há có thể không biết, giữa hai người này tất nhiên sẽ có một trường ác đấu, chính mình ở lại U Châu cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Lúc này, tiểu nha đầu A Viên bưng một chậu nước tiến lên, hé miệng cười nói, công tử trước rửa cái mặt đi. Trương Huyễn chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy đầy mỡ, quả thực rất khó chịu, hắn vội vàng đỡ lên tay hào thống khoái mà rửa mặt, lại tiếp nhận A Viên đưa qua làm vải bố, đem mặt và tay nước đọng đều bôi đã làm, cười nói, chúng ta đi thị trấn ăn cơm chiều. Thật tốt quá. A Viên vui mừng được đập thẳng tay, chỉ cần nâng lên ăn, nàng đến lập tức mặt mày hớn hở. Trương Huyễn rồi hướng vài tên thân binh phân phó nói, đi thông chi các vị giáo úy, chúng ta tại kế huyện chỉ ngốc 3 ngày, ngày mai vừa đến 3 đoàn nghỉ một ngày, hậu thiên là tứ đến 6 đám nghỉ, ngày kia toàn quân xuất phát hồi kinh. Vài tên thân binh chạy tới truyền lệnh, Trương Huyễn thay đổi kiện màu xanh mảnh chập choạng áo, liền dẫn A Viên hướng trong huyện thành đi đến. Chương 130, Bột Hải Cao Tuệ. Chương 130, Bột Hải Cao Tuệ. Hai người tiến vào Bắc Môn, đi vào một nhà gọi là Thịnh Đoàn Nhi tử quán lý khách nhân không nhiều lắm, chỗ ngồi chỉ đã ngồi một nửa người. Trương Huyễn mang theo A Viên lên nhị lầu, ở cạnh nơi cửa sổ tìm một cái chỗ ngồi xuống. Người ngồi đối diện. Trương Huyễn một ngón tay đối diện vị trí. A Viên lại càng hoảng sợ, nàng một tiểu nha hoàn làm sao có thể cùng chủ nhân ngồi cùng bàn. Tại La Phủ đây là muốn cắt ngang chân quý củ, nàng cuống quýt nhỏ giọng nói, ta trước hầu hạ công tử ăn cơm, đợi lát nữa ta đi dưới lầu. Nhanh ngồi xuống. Trương Huyễn ra vẻ mất hứng nói, đứng ở bên cạnh ta giống tiểu gì tử, bây giờ đang ở bên ngoài, không muốn như vậy chú ý. A Viên bất đắc dĩ, chỉ phải ngoan ngoan đối diện với hắn ngồi xuống. Trương Huyễn thấy nàng bộ dáng nhu thuận, liền đem khắc vào trúc trên nền thực đơn đưa cho nàng, cười nói, đây mới là nghe lời hài tử, muốn ăn cái gì chính mình điểm. A Viên thấp giọng lầm bầm hạ xuống, ai là bé ngoan, người ta đều 12 tuổi. Nàng tiếp nhận thực đơn, con mắt lập tức sáng lên, tới đây ra tiểu quán chính là nàng đề nghị, nàng biết rõ nhà này tiểu quán điểm tâm nổi danh nhất, cũng là của nàng yêu nhất, trước kia tích lũy một điểm tiền. Nàng cùng với đám tiểu tỷ muội tới nơi này mua mấy cái điểm tâm. Nàng vẫy tay một cái, tiểu bảo liền vội vàng tiến lên cười nói, hai vị muốn ăn chút gì đó. A Viên lại nhút nhát e lệ nhìn liếc Trương Huyễn, nơi này điểm tâm rất đắt, một cái muốn 10 cái năm thù tiền, không biết công tử cho phép nàng điểm mấy cái. Trương Huyễn minh bạch ánh mắt của nàng, cười nói, muốn ăn bao nhiêu đến điểm bao nhiêu, như còn chưa đủ ta liền đem nhà này tiểu quán mua lại. Tiểu bảo lại càng hoảng sợ, khách quan nói đùa. Ha ha. Chỉ đùa một chút, A Viên, cứ việc gọi. A Viên lập tức mặt mày hớn hở, ta đây sẽ không khách khí, ừm. Thu 8 vị đồng dạng đến một phần, đúng rồi, hai ngày này các ngươi điếm gạch cua nắm cần phải khai mở bán đi à nha. Cô nương là khách quân A. Gạch cua nắm ngày hôm qua vừa khai mở bán. Vậy đến một phần, nhớ kỹ, ta muốn ngọc nắm, ta cũng không thích kim nắm quá cay. Tiểu nhân nhớ kỹ. A Viên lúc này mới nhớ tới Trương Huyễn, lẽ lưỡi. Không có ý tứ hỏi công tử muốn ăn chút gì đó. Trương Huyễn thấy nàng có chút thú vị, cười nói, ngươi tùy tiện điểm, cho ta ăn no là được rồi, ngươi nên biết cơm của ta số lượng. Ta biết công tử thích ăn nhất cái gì. A Viên phân phó tử bảo, cho công tử nhà ta đến 6 phần hồ bánh, thịt dê nhân bánh cùng thịt mai nhân bánh mỗi loại bán, một đại bản tương thịt dê, đúng rồi, lại đến một bình rượu nho, muốn đã ướp lạnh. Tử bảo nghe được một xạ thiệt, vê đút ho vê đút. Vị này công tử ra lượng cơm ăn quá lớn. Người bình thường tối đa chỉ có thể ăn 2 khối hồ bánh, vị này công tử ra lại để cho 6 khối, hắn không dám biểu lộ ra, liền vội vàng gật đầu khom lưng cười nói, xin mời ngồi tạm, rượu và thức ăn lập tức tới ngay. Tiểu bảo bước nhanh đi, A Viên đắc ý cười nói, ta còn là rất có dùng đi. Là quả thật có hôn dùng đấy, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi tìm ra thượng hạng khách sạn ở lại. A Viên thoáng cái ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Bởi vì trong quân đội có quy củ, nữ nhân không thể xuất hiện tại bên trong quân doanh. Ta là chủ tướng, được dẫn đầu thủ quy củ. A Viên gấp đến muốn khóc, công tử lại không muốn ta sao. Ngươi muốn đi nơi nào, ta chỉ là cho ngươi ở bên ngoài, ngay tại khách sạn ở 3 ngày, hậu thiên ta mang ngươi hồi trở lại Lạc Dương. Nana hồi trở lại Lạc Dương sau lại nên làm cái gì bây giờ? Trương Huyễn cũng có chút nhức đầu, nhiều hơn một đứa nha hoàn mang đến cho hắn liên tiếp chuyện tình, nghĩ nửa ngày, hắn vô vô chán nói ra, như vậy đi. Dù sao ta cũng cần ăn cái nhà. Ta hồi trở lại Lạc Dương sau mua ngôi nhà nhỏ, người đến trong nhà. A Viên một lòng buông xuống, để cho mình trong nhà còn tạm được, nàng cũng không muốn ở cái gì khách sạn, không có chút nào thuận tiện, nghĩ đến công tử đãi chính mình không sai, trong nội tâm nàng vui dạo dược, lại nhịn không được bắt đầu vui vẻ. Không bao lâu, tiểu bảo bưng tới rượu và thức ăn, A Viên vội vàng gắp một cái gạch cua nắm đặt ở hắn trong chén, cười hì hì nói ra, nếm thử nhà bọn họ gạch cua nắm, kế huyện rất nổi danh, lại xốp giòn vừa thơm. hàng năm 9 tháng ta nằm mơ đều đang đợi nó đưa ra thị trường. Trương Huyễn dùng chiếc đũa kẹp lấy cắn một cái, bên trong kim hồng sắc gạch cua liền chảy ra, ngọt mặn vừa vặn, quả nhiên ngon vô cùng, hắn lập tức khen, cái này không sai. Ta nói không sai chứ. A Viên thập phần nhu thuận, vừa vui sướng địa cho Trương Huyễn rót đầy một chén rượu, nghe nói rượu cũng không tệ, công tử uống một chén. Trương Huyễn bưng chén rượu lên mút một cái ướp lạnh rượu nho, tinh khiết và thơm rượu ngon lại để cho hắn nheo mắt lại, tinh tế nhận thức cái kia băng thấu tim gan tư vị, hắn đã rất lâu không có thưởng thức được đẹp như vậy mùi. Lúc này, một gã mặc màu đen áo đuôi ngắn nam tử trung niên đi nhanh đến Trương Huyễn trước mặt, sâu không người thi lễ, công tử thế nhưng mà Trương tướng quân. Có chuyện gì? Trương Huyễn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn không thích cái lúc này có người cắt ngang chính mình khó được hưởng thụ. Chủ nhân nhà ta muốn cùng Trương tướng quân nói hai câu, không biết Trương tướng quân có thể không rời bước. Vừa nói, nam tử trung niên đem một phần danh thiếp đặt ở Trương Huyễn trước mặt trên bàn nhỏ, Trương Huyễn lướt qua, là một trương trắng như tuyết thiệp mời, vừa rắc còn vẽ lên mấy đóa tiểu hoa, chữ viết xinh đẹp trong không mất mạnh mẽ, phải là một nữ nhân viết chữ, thượng diện chỉ có 4 chữ, Bột Hải Cao Tuệ. Thế nhưng mà ta không biết chủ nhân nhà ngươi. Trương Huyễn đem thiệp mời đẩy trở về, ý ở ngoài lời chính là hắn không muốn gặp. Nam tử trung niên cười cười nói, đáng chủ nhân nhà ta nghe qua Trương tướng quân đại danh, muốn gặp có thể đánh bại Bắc Kính tiên sinh hào kiệt. Trương Huyễn ánh mắt của lập tức ngưng một tầng hàn băng, chậm rãi hỏi chủ nhân nhà ngươi ở nơi nào. Đối phương rõ ràng biết rõ hắn ở đây Bắc Hải làm một chuyện, cũng biết Bắc Kính tiên sinh, lai lịch không đơn giản a. Trong lòng của hắn cũng có thêm vài phần hiếu kỳ, rốt cuộc là phương nào cao nhân. Chủ nhân nhà ta tại lầu ba chờ, mời tướng quân đi theo ta. Trương Huyễn đúng ai tròn cười nói, ngươi từ từ ăn, ta đi gặp một người bạn, lập tức liền trở về. A Viên quả thực có chút lo lắng, chỉ là thân phận nàng thấp kém, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, trơ mắt nhìn qua Trương Huyễn lên lầu ba. Tiểu quán lầu ba đều là nhà một gian nhà thất, Trương Huyễn đi theo nam tử trung niên đi vào mặt đông nhất một gian phòng trước, đứng ở cửa hai gã khôi ngô cường tráng thị vệ, eo xứng thép đao, giống hệ điêu khắc giống như bình thường vẫn không nhúc nhích, nam tử trung niên tiến lên gõ cửa, thấp giọng nói, chủ nhân, hắn đến rồi. Mời hắn vào. Gian phòng là một người tuổi còn trẻ giọng của nữ nhân, Trương Huyễn âm thầm gật gật đầu, nguyên lai cái này Cao Tuệ là cái nữ nhân trẻ tuổi, Bột Hải Cao Tuệ, không biết cái này Bột Hải là chỉ Bột Hải biết, hay là chỉ Bột Hải quận. Trương tướng quân, thanh đi. Nam tử trung niên nhường đường. Trương Huyễn đẩy cửa đi vào phòng, đây là một ở giữa thanh nhã mà không mất đi xa hoa phòng, trước mặt là một cái gỗ hoa lê bình phong, xuyên thấu qua bình phong sa mỏng. Ẩn ẩn đáng dùng trông thấy phía trước cửa sổ đứng đấy một cái trải lấy cao búi tóc nữ nhân trẻ tuổi. Trương Huyễn chậm rãi đi qua bình phòng, nhìn chăm chú lên cái này cái cô gái trẻ tuổi, kỳ thật nàng cũng không tính toán tuổi còn rất trẻ, tuổi chừng 30 tuổi, dáng người cao gầy hơi gầy, đầu sơ cao búi tóc, đen nhánh như mây tóc thượng cắm một chi ngọc bích trâm, người mặc một bộ màu vàng hơi đỏ tơ lụa váy ngắn, đầu vai quấn một cái màu đỏ trường bí, trên mặt nàng trang điểm rất đậm đặc, trong phòng tràn ngập một cổ đậm đặc hương phấn khí tức. Trương Huyễn đi vào nhà tùy hơn nửa năm, hắn đã từ từ hiểu được một lát nữ nhân trang phục thưởng thức, ví dụ như trên đầu mang châm bình thường là đã kết hôn nữ nhân, thiếu nữ thì là mang ba. Còn có chưa lập gia đình nữ tử đầu vai là khoác trên vai bạch, một loại dài nhỏ điều dây lưng, quấn trên cánh tay, đã kết hôn thì là vây bí, hơi rộng đích năm màu gấm khăn, đem chọn cái đầu vai bao trùm, hai cái băng thông rộng vây ở phía trước, còn cứ gọi là khăn quàng vai, một nửa là có thân phận mệnh phụ khả năng khoác trên vai mang. Trương Huyễn có chút thi lễ. Là cao phu nhân tìm ta sao? Tên nữ tử này chắp tay dò xét Trương Huyễn, cười cười khen, Trương tướng quân quả nhiên là tuấn tú lịch sự, mời ngồi xuống đi. Nữ nhân mời Trương Huyễn ngồi xuống, một gã thị nữ tiến đến dâng trà, Trương Huyễn nhìn liếc bát trà, lại hỏi, cao phu nhân tìm ta có chuyện gì? Tướng quân nên biết tên của ta, đã ta là Bột Hải Cao Tuệ, ta muốn tướng quân cũng có thể đoán được thân phận của ta. Trẻ tuổi cao phu nhân giống như cười mà không phải cười mà nhìn Trương Huyễn. Phu nhân là Bột Hải sẽ người sao? Trương Huyễn thẳng thắn hỏi. Trương tướng quân ngược lại là rất thẳng thắn. Cao phu nhân nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, không sai. Ta đúng là Bột Hải sẽ chi nhân. Trương Huyễn đối với Bột Hải sẽ cũng không lý giải sâu, nhưng hắn cũng biết một chút, Bột Hải sẽ còn gọi là làm Bắc Tề gia tộc của người chết biết, chủ yếu phía Bắc đủ vong quốc chi thần thành lập. 30 năm trước, theo Bắc Tề bị Bắc Chu diệt vong, Tề Châu, Ký Châu, Dự Châu, Tịnh Châu vân. Vân. Mảng lớn đây đả thổ địa cùng đại lượng tài phú bị giam lung quý tộc chiếm cứ, Bắc Tề mấy ngàn quý tộc bị tai họa ngập đầu, vô số người cửa nát nhà tan, dần dần tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng theo tùy đế Dương Quảng đăng cơ, Dương Quảng cùng quan lung quý tộc đấu tranh dần dần tăng lên, triều đình bắt đầu rung chuyển, vốn là ngủ đông, ở ẩn tại dân gian Bắc Tề quý tộc lại khai mở mới dục dịch. đại nghiệp 3 năm, dùng hoàng tộc Cao thị, Đoàn thị, Phùng thị, Mộ Dung thị, Mặc Nhiều Lâu thị, Hộc Tư thị vân.
Vân.
Lục đại Bắc Tề quý tộc cầm đầu, bí mật gây dựng Bột Hải biết, bọn hắn âm thầm liên hệ Sơn Đông sĩ tộc, đã lấy được Sơn Đông sĩ tộc ủng hộ, thế lực dần dần mở rộng, tài lực ngày càng hùng hậu, trở thành thiên hạ tứ đại không cầm quyền thế lực một trong. Nhưng cùng quan lũng quý tộc công khai hoạt động bất đồng, Bột Hải sẽ cực kỳ che giấu, thẳng đến đại nghiệp 8 năm, tùy đế Dương Quảng quy mô tiến công Cao Ly, chủ tính nhiều năm Bột Hải sẽ thừa cơ phái Vương Bạc tại Tề quận trường Bạch Sơn dẫn đầu tạo phản, kéo ra tùy mà Sơn Đông các nơi tạo phản mở màn, Bột Hải sẽ cũng chậm rãi từ phía sau màn đi đến trước sân khấu. Trương Huyễn trước mắt cái này Cao phu nhân tên là Cao Tuệ, là An Đức Vương Cao kéo dài tông cháu gái, Bột Hải hội chủ yếu quyết kế sách một người trong, khôn khéo tài giỏi, làm việc quyết đoán, mặc dù nhưng là nữ nhân, cường ngạnh tác phong lại càng hơn nam tử, tại Bột Hải trong hội được xưng là nữ tướng quân. Cao Tuệ gặp Trương Huyễn trầm mặc không nói, vừa cười nói, Trương tướng quân tại Bắc Hải nghĩa cử mặc dù đang trung nguyên không người biết, nhưng ở tại Bắc lại khiến cho sóng to gió lớn, thảo nguyên các bộ chỉ cần nâng lên Bắc Hải Trương công tử, không người không giơ ngón tay cái. Đương nhiên, cũng có người hận ngươi tận xương, Đột Quyết cũng không cần nói, bất quá Đột Quyết là đem trướng ghi tạc nhà tùy trên người, mà Kim Sơn cung lại đã tham dò của ngươi ngọn nguồn mảnh, ngươi chẳng lẽ không biết mình đã tại Kim Sơn cung hắc bảng thượng bài danh thứ 6 sao? Trương Huyễn lắc đầu, những thứ này ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bây giờ ngươi nên biết, ngươi quật khởi không lâu sau, lại lũ lập đại công, đồng thời cũng nhiều lần kết cường địch, theo ta được biết, ngươi đã có 4 cái đối đầu, Vũ Văn Thuật, Kim Sơn cung, mặt khác Cao Ly Mạc Ly chi tử viên Võ Ninh là ngươi giết đi. Trương Huyễn không chút nào là lời của nàng thế mà thay đổi, lại hỏi, còn có một là ai? Trương Kim Sương. Cao Tuệ ánh mắt lợi hại mà chăm chú nhìn Trương Huyễn, buổi trưa hôm nay ngươi vừa mới đã đoạt hắn chiến mã, hắn há có thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ, đương nhiên, hắn bây giờ còn không biết nói, nhưng nếu như có người nói cho hắn, phiền phức của ngươi có thể to lắm. Trương Huyễn trong nội tâm bỗng nhiên một hồi phản cảm, nữ nhân này là đang uy hiếp chính mình sao? Hắn đứng người lên lạnh lùng nói, phu nhân đến cùng muốn nói gì, xin nói thẳng. Được rồi. Ta đây liền nói thẳng, Bột Hải sẽ có thể thay ngươi tiêu trừ ngươi cùng Kim Sơn cung ở giữa mối hận cũ, cũng có khả năng lại để cho Trương Kim Sưng đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái gì đến Nguyên Thái Tổ bên kia chúng ta cũng có thể thay ngươi giải quyết, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta cũng còn có thể cùng Vũ Văn Thuật nói một chút, tóm lại, của ngươi 4 cái đối đầu cũng có thể tiêu trừ, nhưng chúng ta có một cái điều kiện. Thuần phục Bột Hải biết. Đúng không? Trương Huyễn cười lạnh một tiếng nói. Cao Tuệ lắc đầu, không gọi thuần phục Bột Hải biết, mà là gia nhập Bột Hải biết. Nếu như ngươi chịu gia nhập Bột Hải biết, chúng ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi đảm nhiệm Tề quận thông thủ. Hơn nữa ngươi còn không có thành gia, ta có người muội muội, mỹ mạo tuyệt luân, ta có thể đem nàng gả cho ngươi làm vợ. Còn tiền tài, ngươi muốn bao nhiêu ta cấp ngươi nhiều ít, địa vị, mỹ nhân, tiền tài, ngươi có thể cái gì cần có đều có, chẳng lẽ ngươi không có chút nào động tâm sao? Trương Huyễn nở nụ cười, ta có hà đức hà năng, rõ ràng che Bột Hải sẽ như thế lọt mắt xanh. Chương 131, Thử Dương thiết kích. Chương 131, Thử Dương thiết kích. Cao Tuệ chậm rãi đi đến Trương Huyễn trước mặt, ngửa đầu dừng ở ánh mắt hắn nói, Bột Hải sẽ không phải thiện đường, không phải mỗi một chi theo Liêu Đông trở về quân đội chúng ta đều phải lôi kéo, ngươi ở đây Cao Ly biểu hiện chúng ta giành mạch, ngươi không vẹn vẹn công cao cư vĩ, hơn nữa ngươi có danh tướng chi tài. Đáng tiếc cả hết lần này tới lần khác thuần phục cái kia mục nát xa suốt tùy vương triều, Lạc Dương triều đỉnh sĩ tộc đương quyền, đố kỵ người tài người chức vị cao, ngươi là nhà tùy lập nhiều lớn hơn nữa công lao lại có thể thế nào đồng dạng không cũng tìm được ứng hữu phong thưởng, mà gia nhập chúng ta, ngươi có thể thu được ứng hữu tôn nghiêm. Phu nhân đem Trương Huyễn tìm đến nói lời nói này, không biết là có chút đường đột ư, dù sao ta chưa bao giờ cùng Bột Hải sẽ đã từng quen biết. Trương Huyễn bình tĩnh nói, là có một chút đường đột, bởi vì thời gian quá gấp gáp. Bất quá Bột Hải sẽ có đầy đủ thành ý, cũng sẽ không biết miễn cưỡng tướng quân lập tức đáp ứng, chỉ hy vọng tướng quân có thể thận trọng cân nhắc. Trương Huyễn ôm quyền thi lễ, đa tạ phu nhân coi trọng, ta nhất định sẽ thận trọng cân nhắc, Trương Huyễn cáo từ trước. Cao Tuệ mỉm cười gật gật đầu, nhìn qua Trương Huyễn quay người rời khỏi phòng, lúc này, từ giữa phòng đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, như Trương Huyễn trông thấy hắn, nhất định sẽ ăn nhiều cả kinh, người này đúng là U Châu Phó Đô Đốc La Nghệ. Thế nào, hắn chịu gia nhập ư? La Nghệ cười hỏi. Cao Tuệ lắc đầu, ngươi nên cũng nghe thấy, hắn trả lời rất miễn cưỡng, đối với chúng ta ôm lấy rất mạnh cảnh giác, chúng ta quả thật có chút đường đột. Cần phải để ta làm nói, có lẽ hắn sẽ xem xét. Cái này ngược lại không cần phải, ta cũng vậy cũng không hy vọng hắn sẽ lập tức thuần phục Bột Hải biết, chỉ là trước nói một chút, để tránh hắn chịu không được người khác hấp dẫn, ví dụ như Võ Xuyên Phủ các loại. Thế nhưng mà hắn có lớn như vậy giá trị lợi dụng Ngư La Nghệ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hắn kỳ thật chỉ là một nhịp cầu nối. Cao Tuệ chắp tay nhìn qua ngoài cửa sổ thản nhiên nói, chúng ta mục tiêu chân chính là Trương Tu Đà. Ly khai tử quán, Trương Huyễn mang theo Á Viên đi tới Bình An khách sạn. Cũng là hắn lần đầu tiên tới kế huyện chỗ ở khách sạn, cái kia tiểu nhị còn nhận thức Trương Huyễn, đối với hắn đặc biệt nhiệt tình. Trương Huyễn bao kế tiếp tiểu viện, đem A Viên an trí được, hắn xoa bóp A Viên khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói, đến ở ba ngày. Ngày kia sáng sớm ta phái người tới đón ngươi. Ân công tử đáng tuyệt đối đừng đem ta đem quên đi. A Viên lo lắng nhắc nhở hắn nói. Trương Huyễn cười ha ha một tiếng, yên tâm đi sẽ không quên ngươi. Hắn quay người hướng viện đi ra ngoài, đáng vừa đi ra ngoài cửa, đống nhiên nghe thấy A Viên nhà kêu to một tiếng, Trương Huyễn không khỏi dừng bước, rồi xoay người hỏi làm sao vậy. A Viên cuống quýt chạy ra, liên tục gõ đầu của mình, nàng vừa mới nhớ tới một sự kiện, lập tức vội la lên, công tử, xem ta đây một lần đầu, ta thiếu chút nữa quên một kiện chuyện khẩn yếu. Cái gì? Ngọc Lang công tử để cho ta chuyển cáo ngươi. Nói binh khí của ngươi tốt rồi, sau khi ngươi trở lại có thời gian đi xem đi Lư Thị Sơn Trang. Trương Huyễn đại hỉ, mới 2 tháng, binh khí của hắn đánh liền tạo tốt rồi. Ta biết rồi. Trương Huyễn bước nhanh hướng ngoài khách sạn đi đến, lúc này tâm tư của hắn đã bay đi Lư Thị Sơn Trang, không chỉ là binh khí của hắn, còn có một lại để cho hắn lo lắng tưởng niệm giai nhân. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Huyễn mang theo mấy tên lính một đường chạy gấp. Một lúc lâu sau liền đi tới Lư Thị Sơn Trang. Lư Thị Sơn Trang cùng lần trước hắn lúc rời đi không có gì thay đổi, chỉ là tại mùa thu dưới bối cảnh nhiều một chút hoa mỹ sắc thái, vài tên hài đồng tại cầu nhỏ bên cạnh đùa đùa giỡn chơi đùa. Hết thảy đều quen thuộc như vậy, nhưng không biết tại sao, Trương Huyễn lại có một chút người và vật không còn tang thương cảm giác. Thời gian có thể trị liệu lòng người đau xót, nhưng là có thể hòa tan nội tâm tình cảm, mới ngắn ngủn 2 tháng. Lúc trước cái kia đoạn lại để cho Trương Huyễn khắc cốt minh tâm cảm tình liền đã kinh lặng yên làm giảm bớt. Tựu như cùng một ly nồng nặc hồng trà trong gia nhập một chút thời gian nước trong. Trương Huyễn cùng binh sĩ dắt ngựa đi vào sân trang, rất nhanh liền đã tìm được tiệm thợ rèn. Đại môn đóng chặt, an tĩnh phảng phất không ai. Cũng không có nghe thấy len keng đương làm rèn sắt âm thanh. Trương Huyễn gõ cửa, một lát, đại môn két kẹt một tiếng mở, hay là lần trước cái kia còn trẻ hài đồng, hắn dò xét thoáng một phát Trương Huyễn, ngươi là... Ta 2 tháng trước đã tới, còn nhớ rõ ứ cùng La Thành công tử cùng một chỗ. Ngươi là Trương công tử. Hai đồng lập tức nghĩ tới, hắn lập tức chạy vội hướng hậu viện chạy tới, bố chồng, Trương công tử đã đến. Trương Huyễn đẩy cửa đi vào sân nhỏ, một gã lao giả tóc hoa râm từ hậu viện chạy ra, đúng là lao thợ rèn Lư Diệu, kích động nói, công tử rốt cuộc đã tới. Mới 2 tháng không thấy, Trương Huyễn liền cảm giác hắn rõ ràng tiểu tụy thương già hơn rất nhiều. Cái này tất nhiên hắn đem toàn bộ tâm huyết đều vùi đầu vào chính mình binh khí chế tạo trong đi, Trương Huyễn trong nội tâm cảm động, tiến lên thật sâu thi lễ, vất vả lao gia tử. Không có việc gì không có việc gì. Lư Diệu lòng như lửa đốt nói, nhanh đi với ta xem binh khí. Hắn một mực chờ đợi Trương Huyễn, quả thực có chút vội vã không nhịn nổi, mang theo hắn liền hướng hậu viện đi đến, Lư Diệu gỡ xuống bên hông cái chìa khóa đánh mở một gian cửa phòng đóng chặt, ánh mặt trời bắn tiến gian phòng, Trương Huyễn liếc liền nhìn thấy hắn binh khí. Một chi đặt ở 2 tòa trên giá gỗ thiết kích. Trương Huyễn chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve chi này cùng người khác bất đồng thiết kích, cùng trước mắt hắn sử dụng đơn nhận thanh long kích bất đồng. Đây là một chi giao 2 lưới địa phương ngày hoa kích, dài ước chừng 1 trượng 4 thước, toàn thân đen nhánh, dài 4 thước kích đầu thoảng qua phiếm hồng. Cái này là già sa huyền thiết nhan sắc, báng kích chỉ dùng để tấn sắt chế tạo, có thể chứng kiến thép dòng đặc hữu tinh tế đường vân. Tại báng kích phần đuôi có khắc 5 chữ, 2 bánh tử dương kích, đây là Trương Huyễn ý tứ. Hán luyện là tử dương kích pháp, chi này phương thiên họa kích giao 2 lưới rộng thùng thình như luân phiên, liền đặt tên là 2 bánh tử dương kích. Lư Diệu đi đến một bên, thâm tình vuốt ve trường kích, đến phảng phất đang vuốt ve con của mình. Kỳ thật hơn 1 tháng trước ta liền đem kích đầu đả hảo liễu, nhưng khó khăn nhất là đem kích đầu cùng báng kích dung hợp, ta trọn vẹn dùng 1 tháng thời gian, phế bỏ 3 cái kích cán mới cuối cùng nhất thành công, khi đó mỗi lúc trời tối cảm giác đều ngủ không được, ngay tại muốn làm thế nào về sau tại thép dòng trong tăng thêm than. Mới rốt cục bắt bọn nó dung hợp, công tử thử xem. Trương Huyễn chậm rãi nhắc tới trường kích, chỉ cảm thấy thập phần trầm trọng, chí ít có 150 cân, mà hắn bây giờ thanh long kích cũng chỉ có 90 cân, còn phải chờ hắn đệ tam phụ sau khi đột phá mới có thể sử dụng. Nó nặng bao nhiêu? Trương Huyễn hỏi. 150 cân, lần trước công tử giống như chính là muốn cầu cái này sức nặng, bất quá La công tử vốn là yêu cầu 160 cân. Nhưng 160 cân liền có chút không thăng bằng, 150 cân vừa vặn cân đối. Công tử cảm thấy thế nào? Lư Diệu có chút khẩn trương mà nhìn Trương Huyễn, hắn sợ Trương Huyễn không hài lòng. Trương Huyễn liên thanh tán thưởng, phi thường hoàn mỹ. Không chê vào đâu được. Trương Huyễn dẫn theo Phương Thiên Họa Kích đi nhanh đến trong sân, chỉ thấy tại ánh mặt trời chiếu xuống, cả nhánh trường kích có một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, tạo hình thập phần trôi chảy, làm công tinh tế tỉ mỉ, giống hệt một chi thần binh được xuất bản. Trương Huyễn lập tức cùng nó có một loại ý hợp tâm đầu cảm giác, quả thực yêu thích không buông tay. Người đâu, đem hoàng kim vung. Một gã thân binh tiến lên, đem một cái bao vải đặt ở Lư Diệu dưới chân, bên trong là 300 lượng hoàng kim. Lư Diệu lại càng hoảng sợ, cuốn quýt khoát tay, không không không, ta không thể muốn, công tử nhanh lấy về. Chiếc trường kích này là bảo vật vô giá, 300 lượng hoàng kim chỉ là của ta một điểm tâm ý, xin tiền bối cần phải nhận lấy. Lư Diệu kiên quyết không chịu thu hoàng kim, hắn có chút hổ thẹn nói, ta đã được 10 cân giả sa huyền thiết, với bản thân cũng rất thẹn với công tử. Như lại thu hoàng kim, ta thì trở thành tục tượng, cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ thành tựu. Đây là chúng ta chuyến đi này quy củ, thần binh vô giá, thủ đạo tâm thành, mời công tử cần phải thông cảm. Trương Huyễn thấy hắn kiên quyết không chịu thu, cũng đành phải lại để cho thân binh thu hồi hoàng kim, hắn lại không mình hành lễ nói, lô công đối với Trương Huyễn tri ân. Trương Huyễn sẽ khắc trong tâm khảm, một ngày nào đó, Trương Huyễn nhất định sẽ hồi báo lô công đúc thần binh tri ân. Trương Huyễn cùng mấy tên lính mới vừa rời đi Lư Thị Sơn Trang không đến bao lâu, đồng nhiên sau khi nghe thấy mặt chuyển đến tiếng vó ngựa rồn rập. Ngay sau đó nghe thấy có ẩn ẩn hô to, Trương công tử, xin dừng bước. Trương Huyễn ghìm chặt chiến mã, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy xa xa có người cưỡi ngựa hăng hái chạy tới, hướng hắn dốc sức liều mạng phất tay, Trương Huyễn đã đại khái nhận ra người tới, một lát, cưỡi ngựa chi nhân dần dần chạy gần, quả nhiên là hắn biết Lư Khánh Nguyên. Lư Khánh Nguyên đuổi đến đầu đầy mồ hôi, tiến lên thở hổn hển nói, Trương công tử xin dừng bước. Lô huynh, đã lâu không gặp. Trương Huyễn tiến lên đón ôm quyền thi lễ cười nói, chúng ta xác thực đã lâu không gặp. Lư Khánh Nguyên trong giọng nói có chút oán trách, hiền đệ đến Lư Thị Sơn Trang, như thế nào không tìm đến ta, nếu không phải ta nghe người ta nói hiền đệ đã đến suýt nữa bỏ lỡ. Thật xin lỗi, ta cho rằng Lô huynh ở tại thị trấn, cho nên cũng chưa có hỏi. Lư Khánh Nguyên ngẫm lại cũng có đạo lý, chính mình phần lớn thời gian đều đang thị trấn, Lư Thị Sơn Trang cũng là ngẫu nhiên mới một lần trở về, điều này cũng tại không được Trương Huyễn. Nhưng lúc này hắn tìm Trương Huyễn có chuyện khẩn yếu, vội vàng nói, được rồi ta liền không trách ngươi, bất quá ngươi phải cùng ta trở về một chuyến. Có chuyện gì không? Lư Khánh Nguyên nói khẽ với hắn nói, là ta tổ phụ muốn gặp ngươi. Lư gia lão gia tử lại để cho thấy mình, điều này làm cho Trương Huyễn trong lòng có chút khó hiểu, tổng sẽ không hắn cũng nhìn chúng chính mình, muốn lôi kéo chính mình sao? Bất quá ngẫm lại cũng không khả năng, chẳng lẽ là Trương Huyễn chợt nhớ tới Lư Minh Nguyệt? Chẳng lẽ là bởi vì Lư Minh Nguyệt bắt cóc Lư Thanh sự kiện kia chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Lư lão gia tử muốn dặn dò chính mình không nên đem chuyện này nói ra, giống như lại có điểm gượng ép. Trương Huyễn lòng tràn đầy hoang mang, liền quay đầu ngựa lại cùng Lư Khánh Nguyên ngang hàng đi chậm rãi. Lư Khánh Nguyên cười hỏi, hiền đệ là trở về bao lâu rồi? Ta chiều hôm qua vừa tới, bất quá chỉ có thể ngốc 3 ngày, hậu thiên quân đội muốn lên đường đi Lạc Dương rồi. Thật sự là đúng dịp, hậu thiên ta cũng muốn đi Lạc Dương. Ha ha, thật sự là đúng dịp, vậy cùng lên đường. Trương Huyễn vừa tò mò hỏi Lô huynh đi Lạc Dương làm cái gì. Lư Khánh Nguyên cổ quái nhìn hắn một cái, ngươi thật không biết sao? Biết rõ cái gì, ta 2 tháng này cái gì cũng không biết, chuyện gì xảy ra? Trương Huyễn tâm đông nhiên thẳng thắn nhảy dựng lên, Lư Khánh Nguyên tiểu là Lư Thanh huynh trưởng, không phải là Lư Thanh lại đã xảy ra chuyện gì sao? Ta quên hiền đệ đi Liêu Đông, là như thế này, cha ta đã được phong làm quốc tử giám tế rượu, cả nhà đem đến Lạc Dương đi. Ta bởi vì đang chuẩn bị khoa cử cuộc thi, cho nên tạm thời ở lại Trắc quận, mấy ngày hôm trước nhận được phụ thân đến tin, lại để cho ta lập tức đi Lạc Dương chuẩn bị tham gia khoa cử cuộc thi, cái này không, hôm nay tới hướng tổ phụ cáo biệt. Trương Huyễn đối với khoa cử không quá cảm thấy hứng thú, hắn quan tâm hơn Lư Thanh tung tích, cười cười, như không có việc gì hỏi hậu thiên đồng hành đến huynh trưởng một người ư ý của ta tư nói là huynh trưởng đệ muội có phải hay không cũng muốn cùng chúng ta cùng đường đi Lạc Dương. Lư Khánh Nguyên cũng không biết Trương Huyễn cùng muội muội của hắn quan hệ, còn tưởng rằng Trương Huyễn chỉ là thuận miệng mà hỏi, hắn cười lắc đầu, cha ta nói Hà Bắc không quá an toàn, cho nên tiền nhiệm lúc sẽ đem mẫu thân cùng đệ muội đám bọn họ mang đến Lạc Dương, chúng ta Lư gia tại Lạc Dương vừa vặn có chỗ tòa nhà, lần này chỉ có ta mang theo thê nữ ra đi. Trương Huyễn 2 ngày này đang suy nghĩ như thế nào gặp Lư Thanh một mặt, lúc này nghe nói Lư Thanh dọn đi Lạc Dương, đã không tại kế huyện, trong lòng của hắn lập tức bỗng dưng buông lỏng. Cũng không biết là thất lạc hay là may mắn, một loại thập phần tư vị phức tạp trào vào trong lòng của hắn. Chương 132, Diệu kế giải lo. Chương 132, Diệu kế giải lo. Giấy không gói được lửa, 1 tháng trước, Ú Châu Đô Đốc Quách Huyễn đối với Lô Gia lần thứ nhất thông lệ bái phòng ở bên trong, Lư Thận đã biết Quách Huyễn gặp chuyện chân tướng, lại nhưng là Lư Minh Nguyệt gây nên. Hơn nữa Quách Huyễn nói được rất hàm xúc, Lô ra một lát đứa trẻ chẳng ra gì đệ tử cũng có tham dự, Lư Thận rất rõ ràng Quách Huyến chỉ đứa trẻ chẳng ra gì đệ tử là ai. Tại hắn nghiêm nghị truy vân xuống, thứ tử Lương Nghi rốt cục thừa nhận, là của hắn âm thầm liên hệ Lư Minh Nguyệt, mà chủ sử sau màn người lại là Phó Đô Đốc La Nghệ. Càng làm cho Lư Thận khó có thể tiếp nhận là, thứ tử Lương Nghi lại nhưng đã gia nhập Bột Hải biết, ám sát Quách Huyến nhưng thật ra là Bột Hải sẽ ở sau lưng bày ra. Điều này làm cho Lư Thận không khỏi đại lôi đình, đem Lương Nghi hung hăng ngừng một lát đánh vào đít, bình từ bỏ hắn một đường gia tộc quyền lực. Tuy nhiên Lư Thận đã 70 tuổi, nhưng hắn vẫn không được không đứng ra, thay thứ tử dọn dẹp sự kiện ám sát tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Lư Thận đã ý thức được chính mình chút ít năm phạm vào sai lầm, hắn quá dung túng thứ tử, làm cho hắn dã tâm quá lớn, vì cướp đoạt gia tộc quyền lực mà không tiếc đỉnh mà liều gia nhập Bột Hải biết, Lư Nghi tại lạc lối thượng đã đi được quá xa. Cho dù sự tình đã qua gần 3 tháng, nhưng chuyện này hậu quả lại đang từ từ diếu, ngay tại ngày hôm qua buổi sáng, Lư Thận nhận được phủ đô đốc đưa tới một phần công hàm. Quân đội đem trưng dụng Lư thị thư viện thổ địa, trách làm bọn hắn trong vòng 3 ngày mang đi, nếu không quân đội đem thư viện san thành bình địa. Quách Huyến bắt đầu trả thù, Lư gia căn bản tìm không thấy đáng thay thế thư viện kiến trúc, ngoại trừ tạm thời đóng cửa thư viện, phân phát tại thư viện đi học 3000 sĩ tử bên ngoài, Lư Thận không thể tưởng được những biện pháp khác. Phải biết rằng Lư gia tiểu là dùng giáo dục nổi tiếng khắp thiên hạ, một sáng thư viện đóng cửa, đối với Lô gia danh vọng đem là một cực lớn đả kích. Lư Thận vì thế sức đầu mẹ trán, vô kế khả thi. Hắn chỉ có thể cầu Quách Huyến buông tha Lư gia, nhưng Quách Huyến người này mang thù chi tâm rất nặng, chỉ sợ hắn khai ra điều kiện là Lư Thận không thể chịu đựng. Lúc này, trưởng tôn Lư Khánh Nguyên ở ngoài cửa bẩm báo, khởi bẩm tổ phụ, trương tướng quân đã đến. Lư Thận bỗng cảm thấy phân chấn, vội vàng nói, mau mau mời hắn vào. Lư Thận sở dĩ nghĩ đến Trương Huyễn, là vì chiều hôm qua hắn đi phủ đô đốc bái phỏng Quách Huyến lúc bị vô hết trục hụt, binh sĩ nói cho hắn biết, Quách đô đốc đi bái phỏng vừa mới theo Liêu Đông trở về trương tướng quân đi. Điều này làm cho Lư Thận rất kinh ngạc, hắn chợt nhớ tới con trai trưởng Lư Chắc từng nói với chính mình, Trương Huyễn đã từng đã cứu cháu gái Lư Thành. Có lẽ Trương Huyễn có thể trợ giúp Lư Thị hướng Quách Huyễn năn nỉ một chút. Tại vô kế khả thi dưới tình huống, coi như là một cọng cỏ, Lư Thận cũng muốn tóm chặt lấy. Cửa mở, Lư Khánh Nguyên mang theo Trương Huyễn từ bên ngoài đi vào, Trương Huyễn tiến lên khom mình hành lễ. Vãn bối Trương Huyễn tham kiến Lô Công. Không cần phải khách khí, Trương tướng quân mời ngồi. Lư Thận rất khách khí mời Trương Huyễn ngồi xuống, lại cho cháu trai nháy mắt, Lư Khánh Nguyên minh bạch tổ phụ ý tứ, là để cho mình lui ra, mặc dù hắn trong nội tâm thập phần không tình nguyện, nhưng hay là không dám cãi lời tổ phụ ý tứ, chậm rãi lui xuống. Trương tướng quân là trở về lúc nào?
Hồi bẩm Lô Công.
Vãn bối ngày hôm qua vừa trở về. Trương Huyễn có chút không quá tự tại, Lư Thận rõ ràng đem Lư Khánh Nguyên cho đuổi ra ngoài, chẳng lẽ hắn muốn cùng lời của mình không thể để cho Lư Khánh Nguyên biết không? Lư Thận a đáp ứng một tiếng. Lúc này, một gã thị nữ cho bọn hắn dâng trà, Lư Thận uống một ngụm trà, vừa trầm phim câm khắc, rốt cục thở thật dài một cái nói, ngươi cứu tôn nữ của ta sự tình ta đã biết rồi, đáng lần trước Lư gia còn đối ngươi như vậy vô lễ. Ta thật sự là hổ thẹn a. Lô Công không cần khách khí, càng không cần để ở trong lòng. Ta biết Lô gia khó xử. Trương tướng quân là thứ lòng dạ khoan bác chi nhân, Lư gia tuyệt sẽ không quên trương tướng quân ân đức. Chỉ là gần đây Lư gia có chút phiền lòng sự tình, làm cho tâm thần ta không ninh. Liên Trương tướng quân trở về ta cũng không biết. Trương Huyễn đã nghe hiểu Lư Thận ý ở ngoài lời, Lư Thận thực tế là có việc cầu chính mình, sở hữu mới ngoặt đến cuốn đi, càng không ngừng ám chỉ chính mình. Trương Huyễn liền khẽ cười nói, Lô Công có chuyện khó khăn gì ư? Lư Thận nhưng thật ra là không biết nên mở thế nào miệng, hắn còn đang do dự có nên hay không đối với Trương Huyễn nói chuyện này, nhưng bây giờ Trương Huyễn đã mở miệng hỏi, Lư Thận chỉ phải hàm xúc ám chỉ nói, Trương tướng quân biết rõ Lư Minh Nguyệt sự tình ư? Trương Huyễn hơi suy nghĩ, lập tức đã minh bạch Lư Thận phiền não, liền cười nói, Lô Công là chỉ Lư Minh Nguyệt ám sát Quách Đô Đốc một chuyện sao. Lư Thận không nghĩ tới Trương Huyễn càng như thế tâm tư nhanh nhẹn, lại thoáng cái đoán được chân tướng, hơn nữa như vậy thẳng thắn, thoáng cái đem sự tình nói ra, hắn có chút lúng túng khó xử giới, sau nửa ngày mới hỏi, chuyện này Trương tướng quân biết được bao nhiêu. Ta biết sự kiện kia xác thực cùng Lư gia có quan hệ, xác thực hòa giải Lư gia nhị gia chủ có quan hệ, nếu như ta không có đoán sai. Quách Đô Đốc bắt đầu đối với Lư gia khó đi à nha. Trương Huyễn biết rõ, Quách Huyễn cũng không phải một cái có thể cười một tiếng mận ân cựu chi nhân, Lư Nghi tham dự ám sát hắn, Quách Huyễn há chịu buông tha Lư gia, từ lần trước Quách Huyễn không có có tới tham gia Lô gia 70 thọ thần sinh nhật, liền nhìn ra Quách Huyễn thái độ. Chỉ là Trương Huyễn cũng thật không ngờ, Quách Huyễn rõ ràng kéo lâu như vậy mới bắt đầu trả thù, nhưng lại cẩn thận cân nhắc hạ xuống, cũng có thể nghĩ đến trong này duyên cớ, gần đây Quách La ám đấu kịch liệt. Trương Huyễn bỗng nhiên ý thức được, chẳng lẽ Lư Thận cho là mình cùng Quách Huyễn giao tình rất sâu ư? Lư Thận thở dài, gia môn bất hạnh, ra một cái gặp rắc rối nghiệp chướng, ta đã hung hăng trách phạt hắn, nhưng việc đã đến nước này, trách phạt hắn cũng vô ích, sẽ không biết nên như thế nào đền bù việc này. Quách Đô Đốc đã hạ lệnh đóng cửa Lư Thị thư viện, khiến cho lão phu ăn ngủ không yên, Trương công tử có thể để một điểm đề nghị ư? Trương Huyễn cúi đầu trầm tư chốc lát nói, ta đương nhiên nguyện ý vì Lô công phân ưu, nhưng có một chút ta muốn nói rõ, ta cùng Quách Đô Đốc trong lúc đó bình không có giao tình gì, như để cho ta đi tìm hắn biện hộ cho, không có bất kỳ kết quả gì, bất quá chuyện này tiền căn hậu quả ta hiểu khá rõ, ta xác thực có thể để mấy cái đề nghị. Lư Thận trong nội tâm có hơi thất vọng, hắn kỳ thật đến là muốn cho Trương Huyễn thay mình cho Quách Huyễn năn nỉ một chút, dù sao Trương Huyễn trợ giúp Quách Huyễn đánh Lư Minh Nguyệt, tại Quách Huyễn cái kia lý có chút nhân tình. Nhưng Trương Huyễn cũng đã trước tiên đem con đường này lấp kín, hắn chỉ phải miễn cưỡng cười một tiếng, tướng quân mời nói. Ta cho rằng Quách Đô Đốc cái lúc này đối với Lư gia khó, kỳ thật không hề chỉ là nhằm vào Lư gia, mà là cùng La Phó Đô Đốc có quan hệ, hai người bọn họ đang tại tranh đoạt cao ly chiến dịch sau đối với U Châu quyền chủ đạo, Quách Đô Đốc lợi dụng ám sát án đối với Lư gia ra tay, kỳ thật hay là tại bức La Phó Đô Đốc nhượng bộ. Lư Thận khẽ giật mình, điểm này hắn lại không nghĩ rằng, hắn liền vội vàng hỏi, Trương tướng quân hôm qua mới đến. Làm sao biết những thứ này? Cái này kỳ thật rất dễ dàng nghĩ đến, La Phó Đô Đốc phụ thân bệnh nặng, hắn rõ ràng không có chạy về Tương Dương, mà là lại để cho nhi tử cùng thê tử thay mình trở về, bởi vậy có thể thấy được hai người bọn họ đấu tranh kịch liệt. Trương Huyễn mặc dù nói đơn giản, lại nói chúng tim đen, đối với người bình thường mà nói, ở đâu dự đoán được sâu như vậy, Lư Thận ngây người một hồi lâu, mới chậm rãi nói, chỉ sợ La Phó Đô Đốc sẽ không bởi vì Lư gia mà nhượng bộ sao. Mấu chốt ở chỗ này, Lô công phải lại để cho Quách Đô Đốc minh bạch điểm này, chuyện sau đó liền dễ nói, hoặc là nhiều cho ít tiền lương thực, hoặc là hướng Quách Đô Đốc xin lỗi, hoặc là cái gì khác, tóm lại, sự tình có thể thương lượng, không đến mức lại để cho Lô công vô kế khả thi. Lư Thận lập tức có một loại thể hồ quán đính cảm giác, Trương Huyễn người này không đơn giản a, tuổi còn trẻ thật không ngờ mạch suy nghĩ rõ ràng, có thể theo thiên đầu vạn tự trong nhanh chóng tìm đến manh mối, mình chả chưa bao giờ thấy qua cái đó người trẻ tuổi có loại năng lực này. Trương Huyễn thấy hắn như có điều suy nghĩ, liền vừa cười nói, ta ngược lại có một phương án, Lô công có thể thử một lần. Lư Thận vội vàng nói, Trương tướng quân mời nói, ta rửa tai lắng nghe. Trương Huyễn không chút hoang mang nói, Quách Đô Đốc nhớ thất tham quân gọi là Thôi Lễ, hắn nguyên lai là của ta thương khố tham quân, có thể đảm nhiệm nhớ thất đầu quân người giống như bình thường đều là chủ công tâm phúc, Lô công không ngại xin hắn giúp đỡ chút, chỉ cần hắn chịu hỗ trợ, như vậy Quách Đô Đốc cần phải sẽ đã hiểu Lư gia cùng La Phó Đô Đốc không có quan hệ. Lư Thận gật gật đầu, cái này Thôi Lễ ta cũng biết, cùng ta Tôn Nhi Khánh Nguyên quan hệ rất tốt, ta có thể lại để cho Khánh Nguyên đi tìm hắn. Trương Huyễn lại chậm rãi lắc đầu, Lô công nếu như không có đầy đủ thành ý, chỉ sợ cái này Thôi Lễ cũng sẽ không biết quá mức lực à. Trương Huyễn nói được rất hàm xúc, loại chuyện này như không có đầy đủ chỗ tốt, ai chịu hỗ trợ. Lư Thận cũng minh bạch Trương Huyễn ý tứ, trầm ngâm thoáng một phát hỏi không biết hắn cần gì thành ý. Trương Huyễn hạ giọng nói, ta biết Lư thị gia chủ hiện ra đảm nhiệm quốc tử giám tế rượu. Như vậy lần này khoa cử hắn vậy cũng có một hai chỗ, nếu như có thể lại để cho Thôi Lễ khảo chúng khoa cử, như vậy. Thôi Lễ cũng muốn tham gia khoa cử ư. Trương Huyễn nở nụ cười, hắn chính miệng nói cho ta biết, đây là hắn lớn nhất tâm nguyện. Lư Thận vuốt râu trầm tư một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, ta có thể thử một lần. Lư Thận tự mình đem Trương Huyễn đưa ra Lư Thị Sơn Trang, đứng ở đầu cầu đưa mắt nhìn Trương Huyễn xa đi, điều này làm cho Lư Khánh Nguyên thập phần khiếp sợ, tổ phụ rõ ràng tự mình tiễn khách. Mà lại còn tống xuất sơn trang, cái này đã là bao nhiêu năm không có sinh chi sự tình, bọn hắn đến cùng đàm cái gì, vậy mà lại để cho tổ phụ như thế cảm kích. Lư Thận nhìn qua Trương Huyễn xa đi, thở thật dài một cái, tuổi trẻ tuấn kiệt, tiền đồ vô lượng à. Lư Khánh Nguyên rốt cục nhịn không được hỏi tổ phụ vì sao như thế tôn sùng hắn. Hắn là ta đã thấy trong đám người tuổi trẻ người nổi bật, không ai, Sơn Đông con em sĩ tộc, không ai có thể hắn so sánh với. Lư Thận lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Loạn thế xuất anh hùng, lời ấy không sai, nếu không có loạn thế, hắn như vậy con em bình dân tại sao có thể có ngày nổi danh, chỉ khi nào xuất đầu, chắc chắn sẽ bay lượn vu cửu thiên. Nghe tổ phụ hào không keo kiệt đối với Trương Huyễn tán dương, Lư Khánh Nguyên trong nội tâm một hồi đau xót, hắn tuy nhiên không đến mức ghen ghét, nhưng Trương Huyễn cao như vậy, mình ở tổ phụ trong nội tâm là cái vẻo gì đây này. Đã tổ phụ nhìn như vậy tốt hắn, vì sao không nhận tội hắn là tôn nữ tế. Lư Khánh Nguyên mang theo một tia ghen tuông nói. Lư Thận trong lòng hơi động, đây cũng là một chủ ý tốt, nếu như Trương Huyễn có thể trở thành là Lô gia con rể, nói không chừng Lư gia còn có thể dựa vào hắn mà bắt đầu, qua Thôi gia. Hắn lập tức nghĩ tới Lư Thanh, tự hồ chỉ có Thanh Nhi khuôn mặt đẹp khả năng xứng đôi hắn, nhưng Lư Thận hơi suy nghĩ lại nghĩ tới Thôi gia, Thanh Nhi tương lai sẽ là Thôi gia chi tước, hắn tạm thời vẫn không thể đắc tội Thôi gia. Lư Thận trong nội tâm quả thực có chút khó khăn, chuyện này thật đúng là không vội vàng được, được bàn bạc kỹ hơn, Lư Thận liền tạm thời đem việc này để qua một bên. Lúc này, Lư Thận bỗng nhiên lại nhớ tới Trương Huyễn về Thôi Lễ đề nghị, đây mới là khẩn cấp chuyện tình, liền đối với Lư Khánh Nguyên nói, Khánh Nguyên, ngươi đi theo ta, tổ phụ có kiện trọng yếu sự tình phải đóng cho ngươi đi làm. Chương 133, Thạc Tung Phỉ Ảnh. Chương 133, Thạc Tung Phỉ Ảnh. Hai ngày sau, Trương Huyễn xuất lĩnh 1.700 tên lính đã đi ra Trắc quận, dựa theo bộ binh chỉ thị tiến về trước Lạc Dương tập kết. Hắn trong quân đội có hơn 800 người vốn là ưu châu quân cung binh, nhưng bởi vì bọn họ chủ tướng đã bỏ mình, Lai Hộ Nhi liền đưa bọn chúng với tư cách bổ sung binh lực biên tiến vào Trương Huyễn 16 doanh, khiến cho bọn hắn chính thức trở thành Trương Huyễn bộ hạ, bình đem 16 doanh do tiểu doanh lên cấp là trong doanh. Bởi như vậy, Trương Huyễn thì có 2.000 người lính độ cứng, khoản độ, Trương Huyễn mình chả có thể bổ sung lại khoảng 300 người, hoặc là chính mình chiêu mộ, hoặc là hướng Phương Đình xin phân phối. Bất quá Trương Huyễn hiện tại gặp phải cũng không phải nguồn mộ lính vấn đề, mà là hắn quân đội thuộc sở hữu, quan hệ này đến hắn quân đội lương thảo nơi phát ra, quan hệ đến hắn quân đội sinh tồn. Kỳ thật không chỉ có là hắn, mỗi một chi theo Liêu Đông trở về quân đội đều gặp phải vấn đề giống như trước, lần này đi Lạc Dương, trên danh nghĩa là đi bị vân được thưởng, trên thực tế nhưng lại đi gặp phải lần thứ nhất quân đội đại thanh tẩy, mỗi nhánh quân đội chủ tướng trong nội tâm đều là trầm điện điện, Trương Huyễn trong lòng cũng đồng dạng không thoải mái. Trương Huyễn xuất quân dọc theo lấy Vĩnh Tế cử xuôi nam, đi vào rừng trước Quách Huyễn lại đưa cho hắn 30 điều lương thực thuyền, bọn hắn đem lương thảo chướng đồng đẳng vật tư đều gửi vận chuyển trên thuyền, tam 10 cái lương thực thuyền xếp đặt phát triển dài một chuỗi, dọc theo bờ sông đi chậm rãi, thật lớn giảm bớt các binh sĩ mang theo lương thảo vật liệu gánh nặng. Cùng lúc đó, Trương Huyễn lại mướn một con thuyền 500 thạch lầu nhỏ thuyền đi theo lương thảo đội tàu đồng hành, dùng để an trí Lư Khánh Nguyên thê nữ cùng hắn tiểu nha hoàn A Viên. Cho dù một đường bình không yên ổn, nhưng ở quân đội dưới sự uy hiếp, bọn hắn một đường coi như thuận lợi, không có tao ngộ đạo phỉ tập kích, cái này trời tối đêm, quân đội tại Thanh Hà huyện phụ cận đâm rơi xuống đại doanh, ban đêm cũng không an toàn. Lư Khánh Nguyên thê nữ cùng A Viên đều tiến vào quân doanh. Lư Khánh Nguyên có vẻ hơi lo lắng, hắn đã tìm được đang chỉ huy binh sĩ hạ trại Trương Huyễn, Nguyên Đỉnh, có chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Đồng hành 5 ngày, Trương Huyễn hiện Lư Khánh Nguyên nhưng thật ra là một cái rất rong dài hơn nữa cẩn thận quá mức người. Trên đường đi lo lắng như vậy, tổng không chịu tiêu ngừng. Cái này không, hắn vừa lo tâm lo lắng chạy tới, lại để cho Trương Huyễn cảm thấy đau cả đầu, nếu như mình tương lai thật cưới Lư Thanh. Mở đến một cái như vậy anh vợ, cái kia ha không phải sẽ phiền chết chính mình. Lô Minh, chuyện gì? Trương Huyễn miễn cưỡng nở nụ cười. Ta cảm thấy không nên tại Thanh Hà quận hạ trại, Thanh Hà quận cao kê bạc hiền đệ nghe nói quá ư. Trương Huyễn gật gật đầu, ta đương nhiên biết rõ. Sơn Đông loạn phỉ hai đại hang ổ một trong, cách nơi này xa ư. Cao kê bạc cách nơi này có chừng 200 dặm, nhưng bây giờ cao kê bạc tặc là Trương Kim Sưng, mấy tháng trước đại bại tứ quận dân đoàn, thế lực cường đại, đã tụ chúng 7-8 vạn, dám khiêu chiến quan binh, nghe nói tháng trước hắn phái dưới trướng đại tướng Dương Công Khanh cướp bóc Nam rút quân đội. Cướp đi mấy chục con chiến mã, chúng ta trú đóng ở Thanh Hà quận, có thể hay không cũng tao ngộ nguy hiểm. Cho dù Lư Khánh Nguyên bình thường rất rong dài. Nhưng hắn hôm nay lời nói này ngược lại có mấy phần hàm kim lượng, Trương Huyễn vừa xuất quân theo Liêu Đông trở về, Trung Nguyên chuyện phát sinh cơ hồ một không hay biết, bất quá Trương Kim Sưng đại bại tứ quận dân đoàn sự tình hắn lại biết, dẫn Trương Tu Đà vào kinh, liên trình rảo kim cũng là chiến bại dân đoàn một trong. Thực tế vài ngày trước hắn đã đoạt Trương Kim Sưng hơn 10 con ngựa. Nói không chừng Trương Kim Sưng đã biết rồi, hắn sẽ như thế nào trả thù chính mình đây này. Trương Huyễn chiến lược thượng có thể coi rẻ Trương Kim Sưng, nhưng chiến thuật thượng hắn lại không dám khinh thường. Cái này Trương Kim Sưng tự phong Thanh Hà Vương. Thủ hạ có mấy vạn người, là một rất lợi hại loạn phỉ đầu lĩnh. Hắn trầm ngâm thoáng một phát lại hỏi, tặc binh cướp bóc quân đội là nghe đồn hay là xác thực sự thật? Là Thôi Lễ nói cho ta biết, chuyện này bị quân đội giấu giếm, hắn để cho ta gần đây tận lực không muốn xuôi nam, gần đây bởi vì ngày mùa thu hoạch nguyên nhân, Trương Kim Sưng rất hung hăng càng quái, tứ phía xuất kích cướp đoạt lương thực. Đúng lúc này, một tên binh lính chạy vội báo lại, tướng quân, ngoài doanh trại có một danh tráng sĩ cầu kiến. Là người nào? Hắn nói là tướng quân cố nhân, theo mã ấp quận chạy đến. Trương Huyễn hơi suy nghĩ, chẳng lẽ là... Trương Huyễn đi nhanh đến đại doanh bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài đại doanh đứng đấy một gã dáng người hùng vĩ tráng sĩ, đúng là tại Thảo Nguyên từ biệt ý chi cung, tay cầm đại côn sát, khiên lấy một thất hùng tuân chiến mã. Trương Huyễn đại hỉ, xa xa hô, là kính đức ư. Ý chỉ cung đi nhanh tiến lên, quỳ xuống ôm quyền nói, ý chỉ cung tham kiến công tử. Trương Huyễn liền vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. Trong nội tâm vui mừng vô hạn, không nghĩ tới sẽ ở Thanh Hà quận nhìn thấy kính đức, ngươi là theo Mã ấp quận trực tiếp tới ư?
Hồi bẩm công tử, ta nhận được tiên sinh tin, nói công tử tại U Châu, liền vội vàng đuổi tới cái huyện, lại biết được công tử đã Nam Hạ, liền một đường đuổi theo, nhiều may mà ta đi đúng rồi phương hướng, mới đuổi theo công tử.
Trương Huyễn biết rõ Úy Chỉ Cung nói tiên sinh nhất định là chỉ Lý Tĩnh, Lý Tĩnh tại Cao Ly sau khi chiến tranh kết thúc, liền trước một bước đã đi ra Bình Ngưỡng, không nghĩ tới hắn thay tự cân nhắc rất chú đáo, đem Úy Chỉ Cung cho tìm tới. Trương Huyễn trong nội tâm cảm kích Lý Tĩnh có hảo ý, vội vàng hướng Úy Chỉ Cung cười nói, tiên tiến trong trướng nói chuyện. Trương Huyễn mang theo Úy Chỉ Cung đi vào vừa mới đóng tốt lều lớn, lại để cho hắn ngồi xuống, lại ân cần hỏi ngươi thê nhi có khỏe không.
Đa tạ công tử quan tâm, bọn hắn rất tốt. Theo Thảo Nguyên sau khi chia tay, ta trở về Mã ấp quận, kết quả bị nương tử một trận oán giận, nói ta thấy lợi quên nghĩa, cầm đến tốt chỗ sẽ không quản lý công tử, ta trong nội tâm xấu hổ, lại hồi trở lại kế huyện tìm công tử, lại nghe nói công tử theo quân đi Liêu Đông, ta đành phải về nhà trước, lần này thu xếp xong thê nhi, ta lại đây tìm công tử, ta nguyện là công tử hiệu lực.
Úy Chỉ Cung lần nữa quỳ xuống, cao cao ôm quyền, thái độ thập phần thành khẩn. Trương Huyễn trong nội tâm cảm khái, Úy Chỉ Cung hai lần tìm đến mình, đủ thấy thành ý của hắn, cái này chính là hình thức mãnh tướng, hắn sao có thể không thu.
Kính đức không cần đa lễ, chúng ta vốn chính là huynh đệ, ngươi chịu đến trợ ta,
ta đương nhiên cầu còn không được.
Trương Huyễn lại mời Úy Chỉ Cung ngồi xuống, lúc này, Úy Chỉ Cung thấp giọng nói, công tử tình huống chỉ sợ có chỗ không ổn.
Trương Huyễn khẽ giật mình, lời này nói như thế nào?
Ta đuổi theo công tử lúc, hiện có người ở theo dõi công tử, ta nghe lén bọn hắn mà nói. Hình như là Trường Kim Sưng đang đánh công tử Lương Thảo cùng thất ngựa chủ ý, công tử ban đêm đóng quân phải coi chừng.
Vốn là Lư Khánh Nguyên nhắc nhở, hiện tại lại có Úy Chỉ Cung vô cùng sát thực hiện, Trương Huyễn cũng biết tình cảnh không ổn, hắn chỉ có 1,700 người, một sáng Trương Kim Sưng xuất động hơn vạn quân đội vây công, tình thế đến đối với bọn họ rất bất lợi rồi.
Trương Huyễn trầm tư một lát,
lúc này phân phó thủ hạ, đem sở hữu giáo úy cùng lữ soái đều tìm cho ta đến, nhanh đi.
Binh sĩ chạy như bay, không bao lâu hơn 10 người lữ soái sĩ quan trở lên đều nhao nhao đuổi tới Trương Huyễn đại doanh.
Trương Huyễn cho bọn hắn giới thiệu Úy Chỉ Cung, càng làm Úy Chỉ Trệ Cung hiện nói cho mọi người.
Điều này làm cho tất cả đấy tướng lãnh đều lo lắng, những tướng lãnh này phần lớn xuất thân đậu tử cương, biết rõ Hà Bắc chúng phỉ tập tính. Lữ soái Vu Kính Tù nhấc tay nói, tướng quân, ta nguyên lai tại Trường Kim Sưng thủ hạ đã làm tiểu đầu mục, ta có thể nói hai câu ư?
Trương Huyễn gật gật đầu, ngươi nói.
Vu Kính Tù đứng người lên hướng mọi người nói, mọi người đều biết Hà Bắc vùng phía Nam có Tam Đại Phỉ, Đậu Kiến Đức Cao Sĩ Đạt cùng Trương Kim Sưng, Hà Bắc truyền lưu thuyết pháp là, Đậu Kiến Đức rộng nhân.
Cao Sĩ Đạt tham lam cùng Trương Kim Sưng tàn bạo, Trương Kim Sưng giết người cướp bóc, thậm chí tàn sát hàng loạt dân trong thành bắt người cướp của, hung ác thật mệt mỏi, Thanh Hà quận không biết bao nhiêu người ra bị hắn khiến cho cửa nát nhà tan.
Mãi cho đến Trương Tu Đà đã đến, Trương Kim Sưng liên tiếp đánh bại mấy trận, chết thảm trọng, mới không thể không co đầu rút cổ tại Cao Kê Bạc vùng.
Người này quỷ kế đa đoan, thực tế ưa thích ban đêm đánh lén, am hiểu hỏa công.
Nếu như hắn đánh lên chủ ý của chúng ta, ta phải nhắc nhở tướng quân, coi chừng hắn đánh lén cùng hỏa công.
Một danh khác giáo úy đứng lên nói, tại lữ soái nói không sai, chúng ta không có doanh hàng rào cùng đầy đủ trường mâu, không cách nào phòng ngự quân địch tập kích, ti chức đề nghị chúng ta lập khắc rút lui vào Thanh Hà thị trấn.
Lợi dụng thị trấn tường thành để ngăn cản quân phản loạn tiến công.
Lúc này, Lư Khánh Nguyên ở một bên nói, ta nghe nói Trương Tu Đà quân đội đến trú đóng ở Tề quận. Cách chúng ta nơi này có hơn 200 dặm, không bằng chúng ta đồng thời hướng Trương Tu Đà cầu cứu.
Bởi vì cái gọi là ba cái thối thợ dày,
đỉnh một cái ra cắt lượng, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nhao nhao để ra đề nghị của mình.
Rất nhanh, một bộ hoàn chỉnh phương án liền đi ra, Trương Huyễn mệnh lệnh quân đội một lần nữa nổ trại ra, lui lại vào Thanh Hà trong huyện, đồng thời cũng Lương Thảo cũng đi theo dọn vào thị trấn. Ngoài ra, Trương Huyễn đã viết một phong thơ tự tay viết thư, lại để cho hai gã kỵ binh đuổi gấp hướng Tề quận, hướng Trương Tu Đà quân đội cầu cứu.
Thanh Hà huyện vốn là Thanh Hà quận quận trị, bởi vì cảnh nội tạo phản gió nổi mây phun, Thanh Hà huyện mấy lần bị loạn phỉ công hãm, không an toàn nữa, quận nha liền tạm thời chuyển di đã đến nương tựa Tề quận Cao Đường huyện, thái thú cùng trưởng sử cũng đi theo chuyển di quá khứ.
Trước mắt Thanh Hà trong huyện quan lớn nhất viên là huyện lệnh họ Vương, tuổi chừng 36-37 tuổi, hắn là Thanh Hà thôi thị môn sinh, 5 năm trước bị thôi ra để cử trở thành huyện lệnh. Nghe nói có quân đội muốn vào thành, Vương huyện lệnh quả thực rất lo lắng, cấp cấp chạy tới chỗ cửa thành, lại chỉ gặp cửa thành đã mở ra, giữa trời chiều, một nhánh quân đội chính liệt đội vào thành.
Vương huyện lệnh trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, hắn và Trương Kim Sưng đạt thành qua ăn ý, chỉ cần hắn không cho tùy quân vào thành, Trương Kim Sưng cũng sẽ không biết đánh thị trấn, hiện tại chi này quân đội vào thành, chẳng phải là cho mình Hòa Thanh Sông huyện đưa tới tai họa. Hắn vội vàng tìm được giữ cửa thành dân đoàn lĩnh, hận đến nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi thằng ngu này, như thế nào để cho bọn họ tiến vào thành. Dân đoàn lĩnh sầu mi khổ kiểm nói, dân đoàn chỉ có 100 người, bọn hắn có gần 2000 quân đội, chúng ta nào dám cự tuyệt bọn hắn vào thành. Vậy sao ngươi không trước đó bẩm báo ta? Ti chức không phải phái người bẩm báo ư? Nếu không huyện lệnh làm sao biết? Vương huyện lệnh hận đến dậm chân một cái, chạy đi hướng vào thành quân đội chạy tới, cao giọng hỏi xin hỏi, vị nào là chủ sự tướng quân? Trương Huyễn vừa mới cưỡi ngựa vào thành, gặp một gã quan viên chạy tới bên này, đằng sau còn đi theo vài tên nha dịch, nhìn hắn quan phục người này hẳn là huyện lệnh, Trương Huyễn xoay người xuống ngựa cười nói, đúng là ta, xin hỏi các hạ là? Vương huyện lệnh liền vội vàng hành lễ, tại hạ Thanh Hà huyện huyện lệnh Vương Khuê, xin hỏi tướng quân họ gì? Ta họ Trương. Nguyên lai là Trương tướng quân, không biết Trương tướng quân vì sao phải xuất quân vào thành, huyện nhỏ lương thực ít ỏi, nhân khẩu rất thưa thớt, nhân dân khốn cùng, thực tại chống đỡ không nổi quân đội. Lương thảo tự chính mình có, chúng ta cũng sẽ không biết nhiều dân, chỉ là tạm trú một đêm, sáng mai liền đi. Trương Huyễn chưa nói cho hắn biết sẽ có loạn tặc tiến công, hắn sợ hãi cái này dáng người gầy yếu huyện lệnh, Vương huyện lệnh thoáng nhẹ nhàng thở ra, nếu như sáng mai đến đi, vậy còn vấn đề không lớn, hắn lại vội vàng nói. Bổn huyện phòng chống rất nhiều, không bằng ta an bài tướng quân một lát phòng xá, vừa có thể thuận tiện các tướng sĩ nghỉ ngơi, lại có thể tị miễn nhiều dân, tướng quân cảm thấy thế nào? Trương Huyễn nhìn thị trấn, trong huyện thành đen kịt một màu, lại không thấy cửa hàng cũng không có người đi đường, phảng phất là một tòa thành chết, hơn nữa bốn phía tường thành cũng thủng lỗ chỗ, hắn còn nghĩ chiêu mộ dân phu cùng một chỗ thủ thành, hiện tại xem ra chỗ ngồi này thị trấn cũng không trông cậy được vào. Trương Huyễn nhướng mày, dùng roi ngựa chỉ vào cách đó không xa một bài đen như mực phòng ốc nói, những thứ này phòng ốc có ai không? Tới gần cửa thành phòng ốc cơ hồ đều không người ở lại. Chúng ta đây đến ở nơi này. Trương Huyễn quay đầu lại làm cho nói, tại ở gần chỗ cửa thành tìm một cái chút ít rắn chắc phòng ốc, đem lương thảo vật tư cất kỹ, mau chóng tu bổ tường thành. Vương huyện lệnh sững sờ, tu bổ tường thành làm cái gì hắn thập phần khôn khéo, liền thấp giọng hỏi, Trương tướng quân, xảy ra chuyện gì sao? Không có xảy ra chuyện gì. Dùng phòng ngừa vạn nhất mà bên này loạn tặc rất nhiều, vạn nhất có phỉ tặc đánh lén ban đêm, chúng ta phải trước đó làm tốt phòng bị, Vương huyện lệnh nói có đúng hay không? Lời nói tuy nói đạo lý, nhưng Vương huyện lệnh vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc, giống như bình thường quân đội cũng sẽ không vào thị trấn, chi quân đội này nhưng lại ngay cả đêm vào thành, còn cố sức đem lương thực thực theo trên thuyền chuyển xuống. Lúc này, hắn chợt nhớ tới chuyện này còn không có hướng Thôi thị gia chủ báo cáo, liền dặn dò dân đoàn lĩnh vài câu, lại để cho hắn nhìn thẳng chi quân đội này. Mình thì vội vàng hướng nội thành chạy đi. Chương 134, trận chiến mở màn tạc vương, 1. Chương 134, trận chiến mở màn tạc vương, 1. Thanh Hà huyện vốn là ngôi giàu có và đông đúc huyện lớn, nhân khẩu phần đông, buôn bán phồn hoa, dân phong thuần phát, lại có Thanh Hà Thôi thị như vậy thiên hạ vọng tộc, khiến cho Thanh Hà huyện cũng là chứ danh nhân văn tập trung chi địa, chiếm gần địa mấy trăm mẫu Thôi thị tư học thì có 3000 sĩ tử ở lâu đọc sách học ở trường. Nhưng nghiêm trọng phỉ loạn khiến cho Thanh Hà huyện bị thương nặng. Nhân khẩu giảm mạnh, buôn bán khó khăn, ngắn ngủn thời gian 3 năm, Thanh Hà huyện liền do giàu có và đông đúc huyện lớn biến thành một ngôi tử thành. Cùng địa quan viên cùng hào môn vọng tộc vì bảo trụ thành trì cùng gia viên, không thể không âm thầm cùng loạn phỉ đàm phán, cho bọn hắn tiền lương ủng hộ, để đổi lấy thành trì bình an. Đây đã là công khai bí mật, triều đình cũng biết, chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Bất quá loạn phỉ thái quá mức tàn bạo, quan địa phương phủ cũng đồng dạng sẽ không thể nhịn được nữa, ví dụ như Trương Kim Sưng. Quân đội của hắn đốt giết giang dâm, việc ác bất tận, thậm chí ngay cả hào cửa vọng tộc cũng không buông tha, tự nhiên khơi dậy quan phủ cùng sĩ tộc vô cùng phẫn hận. Tại nửa năm trước, tứ quận tổ chức mấy vạn dân đoàn cùng Trương Tu Đà quân đội cùng một chỗ vây quét Trương Kim Sưng, không ngờ Trương Kim Sưng yếu thế bại lui, khiến cho thái thú đám bọn họ sốt ruột lập công, không đều Trương Tu Đà quân đội đuổi tới liền sớm phát động thế công, kết quả cơ hồ toàn quân bị diệt. Lần này thảm bại không chỉ có khiến cho Trương Tu Đà cùng quan địa phương phủ kết thù. Hơn nữa khiến cho Trương Kim Sưng thế lực nhanh chóng mở rộng, đã do hơn vạn người tăng thêm mãnh liệt đến 8 vạn người, các nơi quan phủ mỗi người cảm thấy bất an, chỉ phải âm thầm hướng Trương Kim Sưng cầu mẹ cùng xin hàng. Bởi vì Trương Kim Sưng nhanh chóng cường đại, một cái khác chi loạn phỉ cao sĩ đã không thể không thối lui đến Bình Nguyên quận, liên thế lực cường đại nhất Đậu Kiến Đức cũng bị bách nhường ra Thanh Hà quận. Trước mắt Thanh Hà quận cùng Vũ Dương quận đã thành Trương Kim Sưng phạm vi thế lực, liên đại quy mô nam rút lui tùy quân bọn hắn cũng dám thừa dịp loạn cướp bóc. Lại càng không cần phải nói chưa đủ 2000 người Trương Huyễn quân đội. Cùng Trương Huyễn quân đội tiến vào Thanh Hà quận bắt đầu từ giờ khắc đó, Trương Kim Sưng cũng đã đem bọn họ xem vì mình món ăn trong mâm, thực tế Trương Huyễn trong quân đội có 350 thất thượng hạng chiến mã, cảnh này khiến đôi chiến mã cắn cầu như mạng Trường Kim sưng đỏ ngầu cả mắt. Trong màn đêm, một chi hắc gáp tháp quân đội đang từ phía tây bắc phương Thanh Hà huyện phương hướng hăng hái chạy đến, mà đổi thành một chi mấy ngàn người quân đội thì tại tặc tướng Dương Công Khanh dưới sự xuất lĩnh từ Nam Bánh Mì Sao mà đến, cắt đứt tùy quân đường lui. Cầm đầu đại tướng đúng là thủ lãnh đạo tặc Trương Kim Sưng. Trương Kim Sưng tuổi chừng 30 mấy tuổi, dáng người khôi ngô, cao lớn và vỡ, khiến cho một cây nặng 70 cân thép dòng trường thường dũng manh thiện chiến. Hắn lúc trước là một gã hiệp sĩ võ nghệ cao cường, hoành hành tại Hà Bắc vùng. 2 năm trước hắn đem người vạch trần can tại Cao Kê Bạc Cao Hứng, hiện tại đã có được tặc binh 8 vạn hơn người, tự phong Thanh Hà Vương, ẩn ẩn đã ra hồn. Trương Kim Sưng lập tức ở một tòa trầm trên đồi nhỏ, ánh mắt lạnh lùng địa dừng ở phía nam. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại hỏi sau lưng Nưu Sĩ nói, Vũ Văn Thuật muốn ta giết người, tự là người này đi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Trương Kim Sưng Nưu Sĩ gọi là Dương Tế, tự là Thanh Hà của người, hắn vội vàng nói, thuộc hạ đã điều tra xong, tự là người này, hắn tên cứ gọi là Trương Huyễn, là Vũ Văn tỏ bày rất thù hận chi nhân. Trương Huyễn? Trương Kim Sưng nhướng mày, sẽ không phải là hắn đã đoạt của ta chiến mã. Cái này tạm thời còn không thể xác định. Đi chắc quận điều tra huynh đệ vẫn chưa về. Nếu thật là hắn đã đoạt của ta chiến mã, ta không nên đưa hắn phanh thây xé xác không thể. Trương Kim Sưng một hồi nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, một gã tặc tướng cưỡi ngựa vội vàng chạy tới, trên ngựa chắp tay bẩm báo nói, khởi bẩm đại vương, tùy quân đã lui nhập Thanh Hà huyện, trên thuyền lương thảo cũng bị trở vào huyện nội. Trương Kim Sưng lập tức giận tí mặt, Vương Khuê là chán sông sao, cũng dám cướp ta món ăn trong mâm. Dương Tế vội vàng nói, đây nhất định là tùy quân cưỡng ép hiếp vào thành, Vương Khuê cũng không có cách nào. Hắn làm sao có thể tự rước lấy họa? Trương Kim Sưng nặng nề hừ một tiếng, việc mà. Hắn sau nếu không cho ta một cái công đạo, xem ta như thế nào giết sạch Thanh Hà huyện gà chó. Mưu sĩ Dương Tế cũng là Thanh Hà huyện người, tuy nhiên nhà hắn người đã không tại Thanh Hà huyện, nhưng dù sao hương thân hương lý. Như Trương Kim Sưng lại tàn sát hàng loạt dân trong thành, hắn cũng rất khó hướng hương thân nhắn nhủ. Lúc này trên mặt hắn có chút xấu hổ, lại khích lệ Trương Kim Sưng nói, đại vương đã phong Thanh Hà vương, nên cân nhắc thành lập vương thành, theo giao thông tiện lợi cùng với khống chế toàn bộ Thanh Hà quận mà nói, hay là không phải Thanh Hà huyện không ai có thể hơn. Đây là tụ vương khí chi địa, cần phải nhiều rời một lát phú hộ đến Thanh Hà huyện mới đúng. Trương Kim Sưng ngửa đầu cười to, như kiến vương thành, Cao Kê Bạc chẳng phải là rất tốt. Hắn không để ý nữa không hỏi Dương Tế, thúc mã hướng Thanh Hà huyện phương hướng chạy gấp mà đi. Dương Tế thở dài, Trương Kim Sưng bị Vũ Văn Thuật cực nhỏ lợi nhỏ sở dụ, sớm muộn sẽ bị hắn hại chết. Chi quân đội này lai lịch không có chút nào biết rõ, Trương Kim Sưng đến tùy tiện đã đáp ứng Vũ Văn Thuật yêu cầu, không nên à. Thanh Hà trong huyện thành như cũ là một mảnh không khí trầm lặng, không có một tia ánh sáng, ngoại trừ thứ đổ vật 2 tòa cửa thành bên ngoài, cả huyện thành bị bóng tối bao trùm lấy, bên trong thành cư dân phảng phất thói quen các loại nguy hiểm hàng lâm, cho dù khẩn trương khí tức càng ngày càng đậm, nhưng nội thành cư dân thủy chung bất vi sở động. Kỳ thật đây cũng là Trương Kim Sưng lập hạ đích một quy củ, nếu như cửa thành cư dân không chống cự, tiêu cũng không bị giết, đối với tùy quân tích cực chuẩn bị chiến tranh, trong huyện dân chúng càng tin dâng tặng Trương Kim Sưng quy củ. Thanh Hà huyện là một trong huyện, Nam Bắc không có cửa thành, chỉ có cái gì 2 tòa cửa thành, 2 miếng cửa thành đã sớm rách mướp, nghiêng nghiêng địa bán dán tại thành trong động, chỉ cần cự một nhẹ nhàng va chạm liền có thể phấn thân thoái cốt, cũng không có cái gì sông đào bảo vệ thành cùng cầu treo, nhìn ra được bị bùn đất lấp đầy dấu vết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tường thành bình đài coi như nguyên vẹn, bất quá cho dù cái này duy nhất đáng được ăn mừng tường thành, cũng bị rút 7-8 cái rộng khoảng 1 trượng lỗ lớn, căn bản là không cần theo cửa thành vào thành. Tùy quân binh sĩ khẩn trương tu bổ tất cả đấy lỗ thủng, biện pháp hữu hiệu nhất tiểu là dùng bao tải cài đặt bùn đất, tầng tầng lũy xếp ở thành trong động, hoàn toàn ngăn chặn cửa thành, bị lấy hết tường thành cũng dùng bùn túi cùng gạch đá thế tu bổ. Cho dù khoảng cách một ngôi chắc chắn thành trì tiêu chuẩn kém khá xa, nhưng miễn cưỡng có thể chống cự loạn phỉ tiến công, huống hồ bọn hắn còn đang chờ cứu viện quân đã đến. Trên tường thành, Trương Huyễn yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa bóng tối đường chân trời, dưới ánh trăng hắn có thể tinh tường trông thấy ngoài thành một cái chật hẹp sông nhỏ cùng mảng lớn vừa mới thu hoạch tốc điển, cùng với từng tòa chỉ còn lại có đổ nát thê lương phòng xá, nhưng ở xa xôi hơn, một cái như màu đen sợi tơ vậy thô tuyến đem xanh đậm bầu trời đêm cùng màu đen thổ địa phân ra, nơi đó chính là đường chân trời. Tướng quân, chúng ta vì cái gì không trực tiếp phá vòng vây xuôi nam đâu này? Thẩm Quang chậm rãi đi đến Trương Huyễn bên người, nhìn chăm chú lên xa xa tốc điển thấp giọng hỏi. Trương Huyễn lắc đầu, thanh âm thập phần trầm thấp xa xưa. Phá vòng vây chỉ là một bước cuối cùng. Có chút bất đắc dĩ, ta chỉ muốn mức độ lớn nhất địa giảm bất binh lính tổn thương vong, nếu như chúng ta tùy tiện xuôi nam,
rất có thể tiến vào loạn phỉ vòng mai phục, sẽ làm bị thương vong rất lớn, bọn họ đều là theo Cao Ly trở về công thần. Ta không hy vọng đệ tử huynh đám bọn họ liên phong thưởng vui sướng đều không có thưởng thức được sẽ chết tại loạn phỉ trong tay, chuyện này với hắn đám bọn họ không công bình. Thế nhưng mà cự thành mà chiến, rất dễ dàng tổn thương người vô tội. Trương Huyễn đã trầm mặc, ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm, thật lâu, hắn chậm rãi nói, ta sẽ hết sức nỗ lực. Đêm càng ngày càng sâu, đã sắp canh một thời gian, nhưng ngoài thành không có bất kỳ loạn phỉ động tĩnh, Trương Huyễn bộ hạ đã phân phối xong riêng mình nhiệm vụ. Cung bộ binh tự tại thứ đồ vật hai tòa cửa thành thượng. Mà Trường Mâu binh tắc thì một phân thành hai, một nửa ở cửa thành nội cự thủ, một nửa khác tắc khứ phòng ngự cái kia 7-8 cái rộng khoảng một trượng tường động. Ngoài ra còn có 300 kỵ binh tại Tây Thành Châu nghe theo Trương Huyễn mệnh lệnh, Trần Húc ánh mắt nghiêm trọng, bờ môi chăm chú kéo căng thành một đường thẳng, hắn là chi kỵ binh này đội thống lĩnh. Tất cả mọi người cấp lao tử nghe. Trương Huyễn giọng của trở nên rất thô lỗ, nhưng mỗi một câu đều như vậy âm vang hữu lực, lại để cho các binh sĩ đem mệnh lệnh của hắn ghi nhớ trong lòng. Không cho phép tham công. Không cho phép tự tiện xuất kích. Cho dù quân địch cởi sạch quần áo đứng ở trước mặt các ngươi chờ chết. Cũng không chính xác xuất kích. Một đường bằng vào ta thành tường ánh lửa là chính xác. Ta sẽ điểm tam trồng chất lửa, đây chính là ta phát ra tín hiệu, kẻ trái lệnh chém. Tuân mệnh. Bọn kỵ binh cùng kêu lên hô to. Trương Huyễn lại nói khẽ với Trần Húc nói, ta rất có thể sẽ ở Tây thành tường châm lửa, các ngươi nhưng tại Tây thành bên ngoài mai phục, cũng phải chú ý đông thành tường động tĩnh. Ti chức tuân lệnh. Trương Huyễn vô vô bờ vai của hắn, đi thôi. Trần Húc trở mình lên ngựa. Vung tay lên làm cho nói, xuất phát. Bọn kỵ binh một tên tiếp theo một tên dọc theo thành trong động lối đi hẹp nhanh chóng hướng ngoài thành chạy đi, 300 danh kỵ binh đã chạy ra Thanh Hà thị trấn, dần dần biến mất tại đêm sắc bên trong. 1.700 tên lính tạm thời biến thành 1.400 người, lúc này, chuẩn bị chiến đấu đã hoàn thành. Tất cả binh sĩ đều tại dành thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cảnh giác cùng đợi chiến đấu tín hiệu. Trương Huyễn nhưng không cách nào nghỉ ngơi, hắn phụ trách toàn cục, mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều muốn đích thân chứng thực, hắn biết rõ. Sự thất bại ấy thường thường là vì chi tiết vô ý tạo thành. Hắn cưỡi ngựa trong thành các nơi dò xét, hắn thực tế quan tâm đông trên tường thành 7-8 cái lỗ lớn, tuy nhiên đã dùng bao cắt cùng hòn đá đã tiến hành bổ khuyết, nhưng chỉ cần đối phương nhân số đủ nhiều, vẫn là rất dễ dàng đem tường động búng. Không qua một cái lao binh suy nghĩ một cái biện pháp, tại từng tường trước động đào một cái hố to, bên trong cắm đầy tiềm cái cọc, quân địch dù cho búng tường thành, cũng sẽ trực tiếp rơi hố to. Mặt khác, còn có một có lợi chi tiết, tỉ mỉ. Mọi người vừa mới phát hiện, ngoài thành nhị trong vòng 10 dặm vậy mà không có một cây đại thụ, không cần phải nói tất cả mọi người đoán được, nhất định là Thanh Hà huyện vườn không nhà chống lưu lại thành quả chiến đấu. Bởi như vậy, trừ phi quân địch bản thân có chứa thang công thành, nếu không bọn họ chỉ có thể đi chỗ xa chặt cây cây cối, như vậy sẽ chậm trễ thời gian rất dài, đối với tùy quân mà nói, thời gian tiểu là viện quân hy vọng. Trương Huyễn tại từng tường trước động đối với các binh sĩ khai báo một phen, cái này mới quay trở lại đông thành cửa. Đông thành môn tướng là quân địch đánh trọng yếu nhất, Trương Huyễn làm cho binh sĩ dùng bùn túi cùng hòn đá ở cửa thành nội thế một ngôi cao một trượng hùng thành, dù cho quân địch theo ngoài cửa thành sát tiến đến, cũng khó có thể lập tức tàng ra, cũng là nội thành cuối cùng một đạo phòng ngự tuyến. Trương Huyễn xa xa trông thấy Úy Chỉ Cung nằm sấp ở cửa thành trước động bùn túi ở trên, gấu chó vậy bóng lưng tại một đám trong binh lính đặc biệt dễ làm người khác chú ý, tay hắn chấp đại côn sắt, chính một cách hết sức chăm chú mà theo thành động trong khe hở nhìn chăm chú lên ngoài thành động tĩnh. Trương Huyễn vốn định bổ nhiệm hắn là lữ soái, nhưng Úy Chỉ Cung kiên quyết không chịu, vô công không thụ phong, hắn không muốn phá Trương Huyễn quyết định quy củ, cuối cùng nhất, hắn đã trở thành một gã hòa trưởng, thủ hạ có 10 tên huynh đệ. Trương Huyễn trong nội tâm không khỏi có chút áy náy, Úy Chỉ Cung vừa mới đi theo chính mình liền đã tao ngộ chiến tranh. Kính Đức, bên ngoài có động tĩnh sao? Trương Huyễn tung người xuống ngựa, đi lên trước như không có việc gì hỏi. Ta chỉ nhìn thấy mấy cái lấm la lấm lét tham thiếu, đại đội trưởng quân địch chưa có tới. Trương Huyễn trầm mặc một lát, trầm giọng nói, Kính Đức, thật xin lỗi. Úy Chỉ Cung ngây ngẩn cả người, chậm rãi, hắn mở cái miệng rộng nở nụ cười, ta tiếc nuối lớn nhất nếu không có thể cùng tướng quân ngươi đi Cao Ly, ta chưa bao giờ đánh qua trận chiến, nằm mộng cũng muốn à. Trương Huyễn nhịn không được tại hắn trên nót gõ một cái, không có đánh qua sao. Hảo hảo suy nghĩ một chút, tại Câu Luân biển cứu đồ lạc thời điểm. Úy Chỉ Cung mặt của lập tức đỏ lên, cũng may hắn làn da ngăm đen tăng thêm cảnh ban đêm lờ mờ, nhìn không ra hắn xấu hổ. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu bì, ấp úng nói nói, cái kia không tính, cái kia căn bản không phải chiến tranh.